Chương 115, A đi cùng gọn dở vẻ chương 115, A đi cùng gọn dở vẻ 3 tháng ạ. Dỗ Len dạo bước tại Tĩnh Mịch học viện hành lang trung, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bóng loáng cái cằm. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua hoa văn màu pha lê, tại hắn trầm tư trên khuôn mặt bỏ ra pha tạp quang ảnh. Từ bị thác nội dung đến xem, mê vụ chi địa khoảng cách hạ vực các nước vương đô cũng không xa xôi. Nếu như thương nhân cùng quý tộc cùng một chỗ liên thủ, tiêu diệt Lang Vương có lẽ đều không cần thời gian 3 tháng. Hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này thu thập liên quan tới mê vụ chi địa nghe đồn, Dỗ Len lông mày có chút nhíu lên. Mặc dù còn không xác định một khu vực như vậy tràn ngập quỷ dị mê vụ phải chăng bắt nguồn từ ma lực nguyên tố dị thường, nhưng cho dù hoàn cảnh lại hiểm ác, đúng chân chính siêu phàm người mà nói hẳn là đều không đủ gây sợ. Mà đã thương nhân một phái có do siêu phàm chức nghiệp giả tạo thành ảnh xa tổ chức, đắt như vậy tộc một phái thủ hạ không có lý do không có siêu phàm chức nghiệp giả. Cho dù thực lực của những người này so ra kém rể dạ hạ mỡ loại này cực giả, nhưng ở số lượng ưu thế giới, cho dù Lang Vương thật thực lực siêu quần, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản đống nhiên ở giữa. Dỗ Len trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hai phái án binh bất động, đem nan đề giao cho rể dạ hạ mỡ. Có lẽ là vì bảo tồn thực lực, vẫn là một loại nào đó không biết tên chính trị đánh cờ, nhưng tình báo thiếu thốn nhường hắn chỉ có thể làm ra sơ bộ phán đoán. Lắc đầu, Dỗ Len tại bước ra học viện đại môn trong nháy mắt đã có quyết đoán. Giữa trời chiều, hắn leo lên chờ đã lâu đỏ ngang, lan căn ba quang tỏa ra hắn như có điều suy nghĩ khuôn mặt. Chỉ cần thăm dò hai phái chân chính ý đồ, như vậy cái này ủy thác hoàn thành đứng lên, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thuyền mái chèo vạch phá mặt nước tiếng vang trùng, hắn nhìn về phía nơi xa dần sáng đèn đuốc. A Di bên kia có lẽ có thể dò thăm thương hội ý nghĩ, về phần quý tộc phe phái suy nghĩ ở giữa, thuyền nhỏ chậm rãi lái về phía cỏ lìn vì hắn an bài trụ sở. Mà khi Dỗ Len cùng Dễ Dạ Hạ Mở tại phòng nghị sự nói chuyện với nhau thời khắc, hắn ở phòng ốc bên trong, một trận quần quần sóng ngầm đối thoại ngay tại trình diễn. A Di lười biếng dựa vào bên cửa sổ, màu nâu tóc dài dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên quang trạch. Nàng đầu ngón tay vuốt vuốt một thanh hàn quang lạnh thấu xương truy thủ, ngày xưa hoạt bát nụ cười giờ phút này đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là làm người sợ hãi lạnh lùng. Lưỡi dao sắc bén theo cổ tay nàng xoay chuyển, thỉnh thoảng chít xạ ra chói mắt lấy quang, vô tình hay cố ý đảo qua thi nhân mảnh khảnh cái cổ. Gôn giờ bè, thanh âm của nàng so đao lưỡi dao lạnh hơn. Ngươi là đến bắt ta sao? Người ngâm thơ dòng vẫn như cũ chuyên chú lau sạch lấy trong ngực thụ cầm, đúng gần trong gang tấc uy hiếp nhìn như không thấy. Dĩ nhiên không phải, ạ ỉa các hạ. Hắn ngón tay thon dài phất qua dây đàn, mang theo một chuôi réo rắt âm phủ. Ngài biết đến, ta bất quá là cái bán tinh linh đúng cho các ngươi cao đẳng tinh linh sự tình, ta nhưng không có tư cách đúng tay. Bán tinh linh. A ỉa đột nhiên meo mắt lại. Cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, hàn quang chợt hiện, truy thủ phá không mà ra. Đoạt một tiếng thật sâu đinh nhập tượng một mặt bàn, thân đao kịch liệt rung động, phát ra rợn người vụ vụ. Một tên bán tinh linh cũng sẽ không bị vẻ nã đại sư thu làm học đồ, càng sẽ không nhận thần tình yêu sụ nhĩ ưu ái. Trong thanh âm của nàng phảng phất tôi lấy vụ băng, nhưng ổn giờ vẻ lại bừng tỉnh như không nghe thấy, ung dung lấy ra một bên mỡ đậu bạc son, bắt đầu tinh tế tỉ mỉ lính bảo an địa phương nuôi dây đàn. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại giữa hai người bạch ra một đạo sáng tối giao giới. Gian phòng lâm vào tĩnh mịch, chỉ có chưa tan tiếng đàn trong không khí có chút rung động. Đến lúc cuối cùng một cây dây đàn bị tỉ mỉ lau hoàn tất, gồm giờ vẹt khoa trương lau lau cũng không tồn tại mồ hôi, lúc này mới quay người đón lấy ạ ánh mắt lợi hại. Mà nếu ngài thấy, thi nhân sờ nhẹ chính mình cặp kia sen vào tinh linh cùng nhân loại ở giữa lỗ thai, nhọn xinh đẹp hình dáng cuối cùng mang theo mượt mà độ cong. Cái này không làm giả được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thụ cầm an trí tại vải nhung bên trên, động tác nhu hòa giống như tại an trí một đứa bé. Về phần ta lại tới đây, thuần túy chỉ là trùng hợp mà thôi. Vẹt nã lão sư cho ta bố trí một hạng nhiệm vụ, nói là sau khi hoàn thành mới có thể chân chính trở thành một tên người ngâm thơ dòng, mà trên thực tế thấy ạ ánh mắt lạnh lùng như cũ, gồn dở vẹt cười khổ giơ hai tay lên, cây đay ống tay áo trượt xuống, lộ ra hắn tinh tế đến gần như yếu ớt cánh tay. Tại ngài rời đi vĩnh ca rừng rậm trước, ta liền đã bước lên lữ trình, liên quan tới chuyện của ngài, vẫn là trên đường ngẫu nhiên gặp đồng tộc nói cho ta biết. Hắn cố ý lung lay cặp kia thoạt nhìn không có chút nào uy hiếp cánh tay, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ thành khẩn, mà lấy ta điểm ấy không quan trọng bản sự, có thể đối với ngài cấu thành cái uy hiếp gì đâu. A Di lông mày có chút nhíu lên, sau đó trầm mặc bước một bước về phía trước, ngón tay thon dài nắm chặt chủy thủ tay cầm. Cong, đem lưới đao từ bản gỗ chung rút ra. Đã như vậy, trước ngày mai rời đi nơi này. Nàng lạnh lẽo thanh âm không thể nghi ngờ. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi trương này làm cho người buồn nôn mặt. Hắc, cái này nhưng không công bằng. Phát giác được sát ý giảm xuống, gồn giờ vẻ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ thoải mái mà kháng nghị nói. Với tư cách một tên người ngâm thơ dòng, ta có quyền. Hàn quang chợt hiện, một túm mái tóc sủ chậm rãi bay xuống. Cảm nhận được đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ý lạnh, gồn giờ vẹt hầu kết khó khăn đông núc ních qua một cái, nửa câu nói sau cơ hồ là run rẩy cả ra. Lựa chọn chỗ ạ thì sớm đã thu hồi truy thủ, giờ phút này đang dùng đầu ngón tay hứng hở vuốt ve lưỡi dao, phản phất mới vừa rồi cái kia nhìn thoáng qua đao quang cùng nàng không có chút nào liên quan. Xác thực, thân phận bây giờ để cho ta không có quyền ra lệnh ngươi. Nàng chậm rãi ngước mắt, trong con mắt phản phất ngưng kết sương lạnh. Nhưng ta có thể để cho sinh mệnh của ngươi ở giây tiếp theo kết thúc, ngươi hẳn là rõ ràng, ta có năng lực như thế. Ta cảm thấy thi nhân thức thời thay đổi chủ đề. Tiếng nói bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ khúc khốc, một lần nữa dùng tới kính ngữ. Ngài chân chính nên lo lắng không phải ta, tại ngài đến bến càng trước, ta tận mắt nhìn thấy thần tinh gia tộc người từ hắc bối thương hội trong khoang thuyền đi ra. Thần tinh? À thì con ngươi bỗng nhiên co bảo. Cái họ này giống là một thanh đao cùn, hung hăng dốc thịt cọ lấy thần kinh của nàng. Bọn hắn tới làm cái gì? Cái này gồn dở vẹt không để lại dấu vết lui lại, thẳng đến lưng dán lên băng lãnh tường đá, mới miễn cưỡng ổn định run rẩy thanh tuyến. Cụ thể nguyên do ta không rõ ràng. Bất quá vị kia chỉ dẫn theo hai tên người hầu, hẳn không phải là hướng về phía ngài tới. Mắt thấy ạ cái sát khí hơi liễm, thi nhân thừa cơ đề nghị. Bất quá dựa vào thân phận của ta, có lẽ có thể giúp ngài tìm hiểu một lần ý đồ của đối phương. Đương nhiên, nhìn thấy ạ ý lực chú ý thành công từ trên người chính mình chuyển di về sau, người ngâm thơ dòng chậm rãi mở miệng nói ra. Điều kiện tiên quyết là ngài có thể tin tưởng ta, có lẽ là đề nghị này có một ít chỗ thích hợp. Phong ốc bầu không khí dần dần hòa hoãn lại. Một lát sau, ạ ý rốt cục đem chuôi này sắc bén chùy thủ thu hồi vào đao. Ngươi hẳn phải biết lừa gạt ta, hội có hậu quả gì không a? Đương nhiên, đương nhiên. Vốn giờ vẻ như được đại xá, gạt ra nụ cười lại so với khóc còn khó coi hơn. Ta làm sao dám lừa gạt Ngân Nguyệt vệ đội nữ võ thần đâu? Ngân Nguyệt vệ đội cái chữ này tử, nhường hạ thì ánh mắt chỉ trệ. Mẹ là đội trưởng, nàng con tốt chứ? Tình huống không tốt lắm. Gổn dở vẻ quan sát đến ạ gì dần dần sắc mặt tâm trầm. Từ khi ngài cùng giờ tinh linh vãng lai lộ ra ánh sáng, nghị hội phán quyết nàng 50 năm giam cầm giam giác. Góc bàn tại ạ gì dưới lòng bàn tay vỡ toang, bạo khởi sát ý như thực chất giống như áp bách lấy thi nhân hô hấp. Ngay tại hắn cơ hồ muốn ngạt thở lúc, kẹt kẹt một tiếng, nặng nề cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Một cái to con hình dáng phản quang mà đứng. Tấu chương xong, chương 116, phe phái ám đấu chương 116, phe phái ám đấu ạ ỉ. Jolene đứng tại cửa ra vào, nhìn trước mắt nụ cười sán lạn tóc nâu thiếu nữ, lông mày cau lại. Nàng chính nhiệt tình hướng chính mình phất tay, mà bên cạnh người ngâm thơ rong lại có vẻ dị thường cứng ngắc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, cái này a ạ ỉ vui sướng vô vô gồn dở vẻ bả bay, mỗi một cái đều phát ra trầm muộn phanh phanh âm thanh. Trước đó du lịch lúc và gia hỏa này từng có gặp mặt một lần, vừa bạn tự ôn chuyện. Phải không? Jolene nuôi lông mày gảy nhẹ. Không khí trong phòng hiển nhiên không giống nàng nói nhẹ nhàng như vậy vui sướng, nhưng hắn cũng không có ý định truy đến cùng, chỉ là nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Gonzales. Nếu như hắn nhớ không lầm, vị này lỗ mãng người ngâm thơ rong tại đi thuyền trên đường cũng không có thiếu nói khoát chính mình như thế nào thụ quý tộc hoan nghênh. Có lẽ hắn có thể từ gia hỏa này miệng bên trong thăm dò được một số hạ vực chư quốc giới quý tộc tình báo. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn triệt để rơi vào Gonzales trên thân lúc, vẫn không khỏi đến khẽ giật mình. Thi nhân đầu kia vẫn lấy làm kiêu ngạo mềm mại mái tóc xù, giờ phút này đỉnh đầu thình lình thiếu một khối lớn, lộ ra trần trùng trục ra đầu, rất giống cái bị gặm một cái lông hẳn rẻ. Gonzales, ngươi cái này ạ, đi khoác lên thi nhân trên vai tay đột nhiên tăng thêm lực đạo. Gonzales khoe miệng co giật lấy gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đây là, ách, cái kia hắn chi ngô nửa ngày, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Trào lưu, đúng, chính là trào lưu. Phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, thi nhân trong nháy mắt khôi phục ngày xưa sốc nổi thần thái, khoa tay múa chân khoa tay lấy. Jolene, ngươi có chỗ không biết, hiện tại hà vực các nước giới quý tộc lưu hành nhất loại này tiểu tóc. Ta cố ý xin nhờ ạ thì các tiểu thư hỗ trợ tu bổ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào hắn sáng đến có thể soi gương đỉnh đầu, phản xạ ra buồn cười cuốn sáng. A Di ở một bên ôn nhu mỉm cười, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào lại sờ lên chùy thủ bên hông. A. Jolene ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về dao động, hiển nhiên cũng không tin gổn dở vẹt bộ kia lý do thoái thác. Nhưng nếu là giữa bọn hắn biệt tư, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, dứt khoát trực tiếp đổi chủ đề. Vừa vặn A Di, ngươi ở chỗ này, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Hắn tiện tay kéo qua một cái ghế gỗ ngồi xuống, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua các bàn. Nơi đó chẳng biết tại sao đã nứt ra một đạo dữ tợn khe hở. Jolene ánh mắt vi diệu dừng một chút, nhưng ngựa khí vẫn như cũ bình ổn, đem dễ dạ hạ mở ủy thác nhiệm vụ chân tướng kỹ càng giảng thuật một lần, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, phát ra quy luật nhẹ vang lên. Cho nên, a ý ấy, ngươi cảm thấy dễ dạ hạ mở đại nhân vì sao lại dùng hô hấp pháp với tư cách thủ lao, đem loại nhiệm vụ này giao cho ta? A, tóc nâu thiếu nữ có chút nhíu mày, đầu ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, lộ ra một bộ vẻ suy tư. Ta tại Hà vực chư quốc đợi thời gian không lâu lắm, nhưng thương nhân cùng giữa quý tộc mình tranh ám đấu, ngược lại là nghe qua không ít. Ngón tay của nàng bất động thanh sắc xê dịch, vừa lúc ngăn trở góc bàn vết rách. Nhất là Đờ Dẹt đại nhân cùng Mã Sơn các hạ, giữa bọn hắn mâu thuẫn cơ hồ mọi người đều biết. Mà tại cái này hai phái bên ngoài, Dễ Dạ Hạ Mở đại nhân khống chế kỵ sĩ học viện xem như phe thứ ba thế lực, mặc dù không có thực tế quyền lợi, nhưng bằng mượn hắn cá nhân thực lực và lực ảnh hưởng, ai cũng không dám kinh thị. Gần nhất hai phái đều tại lôi kéo hắn, mà hắn đem nhiệm vụ giao cho ngươi. A Di nghiêng đầu một chút, khóe môi câu lên một vòng giảo hoạt ý cười. Có lẽ là nghĩ cho thấy thái độ a, trung lập thái độ. Jolene nhíu mày. Không sai. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Dựa theo Dễ Dạ Hạ Mở đại nhân yêu cầu, cái này ủy thác bản thân cũng không khó hoàn thành, ban thưởng chẳng khác gì là tặng không, xem như cho có Lĩnh tiên sinh một bộ mặt, nhưng mặc cho vụ lại giao cho ngươi với tư cách có Lĩnh tiên sinh để cử người, vô luận ngươi có tiếp hay không, đều giống như hướng hai phái truyền đạt kỵ sĩ học viện không đứng đội tín hiệu. Nói đến đây, nàng hoạt bát thẻ lưỡi. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta a, đại nhân vật tâm tư ta nhưng đoán không ra. Một bên Gồn Dở Vệ nhìn xem nàng bộ này hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, không nhịn được dùng mình một cái, lặng lẽ cái ghế hướng Jolene bên kia xê dịch. Giờ này khắc này, tại vị này thi nhân trong lòng, khôi ngô thanh niên bên người quả thực là toàn bộ đại lục chỗ an toàn nhất. Ê! Phát giác được người ngâm thơ trong nóng rực ánh mắt, Jolene nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc nghiêng thân thể, tiếp tục hỏi: "Thương nhân kia phe phái đúng Lang Vương là thái độ gì? Bọn hắn đánh tính lúc nào động thủ?" "Ta đây cũng không rõ ràng." A Di cười híp mắt trả lời, ngón tay như có như không mơn trớn bên hông bảo đao. Két! Một tiếng rất nhỏ kim loại tiếng ma sát vang lên. Gồn Dở Vệ lập tức cúi đầu, gắt gao tiếp cận chính mình mũi ủng, phản phất nơi đó đột nhiên mọc ra một bá hoa. Bất quá, A Di tiếp tục nói, gần nhất ảnh xa tổ chức điều động rất thường xuyên, hẳn là tại vì thảo phạt Lang Vương làm chuẩn bị. Minh Mạch, mặc dù A Di cung cấp tin tức có hạn, nhưng kết hợp suy đoán của mình, Jolene đã đại khái làm rõ tình thế. Hắn hẳn là nhận lấy quyền lực đánh cờ tác động đến, nhưng không quan trọng. Hắn để ý, cho tới bây giờ chỉ có quyền kia kỵ sĩ hô hấp pháp. Đã thương nhân phe phái đã chuẩn bị đúng Lang Vương độc thủ, cái kia ngược lại là bất lo. Jolene trong lòng hơi định, ánh mắt chuyển hướng một bên túi đầu người ngâm thơ rong. Gonzales, trước ngươi không phải đã nói, ngươi và bất luận cái gì quý tộc liên hệ đều như cá gặp nước sao? Thấy đối phương vẫn gắt gao nhìn chằm chằm sàn nhà, Jolene nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, có thể giúp ta tìm hiểu một lần quý tộc phe phái thái độ đối Lang Vương sao? Phương diện thù lao cạch, lại là một tiếng thanh thúy vỏ đao nhẹ vang lên. Gonzales đột nhiên thẳng tắp sống lưng, trên mặt hiện ra Jolene chưa từng thấy qua nghiêm nghị chính khí. Không, không cần thù lao. Thanh âm của hắn bởi vì quá căng thẳng mà hơi có vẻ bén nhọn. Jolene, chúng ta cái này giao tình, điểm ấy chuyện nhỏ tính là gì? Vậy liền nhờ ngươi. Jolene khoẹt miệng có chút run rẩy. Ba người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, A Y liền xin cáo từ trước. Tóc nâu thiếu nữ vừa rời phòng, Gonzales liền giống bị rút đi xương cốt giống như sủi lơ trên bàn, cả người phảng phất hóa thành một bãi chất lỏng. Gonzales, ngươi và A Y. Jolene rốt cục không nhịn được hỏi. Không có gì. Nàng nói cái gì? Chính là cái gì? Người ngâm thơ trong phản xạ có điều kiện giống như trả lời, lại khi nhìn đến Jolene hoang mang biểu lộ lúc muốn nói lại thôi. Khuyên giải lời nói như là đông giống như, cắm ở tiếng nói chung. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là thật sâu thở dài. Jolene, ngươi đánh tính lúc nào rời đi Hà vực chư quốc? Ha. Jolene kinh ngạc nhíu mày. Chúng ta không phải vừa tới sao? Hơn nữa trước ngươi không phải nói muốn ở chỗ này chờ lâu một trận? Cái đó là. Đó là được rồi, gồn dở vẹt từ bỏ giải thích, ngón tay vô ý thức khuấy động lấy thủ cầm dây đàn. Gặp hắn bộ dáng này, Jolene khe khẽ lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Người ngâm thơ dong đột nhiên một cái bước xa xông lên, tố chất thần kinh bắt lấy Jolene ống tay áo. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Câu cá. Jolene lung lay vừa mua cần câu. Nghe nói bờ biển có cái không sai câu điểm. Đây là hắn trên đường trở về thuận tay mua. Đã lấy thân phận trước mắt của hắn, không cách nào tham gia quyền lực đấu tranh bên trong, vậy không bằng thử một chút có thể hay không phát động những nghề nghiệp khác chuyển chức điều kiện. Dù sao dựa theo ạ cái phân tích và hắn suy đoán của mình, kỵ sĩ hô hấp pháp sớm muộn đều sẽ chiếm được. Nhưng dù vậy, cũng không bài trừ sự tình phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Cho nên cùng nó ngồi đợi hai phái đấu tranh kết quả, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng thực lực lên. Hơn nữa trừ cái đó ra, hắn cũng đối Lang Vương sở tại địa phương mê vụ có chút hiếu kỳ. Còn có những cái kia phản phất nhận đến khống chế hoặc là hấp dẫn ngư nhân đang lúc Jolene trầm tư thời điểm, người ngâm thơ dòng thanh âm lại lần nữa vang lên. Vậy ta đi chung với ngươi. Vốn giờ Bess gắt gao ôm thủ cầm, giống khối kẹo da trâu giống như dính tới. Jolene thờ ơ nhún nhún vai, hai người một trước một sau hướng phía ven biển đi đến. Trời chiều đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài, mà người ngâm thơ dòng lại thỉnh thoảng khẩn trương quay đầu xem, phản phất tại tránh né cái gì đáng sợ truy mình. Tấu chương xong, chương 117. Nhậm chức ngư dân chương 117, nhậm chức ngư dân cùng hát thủy lĩnh quanh năm u ám thời tiết hoàn toàn khác biệt, Hà vực chư quốc nhờ vào đặc biệt hình dạng mặt đất đặc thù, lâu dài tắm rửa tại ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới. Xanh thẳm mặt biển tựa như một bức lưu động bức tranh, tại hừng hực ánh nắng chiếu rọi xuống hiện ra lăn tăn bạc quang. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là cái này quá nhiệt tình ánh nắng, tổng gọi người cảm thấy phơi hoảng. Trên mặt biển, đến không hết thuyền đánh cá xuyên thẳng qua vắng lai, các lái khinh trù đang dập dờn sóng biết ở giữa cần mẫn cổ nhọc, tạo thành một bức phồn bình cảnh tượng. Nghe nói không, Mạ Sơn đại nhân hôm nay muốn tại dinh tự tổ chức long trọng yến hội, nghe nói là muốn chiêu đãi đại nhân vật gì các thu lưới lúc, không tự giác trò chuyện lên trong thành nghe đồn. Lưới dây thường tại thô ráp trong bàn tay hoạt động, mang theo nước biển tanh nồng khí. Người nói, vị đại nhân vật kia tổ cùng lai lịch gì? Có thể nhường Mạ Sơn đại nhân tự mình tiếp khách. Còn những này nhàn sự làm cái gì? Bên cạnh ngư dân miết miệng, ngón tay linh hoạt từ mắt lưới trung hái ra dãy rùa hải ngư. Không nghe nói Lang Vương nhóm người kia càng ngày càng càn rỡ sao? Đầu tiên là cướp bóc thương đội, hiện tại cũng dám ở trên biển cướp thuyền hắn hung hăng đem cá ngã vào trong thùng. Vẽ lên bọt nước làm ướt ống quần. Ta khuyên ngươi thiếu quan tâm quý tộc lão gia yến hội, sớm một chút tích lũy tiền đổi nghề mới là chuyện đừng đắn, miễn cho ngày nào bị Lang Vương thủ hạ bắt được, liền người mang thuyền chìm vào đáy biển cho cá ăn. Ta đây không phải. Bị bác bỏ ngư dân chê cười đang muốn giải thích, đột nhiên bị một tiếng vang nhỏ đánh gãy. Ầm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bến cảng bên cạnh đỗ lấy một chiếc cũ thuyền đánh cá. Mang theo rộng mái hiên nhà mũ mềm người trẻ tuổi chính xoay người hệ dây thừng. Cùng cái khác ngư dân màu đồng cổ làn da so sánh, cái kia gần như trong suốt trắng nõn màu da lộ ra không hợp nhau. Jolene. Nói chuyện lúc trước ngư dân cao giọng bắt chuyện, ý đồ hóa giải xấu hổ. Hôm nay thu hoạch rất tốt ta. Hoàn thành, chú Sam. Jolene mỉm cười nhấc lên lưới đánh cá, chiếu nặng túi lưới lập tức dẫn tới một mảnh sợ hãi than ánh mắt. Trung quanh các trao đổi lấy ánh mắt. Ngay tại một tuần trước, người trẻ tuổi này vẫn là cái liền dây cột buồm đều hệ không tốt người mới vào nghề, tổng truy lấy bọn hắn thỉnh giáo triều tịch và vụ cá. Nhưng trong nháy mắt, hắn bắt cá lại so với có chút cũ kỹ năng còn nhiều. Có ít người a, trời sinh liền ăn chén cơm này. Trong đám người không biết ai lẩm bẩm một câu, dẫn tới đám người nhao nhao gật đầu. Jolene đúng các tán thưởng đáp lại mỉm cười, huyền cự mấy cái vây quanh hàng cá tử, mang theo chiếu nặng cá lấy được đi về nhà. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa phòng, hắn trực tiếp đi hướng phòng bếp. Rất nhanh, một sợi khói xanh liền từ thạch xây ống khói bên trong lượn lờ dâng lên, hòa với sắc cá hương khí phiêu tán tại buổi chiều ánh nắng bên trong. Dựa vào biển rộng và tạo, hà vực các nước các cư dân đã sớm đem hải sản xử lý nghiên cứu đến cực hạn. Phối hợp nơi đó đặc sản hương liệu, bất quá thời gian qua một lát, một túi lưới nhảy nhót tưng bừng hải ngư liền biến thành một bản sắc hương đều đủ món ngon. Vợ dọn sần tiên sinh, gồm giờ vest, ăn cơm. Dỗ Len lắc lắc trên tay chưa khô giọt nước, hướng trong biển hô. Đến rồi. Hai gian liền nhau nhà gỗ đồng thời chuyển đến đáp lại. Trước hết nhất lộ diện là người ngâm thơ do gồm giờ vest, hắn còn rút lấy cái mũi đi vào phòng bếp, lại tại người được quen thuộc mùi cá lúc nhíu mày. Chư thần ở trên, Dỗ Len hắn nhìn chằm chằm đầy bàn hương sắc tuyết cá, bơ hầm khuê cá và hương liệu cá nướng sắp xếp, cười khổ nói. Đây đã là ngày thứ bảy tất cả thịt cá, chúng ta có thể hay không ngẫu nhiên cũng ăn chút khác. Một bên khác, vợ dọn sần đã phối hợp ngồi xuống. Hắn tay trái bưng lấy bản bằng da trang bìa cổ tịch, tay phải bằng tốc độ kinh người đem đồ ăn đưa trong cửa vào. Nếu không phải có thể nghe thấy quy luật nhấm nuốt âm thanh, Dỗ Len quả thực muốn hoài nghi hắn trực tiếp đem đồ ăn rót vào yết hầu. Không chờ một lúc, học giả liền đứng người lên, con mắt y nguyên dính tại trang sách bên trên, lại không quên hướng Dỗ Len khẽ không người. Cảm tạ khoản đãi. Nói xong liền phiêu trở về thư phòng của mình. Đối với cảnh tượng như vậy, hai người sớm đã không thấy kinh ngạc. Dỗ Len kẹp lên một khối kim hoàng cá sắp xếp, liếc mắt chậm chạp bất động cái nĩa gồn giờ bẹt. Lại nhận mấy ngày a nói xong, hắn liền đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Tâm theo niệm động ở giữa, màu lót trong suốt chức nghiệp bảng liền hiện lên ở trước mắt. Mà tại kỹ năng cái kia một của chung, thình lình xuất hiện ba cái tất cả tên mới. LV mát thao thuyền LV2 đánh bắt, 283-300, LV2 chủ nghệ, 163-300, cân nhắc đến muốn tại Hà vực chư quốc thời gian dài dừng lại, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, hắn trước hết nhất nghiên cứu chính là trên nước sinh tồn kỹ năng. Chính như năm trước, hắn rất nhanh đã thức tỉnh đánh bắt và thao thuyền hai hạng cơ sở kỹ nghệ. Về phần chủ nghệ, đó bất quá là tiện thể luyện tập sản phẩm phụ. Dù sao những này cá lấy được bán không lên giá bao nhiêu tiền, chẳng bằng cầm đến để thăng kỹ năng độ thuần thục. Chờ đánh bắt kỹ năng mắc cấp, hẳn là có thể phát động cùng loại ngư dân tương quan chức nghiệp. Dỗ Len nhìn chăm chú chỉ có chính mình có thể nhìn thấy hệ thống bảng, đầu ngón tay vô ý thức ở trên bàn khẽ chọc. Không biết cái nghề nghiệp này hội giao phó cái gì là tính. Suy nghĩ của hắn bị gồn dở vẹt kéo dài ai thán đánh gãy. Còn phải đợi thêm mấy ngày. Người ngâm thơ rong sâm một khối tuyết trắng thịt cá, ngày xưa làm cho người thèm nhỏ dại mỹ vị giờ phút này lại tại đầu lưỡi hiện ra hơi đắng, nói cách khác, đêm nay thực đơn vẫn là. Gồn dở vẹt đột nhiên buông xuống ngân xiên, kim loại cùng gốm bản va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, xanh thẳm con mắt đột nhiên phát sáng lên. Chờ một chút. Dỗ Len, ngươi còn nhớ rõ trước đó ủy thác ta thu thập quý tộc tình báo sao? Ừm. Dỗ Len chậm rãi nuốt xuống trong miệng thịt cá, giơ lên tầm mắt. Đêm nay Mã Sơn đại nhân, Hà vực chư quốc quý tộc phe phái lãnh tụ, muốn tại hắn dinh thự tổ chức một trận yến hội long trọng. Gồn dở vẹt nói xong, đem trước mặt bàn ăn nhẹ nhàng đẩy xa, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, rồi lại ở giây tiếp theo ý thức được chính mình thất lễ, vội vàng nói bổ sung. Ta nói là không bằng chúng ta cùng đi. Ngươi nhất định có thể thu hoạch đến yêu cầu tình báo. Người ngâm thơ rong co quắp sờ lên cái mũi. Đương nhiên, ta không phải tại ôm đoán tài nấu nướng của ngươi, chỉ là có thể. Dỗ Len bình tĩnh gật đầu, đem trong mâm còn lại thịt cá miệng lớn đưa trong cửa vào. Hắn nhấm nuốt rất cẩn thận, thẳng đến nuốt hạ tối hậu một ngụm, mới dùng cây gai khăn ăn lau lau khỏe miệng. Thời gian cụ thể, chạm vạng tối bắt đầu. Gồn dở vẹt lời còn chưa dứt, đã thấy Dỗ Len đã đứng dậy cầm lên góc tường lưới đánh cá và xọt cá. Thi nhân hoang mang chừng mắt nhìn. Ngươi đây là bắt cá. Dỗ Len khoát tay áo, cảm thụ được răng môi ở giữa thịt cá hư khí, hắn đập chặt lưỡi. Nói thật, hắn gần nhất cũng có chút ăn đủ thịt cá. Sớm làm đem đánh bắt kỹ nghệ luyện tập đến mát cấp đi. Nghĩ như vậy, hắn liền bước nhanh đi ra ngoài, lưu loát thời ra dây thừng, thuần thục đem thuyền nhỏ lái về phía mặt biển. Dỗ Len giống thường ngày tung lưới, dưới mồi, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở mũi thuyền, tùy ý dây câu tại giữa ngón tay rung động nhẹ nhẹ. Gió biển lôi cuốn lấy tanh nồng khí tức phật qua hắn lọn tóc, nơi xa hải âu kêu to lúc xa sắp tới. Ngày đó vòng dần dần chìm vào mặt biển, Dỗ Len thu hồi cuối cùng một can, đem mấy đầu ngân quang lóng lánh hải ngư tùy ý ném bỏ vào buồng nhỏ trên tàu. Tiếp lấy hắn đứng người lên, cổ tay rung lên. Lưới đánh cá như là được trao cho sinh mệnh giống như, vẽ ra trên không trung hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn thu nạp lên một mảnh bốc lên ngân sóng. Ngay tại bầy cá trên bong thuyền nhảy lên trong nháy mắt, sáng chói kim sắc văn tự tại hắn trong tầm mắt thứ tự triển khai. Đánh bắt kỹ năng đã đạt tới mát cấp kinh kiểm chắc, coi như chức cơ sở chức nghiệp ngư dân nhu cầu sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1, 2, 2 trên biển sinh tồn kỹ nghệ phải trang nhập trước, tấu chương xong, chương 118, ẩn tàng chức nghiệp hải tặc chương 118, ẩn tàng chức nghiệp hải tặc xác nhận nhập trước. Nhập chức thành công, trước mắt chức nghiệp, ngư dân thu hoạch được thuộc tính tăng thêm, sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1 thu hoạch được đặc tính, thủy văn trực giác, tới gần thủy vực lúc tự động cảm giác loài cá sinh vật vị trí, cũng lấy mặt nước gợn sóng đặc hiệu biểu thị ra tốt nhất thả câu điểm, cảm giác phạm vi quyết định bởi tại tinh thần thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở giảm đi trong ngay mắt, một cỗ thanh lương xúc cảm sau này cái cổ lan tràn đến toàn thân. Dỗ Len đột nhiên cảm thấy ý thức của mình như là ném vào trong nước mực nước, ở chung quanh hải vực cấp tốc quyết tán ra tới. Vô ý thức tập trung lực chú ý về sau, nguyên bản đủ ám nước biển lập tức trở nên trong suốt đứng lên. Thành đàn kim thương ngư tại đáy thuyền xuyên thẳng qua, bọn chúng du động vi tích như là bị kim sắc sợi tơ phát họa, tiềm phục tại đá ngầm ở giữa thạch ban cá thì lóe ra màu đỏ cam vầng sáng. Liên liên ngày bình thường khó mà phát giác cá mọi đàn, giờ phút này cũng như trong bầu trời đêm tinh hà giống như có thể thấy rõ. Thủy văn trực giác sao? Ngược lại là cái có chút ít còn hơn không đặc tính. Không đúng. Đầu ngón tay hắn vô ý thức đánh thuyền xuôi theo, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại đặc tính nói rõ thủ hàng trước câu. Loài cá sinh vật. Như vậy hồi tưởng lại lúc ấy tại dưới biển sâu đụng phải ngư nhân xâm nhập, Dỗ Len chậm rãi nhíu chặt lông mày. Ngư nhân cũng coi như loài cá sinh vật sao? Nếu là như vậy, nghĩ đến những cái kia tại dưới biển sâu tới vô ảnh đi vô tung, thường thường tại vương lòng cảnh giác lúc đông nhiên tập kích ma vật, Dỗ Len khỏe miệng có chút dương lên. Nếu như có thể cảm giác được ngư nhân động tĩnh lời nói, như vậy cái này là tính, trong lúc chiến đấu trợ giúp liền tương đối lớn. Chính đang suy tư ở giữa, một nhóm kim sắc phụ đề lại lần nữa đập vào mi mắt. Nhưng mà ngoài ý liệu là, chức nghiệp bảng bên trên biểu hiện cũng không phải là thường ngày loại kia các chức nghiệp cộng minh sau phát động ngoài định mức tăng thêm, mà là một đoạn đối với Dỗ Len mà nói có chút xa lạ văn tự. Kiểm tra đến ký chủ đã nhậm chức cơ sở chức nghiệp ngư dân, kiểm tra đến ký chủ đã nhậm chức thượng vị chức nghiệp chiến sĩ ngay tại kiểm tra trung kinh kiểm tra, coi như chức gần tàng chức nghiệp hải tặc đu cầu, sức mạnh 7, nhanh nhẹn 9, 2, 4 trên biển sinh tồn kỹ nghệ, 2, 2 hạng ngắn trôi vũ khí tương quan kỹ nghệ, cấp bậc hùng, 5 chức cỡ lớn thuyền ký chủ cũng không phù hợp nhậm chức điều kiện ẩn tàng chức nghiệp. Theo kim sắc phụ đề mở ra hoàn toàn, Dỗ Len lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, trước đó đao loạt cái kia trò chơi tại tuyên truyền chung đề cập tới một đầu chuyên môn tại mặt nước tác chiến chức nghiệp liên. Nhưng nó điểm xuất phát là thủy thủ, đi qua tầng tầng sau khi tấn thăng cuối cùng nghề nghiệp là thuyền trưởng, trong đó chưa hề đề cập hải tặc tương quan nội dung. Trên thực tế ở trong đêm, hải tặc bình thường đều là lấy đối địch nở tợ cờ thân phận xuất hiện. Chức nghiệp ở giữa ngoại trừ có thể phát động cộng minh thu hoạch được tăng thêm bên ngoài, lại còn có thể kích hoạt tận tàng chức nghiệp. Dỗ Len như có điều suy nghĩ nhìn về phía bảng bên trên chức nghiệp ô bao quát ngư dân ở bên trong, hắn đã nhậm chức 10 cái chức nghiệp, lại chỉ kích hoạt lên một cái ẩn tàng chức nghiệp. Chẳng lẽ ngoại trừ chức nghiệp tổ hợp bên ngoài, còn có cái khác cần tính yêu cầu? Lắc đầu, Dỗ Len tạm thời đem những này tạm nhạp suy nghĩ quên sạch sành sanh. Vô luận như thế nào, có thể phát động mới chức nghiệp đều là chuyện tốt, về phần nhậm chức điều kiện ánh mắt của hắn dừng lại tại dòng cuối cùng yêu cầu bên trên, lông mày không khỏi khóa chặt. Sức mạnh và nhanh nhẹn đều đã đạt tiêu chuẩn, hai hạng trên biển sinh tồn kỹ nghệ cũng không thành vấn đề, nhưng cái này cướp đoạt năm chiếc cỡ lớn thuyền vấn đề không ở chỗ cỡ lớn thuyền khó mà tìm kiếm. Tại Hà vực Trư Quốc, vãng lai xuyên thẳng qua cỡ lớn thương thuyền chỗ nào cũng có. Lấy hắn thực lực trước mắt, cướp bóc một chiếc không có siêu phàm người chấn giữ cỡ lớn thương thuyền có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng cứ như vậy, không chỉ có hội triệt để đắc tội Hà vực các nước thương nhân thế lực, tại đạo nghĩa bên trên cũng không thể nào nói nổi. Cân nhắc đến có thể muốn tại Hà vực Trư Quốc thời gian dài dừng lại, bây giờ lại tiếp nhận có lìn mời chào, trên người hắn đã đánh lên thương nhân phe phái là ấn. Như lúc này đi cướp bóc thương hội thuyền hắn chỉ muốn hoàn thành nhậm chức điều kiện, cũng không nguyện thật biến thành sú danh chiêu lấy, chạy trốn đến chân trời xa xăm hải tặc. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, phương xa đang tháp chuyển đến du dương trung lục lạc âm thanh, nhắc nhở lấy ra biển đánh bắt thuyền kịp thời trở về địa điểm xuất phát. Dỗ Len theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn xem dần dần ám trầm sát trời, khe khẽ lắc đầu về sau, không kịp xem xét ngư dân tiếp xúc phát các hạng tăng thêm về sau, liền thuần thục thay đổi đầu thuyền hướng bến cảng chạy tới. Liên quan tới nhậm chức hải tặc sự tình, vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Hắn âm thầm nghĩ ngợi. Thuyền nhỏ ở dưới sự khống chế của hắn mở ra bình tĩnh mặt nước, rất nhanh cập bờ. Sau khi lên bờ, Dỗ Len tiện tay đem vừa đánh bắt cá lấy được bán cho phụ cận hàng cá. Đã đánh bắt kỹ nghệ đã mắc cấp, sau này hẳn là sẽ không lại dựa vào đánh cá mà sống. Về phần tăng lên chủ nghệ kinh nghiệm, hoàn toàn có thể thông qua cái khác nguyên liệu nấu ăn đến đạt thành. Xử lý xong cá lấy được, Dỗ Len về đến trong nhà thay đổi đắc thể lễ phục, sau đó đi theo Gồn Dở Vẹt tiến về mạ sần dinh thự. Ồ, người tới còn thật không ít. Vừa xuống thuyền chỉ, Gồn Dở Vẹt liền khuấy động lấy trong tay thủ cầm, nhìn dinh thự trước cửa rộn rộn ràng ràng đám người cảm thán nói. Không hổ là Hà vực Trư Quốc quý tộc phe phái thủ lĩnh, phô trương chính là không tầm thường. Dỗ Len không để ý đến đồng bạn khoa trương cử chỉ, mà là quan sát tỉ mỉ lấy lui tới các quý tộc. Cùng Kim Cốc Vương quốc quý tộc tương tự, những người này đều mặc lấy lộng lẫy phục sức. Nhưng khác biệt chính là, bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân mặc dù tuần hoàn theo lễ nghi quy phạm, lại lộ ra một cỗ tận lực cứng nhắc. Tựa như là tại vụng về bắt chước quý tộc vốn có dáng vẻ, hoàn toàn không có Dỗ Len trong ấn tượng loại kia bẩm sinh ưu nhã khí độ. Đi thôi Dỗ Len. Gồn Dở Vẹt đứng tại cửa phủ đệ, phản phất đã ngửi thấy phiêu tán mà ra rượu ngon cùng thịt nướng hương khí. Cái này khiến liên tục mấy ngày lấy cá làm chủ ăn người ngâm thơ rong lập tức thèm ăn nhỏ dãi, không kịp chờ đợi lôi kéo Dỗ Len hướng dinh thự bên trong đi đến. Cổng vệ binh nhìn thấy Gồn Dở Vẹt không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại rất quen cười trêu ghẹo vài câu. Đủ để nhìn ra vị này người ngâm thơ rong tự xưng tại trong giới quý tộc như cá gặp nước, xác thực lời nói không hoa. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Dỗ Len nhẹ nhõm xuyên qua trang trí hoa lệ hành lang, thuận lợi tiến nhập yến hội đại sảnh. Dỗ Len, Gồn Dở Vẹt từ đi ngang qua trong tay người hầu bán tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch sau vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi. Chờ một lúc ta muốn lên đài hiến hát, trước tiên cần phải đi chuẩn bị một chút. Ngươi nhìn hắn dùng ánh mắt ra hiệu lấy trong đại sảnh mấy vị hiền hách tân khách, vị kia, còn có vị kia, đều là Hà vực Trư Quốc quý tộc phe phái trung nhân vật hết sức quan trọng. Nếu như ngươi không đổi, sau đó chờ ta đến vị ngươi dẫn tiến. Nhẹ nhàng vô vô Dỗ Len bà bay, Gồn Dở Vẹt lại thấp giọng dặn dò vài câu liền nên rời đi trước. Khẽ gật đầu một cái về sau, Dỗ Len nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này không khí cùng Biển Dương Cảng yến hội giống nhau như lúc. Các quý tộc top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nâng chén uống, đàm luận chút dâu dịa phong nguyệt nhàn sự. Đang định tìm yên lặng nơi hẻo lánh xem xét chức nghiệp bảng, nghiên cứu ngư dân chức nghiệp cùng những nghề nghiệp khác phát động tăng thêm hiệu quả lúc, một trận trầm ổn mạnh mẽ tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang tu thân lễ phục nam tử trung niên tại mọi người chen chúc dưới, chậm rãi đi hướng trong đại sảnh. Tấu chương xong, chương 119, Tam Phương tụ tập chương 119, Tam Phương tụ tập Dỗ Len khẽ nhấp một miếng trong chén màu vàng nhạt rượu dịch, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong đám người trung niên quý tộc. Đó phải là quý tộc một phái thủ lĩnh, Mã Sơn đi. Vị này quý tộc phe phái thủ lĩnh mặc dù đã tuổi gần 50, lại như cũ duy trì thẳng tắp dáng người. Tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống đường vân chẳng những không có giảm bớt hắn khí độ, ngược lại mơ hồ để lộ ra lúc tuổi còn trẻ tuấn lãng hình dáng. Cùng cái khác Hà vực chư quốc quý tộc khác biệt, mà sấn lời nói giữa cử chỉ toát ra ưu nhã khí độ, cùng Kim Cốc Vương quốc quý tộc giống nhau như lúc, có dung khí phảng phất là bẩm sinh ung dung không nổi. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn đùi phải tàn tật, giờ phút này chính tùy ý dựa vào quải trượng bên trên, thoáng phá hủy hắn tận lực duy trì quý tộc dáng vẻ. Chư vị, Mã Sơn giơ cao chén rượu, trên mặt tràn đầy không che giấu được vui sướng. Tin tưởng đang ngồi không ít người đều đã nghe nói ta tổ chức lần yến hội này, mục đích hắn tận lực dừng lại một lát, nhường chờ mong cảm giác trong đám người lan tràn. Không sai, ta đã cùng Ải Nhân quốc vương ký kết hữu nghị, chẳng mấy chốc sẽ có người lùn công tượng đến đây hiệp trợ quốc gia chúng ta kiến thiết. Vì hữu nghị cạn ly, vì hữu nghị cạn ly. Tại Mã Sơn dẫn đầu dưới, các quý tộc nhao nhao nâng chén reo hò, tiếng gầm trung tựa hồ còn kèm theo ngày bình thường góp nhặt tích tụ chi khí. Nhưng mà nghe được tin tức này, Jolene lại có chút nhíu mày. Theo hắn biết, Hà vực chư quốc xung quanh tựa hồ cũng không tồn tại người lùn thành lập quốc gia. Hơn nữa bọn hắn làm sao hưng phấn như vậy? Theo lý thuyết, sản vật phì nhiêu Hà vực chư quốc cùng hắn nước thiết lập quan hệ ngoại giao vốn là bình thường sự tình, vì sao lại dẫn phát như thế nhiệt liệt tiếng vọng? Đang lúc Jolene suy tư thời khắc, một trận thong dong tiếng bước chân từ đại sảnh truyền ra ngoài tới. Chỉ thấy một đám thân mang khảo cứu lễ phục, trước ngực treo lên các loại hải sản văn người như vậy chậm rãi bước vào. Thương nhân phe phái người. Jolene âm thầm kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này hắn đã đầy đủ giải hai đại phe phái ở giữa khẩn trương quan hệ. Ánh mắt rơi tại cầm đầu người trên thân, hắn lập tức hiểu ý xem ra vị này chính là Đờ Dẹp. Người kia dáng người mượt mà lại không hiện công kềnh, nụ cười hiền hòa chung mang theo vài phần tận lực. Hắn giang hai cánh tay, không nhìn chung quanh quý tộc hoặc ngạc nhiên hoặc ánh mắt phẫn hận, trực tiếp đi hướng Marston. "A, ta thân yêu lão hữu, tổ chức như thế đến hội long trọng, làm sao không cho ta biết một tiếng đâu?" Marston nụ cười trên mặt nhỏ không thể thấy cứng một cái trước mắt, nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường. Hắn thân thiết cùng Đờ Dẹp ôm, giọng mang thâm ý đáp lại. "Hoan nghênh ngươi đến, Đờ Dẹp, ta lo lắng ngươi công vụ bể bộn, dù sao" hắn ý vị thâm trường dừng một chút. Nghe nói tinh linh tộc quy củ có chút rườm rà, sợ ngươi phân thân thiếu phương pháp a. Đờ Dẹt cười khẽ hai tiếng, chậm rãi nói ra. Gần nhất xác thực công vụ quân thân, nhưng việc quan hệ cùng hắn nước thiết lập quan hệ ngoại giao bực này đại sự, ta sao có thể không đến cùng ngươi thương nghị đâu. Vì thế, hắn lời còn chưa dứt, một trận tiếng bước chân nặng nề đột nhiên trong đại sảnh quen quẩn. Trong nháy mắt, một cái khôi ngô như núi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật đúng là náo nhiệt, nhìn thấy Dễ Dạ Hạ Mở sau khi xuất hiện, rốt len đuôi lông mày chau lên, ánh mắt đảo qua toàn trường. Chỉ thấy thương nhân phe phái trên mặt mọi người khó nén vẻ đắc ý, mà các quý tộc thì thần sắc đổi biến, thậm chí trong mắt mọi người hiện lên e ngại. Theo Dễ Dạ Hạ Mở đến, nguyên bản huyên náo yến hội sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Đờ Dẹt lại giống như chưa tỉnh, tiếp tục nói: "Vì thế, ta cố ý mời Dễ Dạ Hạ Mở tiên sinh đến đây, ta nghĩ." Nhìn xem Mạ Sơn dần dần biến mất nụ cười, khóe miệng của hắn có chút dương lên. "Ngươi hẳn là sẽ không quên ước định của chúng ta lúc trước. Tại thương nghị quốc sự lúc, Dễ Dạ Hạ Mở tiên sinh có quyền ở đây chứng kiến, không phải sao?" "Ngươi nói đúng, lão bằng hữu." Mạ Sơn mặt không thay đổi gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua trầm mặc Dễ Dạ Hạ Mở về sau, chống quải trượng nghiêng người nhường đường, mời tới bên này. "Đa tạ." Đờ Dẹt lễ phép đáp lại, lại hướng tùy hành nhân viên bàn giao vài câu, liền cùng Dễ Dạ Hạ Mở cùng nhau đi theo Mạ Sơn rời đi, rất nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài. Ba người sau khi rời đi, yến hội sảnh không khí lập tức trở nên quỷ dị. Mặc dù nói chuyện với nhau âm thanh cũng không giảm bớt, nhưng thương nhân phe phái cùng quý tộc phe phái lại phân biệt rõ ràng phân lập hai bên, phảng phất ở giữa bắt ngang lấy một đạo bình chướng vô hình. Loại này vi diệu không khí, thẳng đến ổn giờ vẹt lên đài hiến hát mới có thể làm dịu. Người ngâm thơ trong tiếng ca phảng phất ẩn chứa một loại nào đó ma lực, dần dần xua tán đi trong không khí ngưng trọng. Tại hắn tiếng ca dẫn đạo dưới, hai phái nhân mã mặc dù vẫn không có giao lưu, lại đều dần dần đắm chìm trong yến hội bầu không khí bên trong. Duy chỉ có Jolene không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn có nhiều hứng thú quan sát lấy hết thảy trước mắt, ánh mắt nhất là dừng lại tại trên đài cao tận tình ca hát thân ảnh bên trên. Người ngâm thơ trong sức mạnh đây coi như là một loại nào đó khống chế tinh thần sao? Hắn âm thầm suy nghĩ, không khỏi nhớ tới cùng Gồn Dở Vệ lần đầu gặp, cùng với ngày đó hắn cùng Ái ở giữa cổ quái không khí. Vị này người ngâm thơ rong tại sao lại chọn chúng ta? Vẹn vẹn bởi vì thực lực của ta. Còn có nghĩ đến vị kia đối với mình quá phận nhiệt tình mái tóc xù tinh linh thiếu nữ, Jolene lông mày cao lại. Hắn cũng không cho rằng ạ gì ấy nhiệt tình đơn thuần bắt nguồn từ bề ngoài. Cũng không phải là hắn có bao nhiêu nghi chứng, mà là hắn tin tưởng trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu hận. Hắn cùng xin đám người hữu nghị là cộng đồng kinh lịch đúc thành, nhưng ổn giờ Vest và ạ gì ấy. Đang lúc Jolene trầm tư thời khắc, cái kia phiến thông hướng nội thất đại môn lần nữa mở ra. Khác với lúc đầu chính là, lần này Đờ Dẹt đi ở đằng trước, Mạ Sơn và Dễ Dạ Hạ Mở thì theo sát phía sau. Kỵ sĩ học viện viện trưởng vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng trung niên quý tộc biến hóa lại rõ ràng. Vị này mới vừa rồi còn ưu nhã quý tộc giờ phút này nết đôi môi, quải trượng trung điệp đánh mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Xem ra đàm phán cũng không thoải mái. Phát giác được dị dạng không khí, Jolene đặt chén rượu xuống, bất động thanh sắc hướng một bên di động. Nơi xa, vừa kết thúc biểu diễn Gồn Dở Vệ ngay tại dưới đài cao hướng hắn vẫy tay. Bất quá những này phân tranh đều không liên quan gì đến ta, việc cấp bách là nghe ngóng quý tộc Bạt Tỷ Lang Vương cách nhìn. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, bén nhạy thính giác lại bắt được một trận dần dần tới gần tiếng bước chân. Jolene dừng bước lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đờ Dẹt tại cùng Mạ Sẩn sau khi tách ra, chính trực tiếp hướng hắn đi tới. "Ngài chính là Jolene tiên sinh a?" Đờ Dẹt mượt mà trên mặt mang công thức hóa thân thiết nụ cười. cùng có liền thông tin lúc, thường nghe hắn nhắc lên ngài, thực sự thật có lỗi. Hắn có chút nghiêng đầu, liếc mắt trong đám người trầm mặc không nói mà sẩn. Nhưng ngài quấn vào trận này cùng ngài không quan hệ phân tranh. Lần này chiêu hiền đại sĩ thái độ làm cho Jolen cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh hoàn hồn, khẽ không người đạo. Ngài nói quá lời, Đờ Dẹt tiên sinh. Ta đã và dễ dạ hạ mở tiên sinh đã nói. Đờ Dẹt thẳng vào chủ đề, ánh mắt thành khẩn nhìn Jolen. Hắn lúc trước khả năng cùng ngài mở cái tiểu trò đùa, còn mời bỏ qua cho. Sáng sớm ngày mai, ngài liền có thể đi kỵ sĩ học viện tìm lão nô sần, nhận lấy kỵ sĩ hô hấp pháp. Đấu chương xong, chương 120, có lời giao dịch chương 120, có lời giao dịch nghe được lời nói này, Jolen nhướng nhướng lông mi. Xác nhận trước mắt vị này thương nhân nghiệp đoàn lãnh tụ cũng không phải là đang nói giỡn, hắn khẽ không người. Cảm tạ ngài, Đờ Dẹt tiên sinh. Không cần đa lễ, Jolen tiên sinh. Đờ Dẹt đáp lại nói, đây chỉ là thực hiện có lìn lúc trước hứa hẹn mà thôi. Nhìn thấy Jolen biết được tin tức sau cũng không toát ra vẻ mừng như điên, Đờ Dẹt trong lòng đối với hắn đánh giá lại lặng yên cất cao mấy phần. Như vậy, mời tiếp tục hưởng thụ yến hội đi. Đờ Dẹt hơi gật đầu, liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong đám người, Jolen hé mắt. Chưa từng gặp mặt lúc, hắn coi là bằng vào đối phương tại hạ vực các nước quyền thế và địa vị, nhất định là cái nghiêm khắc lãnh khốc nhân vật, không nghĩ tới lại biểu hiện được như thế bình dị gần gũi. Vô luận như thế nào, liên quan tới thảo phạt lang vương sự tình, tổng xem là khá buông xuống. Kỵ sĩ hô hấp pháp, nghĩ đến sắp tới tay môn kia ẩn chứa siêu phàm sức mạnh bí thuật, Jolen hít một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống trong lồng ngực bước lên kích động. Ha ha, Jolen. Đúng lúc này, một cái tay chụp bền trên bờ vai của hắn. Jolen quay đầu, nhìn thấy Gổn Dở Vẹt bu lại. Người ngâm thơ dòng ánh mắt đi theo Đờ Dẹt rời đi phương hướng, mang theo hiếu kỳ thấp giọng hỏi. Vừa rồi vị đại nhân vật kia cùng ngươi nói cái gì? Hắn lập tức thấp giọng, mang theo khuyên bảo giọng điệu. Cẩn thận một chút, đó cũng không phải là cái dễ trêu chủ, Hà Bực Chư Quốc người làm sao hình dung hắn tới? Một cái giảo hoạt lão hồ ly. Hắn bộ kia hiền lành dưới gương mặt mặt cất giấu cái gì, ai cũng không nói chắc được. Không có gì chuyện thần yếu. Jolen đem Gổn Dở Vẹt cảnh cáo ghi ở trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu. Đi thôi, chúng ta nên rời đi. Rời đi. Gổn Dở Vẹt lộ ra thật bất ngờ, liếc qua những cái kia quần áo lộng lẫy tân khách. Không cần muốn ta giúp ngươi dẫn kiến mấy vị quý tộc lao ra, thám thính điểm tin tức. Không cần. Đã kỵ sĩ hô hấp pháp đã tới tay, tự nhiên không cần thiết lại tại những này chỉ quan tâm vũ hội và chuyện phiếm trong quý tộc ở giữa lãng phí thời gian. A, cái này. Gổn Dở Vẹt ánh mắt không tự chủ được trôi hướng trong phòng yến hội ương bày đầy chân tu mỹ vị bàn dài. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Jolen nhếch miệng lên mỉm cười. Đừng lo lắng, đêm nay bữa tối không có cá. Thật chứ? Gổn Dở Vẹt con mắt lập tức phát sáng lên, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn cũng không phải là đúng Jolen chủ nghệ có ý kiến, hoàn toàn tương phản, hắn tương đối thưởng thức Jolen tay nghề. Tại người ngâm thơ dòng đã tham gia tuyệt đại đa số yến hội bên trong, những cái kia đầu bếp bản sự nhưng cũng không sánh nổi Jolen. Hắn chỉ là đơn thuần ăn cá chán ăn. Cái kia, không bằng tiện đường lại mua mấy bình rượu. Gổn Dở Vẹt tràn đầy phấn khởi đề nghị. Không có vấn đề. Kỵ sĩ hô hấp pháp sự tình hết thảy đều kết thúc, Jolen trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ta còn muốn ăn thịt gà và thịt bò. Gổn Dở Vẹt con mắt tỏa sáng. Chúng ta tinh linh tộc có mấy loại đặc biệt nấu nướng thủ pháp, ta dạy cho ngươi. Hai người đàm tiếu lấy, thân ảnh dần dần biến mất tại yến hội sảnh công. Đưa mắt nhìn Jolen rời đi, đi theo Đờ Dẹt cùng nhau đến đây nổ sần, lông mày lại chăm chú khóa lại. Hắn xích lại gần Đờ Dẹt, thấp giọng mở miệng, trong giọng nói không có rồi bắt đầu thấy Jolen lúc hòa khí, cặp kia tinh minh trong mắt lóe ra thương nhân đặc hữu tính toán cùng lo nghĩ. Đờ Dẹt tiên sinh, liền dễ dàng như vậy đem hô hấp pháp trao tặng. Một cái như thế người trẻ tuổi xa lạ, thật thỏa đáng sao? Hắn dừng một chút, cẩn thận bổ sung. Đương nhiên, ta cũng không phải là chất vấn ngài quyết đoán, chỉ là nổ sần có chút nghiêng đầu, thanh âm ép tới thấp hơn. Hắn dù sao không đi qua bất luận cái gì khảo hạch, mà có liền tiên sinh ánh mắt. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ánh mắt bên trong toát ra do dự, rõ ràng biểu lộ hắn đúng có liền sức phán đoán không tín nhiệm. Nô sần. Đờ Dẹt đứng phó chung quanh thương nhân định nọt lấy lòng, đồng thời thấp giọng đáp lại vị này đi theo chính mình nhiều năm láo hỏa kế. Ngươi không phải không tín nhiệm có liền ánh mắt Đờ Dẹt quay đầu, ánh mắt lợi hại bắt được nô sần đấy mắt cái kia một tia không dễ dàng phát giác ngạ mạn. Ngươi là không tin, như vậy một người trẻ tuổi, thật có thể tại bằng chứng ấy tuổi, liền có được có liền miêu tả loại thực lực đó, đúng không? Nô sần chỉ giữ trầm mặc. Thương nhân phe phái thủ lĩnh khẽ hớp một ngụm trong chén màu vàng nhạt rượu dịch, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Lại không luận có liền miêu tả phải chăng có khuyết đại chi ngại. Ngày đó tại kỵ sĩ học viện, ngươi không phải tận mắt chứng kiến qua năng lực của hắn sao? Một cái chưa hề tu tập qua kỵ sĩ hô hấp pháp người, lại thật sự tiếp nhận dễ dạ hạ mở một kích. Cứ việc Đờ Dẹt bản nhân cũng không đích thân tới hiện trường, nhưng hồi tưởng lại nổ sấn ngay lúc đó báo cáo, vị này kiến thức rộng rãi đại thương nhân ý nguyên cảm thấy một tia ngạc nhiên. Cho dù dễ dạ hạ mở chưa đem hết toàn lực, cũng đủ để chứng minh người trẻ tuổi kia giá trị. Thật có lỗi, Đờ Dẹt tiên sinh. Nổ sần thanh âm mang theo hãy nấy. Ta cũng không phải là đang trách cứ ngươi, nổ sần. Đờ Dẹt để ly rượu trong tay xuống, hướng chung quanh thương nhân gật đầu thăm hỏi về sau, liền dẫn nổ sần đi hướng yến hội sảnh nơi hẻo lánh. Ánh mắt của hắn quét qua đám người trung miễn cưỡng vui cười mà sần, lại lướt qua bên cạnh bàn cái kia trầm mặc không nói, chỉ lo rót rượu dễ dạ hà mờ. Vị này thương nhân lãnh tụ khe khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một tia thoáng qua tức thì nhớ lại. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, cẩn thận hồi tưởng một chút, chúng ta đoạn đường này là thế nào đi tới. Đờ Dẹt thanh âm trầm thấp mà rõ ràng. Là mảnh đất này còn hãm sâu chiến loạn vũng bùn lúc, ta bất quá là cái ngư dân, dễ dạ hạ mở chỉ là cái liếm máu trên lưỡi dao dòng bình, về phần mạ sẩn, à. Đờ dẹt khép cười một tiếng, nâng lên chuyện cũ, trên mặt hắn cái kia công thức hóa nụ cười khó được nhu hòa mấy phần. Bất quá là cái nghèo túng thất vọng quý tộc tiểu tử thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới đờ dẹt thanh âm mang theo một tia kỳ dị cảm khái. Chính là như vậy ba cái vô danh tiểu tốt, cuối cùng lại liên thủ sáng lập Hà Bực Chư Quốc. Cho nên, hắn nhẹ nhàng vô vô nổ sần bà bay, ánh mắt trở nên sắc bén. Đừng nhiễm lên mạ sần cái kia thói hư tật xấu, nhỏ yếu hoặc vô tri cũng không phải là sinh tồn chứng ngại, ngạ mạn mới là. Lúc tới vận chuyển thời điểm, giống chúng ta như vậy nguyên bản thường thường không có gì lạ người, còn có thể thành lập một quốc gia, huống chi là một cái niên kỷ nhẹ nhàng liền triển lộ ra viễn siêu thường nhân thiên phú thanh niên. Cho dù hắn ngày sau sẽ không trở thành Hà Bực các nước thần thuộc. Đờ dẹt quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lời nói rõ ràng truyền vào nổ sần trong hai. Hắn cũng sẽ không quên, tại hắn vẫn chỉ là cái vô danh tiểu tốt lúc, từng nhận qua thiện ý của chúng ta, cùng này so sánh. Đờ dẹt bước chân không có dừng lại, cuối cùng lời nói tại ồn ào náo động yến hội bối cảnh âm trung ý nguyên nói năng có khí phách. Chỉ là một bản kỵ sĩ hô hấp pháp mà thôi, khoản giao dịch này. Thật sự là lại bé tính cực kỳ. Tấu chương xong, chương 121, mới nghiên cứu phương hướng chương 121, mới nghiên cứu phương hướng đờ dẹt cùng nổ sần ở giữa mật đàm, dỗ len tự nhiên không thể nào biết được. Giờ phút này, hắn đang bị gồn dở vẹt thúc dụng, chọn mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn và rượu, sau đó một đầu đâm vào phòng bếp. Bằng vào kiếp trước tay nghề, tăng thêm bây giờ chủ nghệ kỹ năng gia trì, cũng không lâu lắm, từng đạo tản ra mùi hương lên ngất, hỏa hầu vừa đúng thức ăn liền bày đầy bàn ăn. Cắt. Người ngâm tơ rong hít sâu một hơi, từ đáy lòng tán thưởng, không để ý nóng hôi hổi, không kịp chờ đợi đem một khối mỹ vị nhét vào trong miệng. Ngon tư vị tại đầu lưỡi nổ tung, hắn kìm lòng không đặng đúng Jolen giơ ngón tay cái lên. Jolen, người tay nghề này thật sự là tuyệt. Ăn từ từ. Jolen đem cố ý chuẩn bị một phần đồ ăn đẩy lên tiểu bên người chén nhỏ bên trong, sau đó nhìn về phía bên cạnh vị kia y nguyên một bên đọc sách một bên vào ăn học giả. Thế nào, vợ Johnson? Còn hợp khẩu vị sao? Ừm. Rất không tệ. Học giả ngoài miệng khen ngợi, trên mặt lại không biểu tình gì biến hóa. Sau một lát, hắn liền kết thúc dùng cơm. Nhưng cùng trước mấy ngày khác biệt chính là, vợ Johnson không có lập tức đứng dậy trở về phòng. Hắn để quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu, thần sắc mang theo một chút không bình thường chuyên chú. Jolen, còn nhớ rõ ta trước đó đề cập với ngươi, khác biệt địa vực ma lực nồng độ nguyên tố tồn tại khác biệt sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Jolen miệng lớn ăn đồ vật, nhẹ gật đầu. Nghiên cứu của ngươi có tiến triển. Không sai. Vợ dọn sần tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý trên bàn tràn dầu, trực tiếp đem mở ra sách vợ bình để lên bàn, ngón tay chỉ viết sách trang. Ngươi nhìn, ta tìm đọc cổ tịch phát hiện, ma lực nguyên tố nồng độ khác biệt, hội rõ rệt ảnh hưởng nơi đó hình dạng mặt đất đặc thù và một ít hiện tượng tự nhiên, ý vị này. Học giả thanh âm bởi vì kích động mà có chút đề cao. Cho dù không có đặc biệt pháp thuật phù văn tiến hành dẫn đạo, là ma lực nồng độ nguyên tố cao tới trình độ nhất định lúc, cũng có thể là tự động dẫn phát nguyên tố ở giữa lẫn nhau giao hòa hiện tượng. Cái này tiến một bước nói rõ, trước ngươi nói lên cấu tứ là chính xác, có lẽ. Ngón tay của hắn vô ý thức nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong mắt lóe ra quan mang. Có thể lợi dụng ta nghiên cứu pháp thuật đường vân, trước đơn độc hấp thu trong không khí một loại nào đó nguyên tố ma lực, sau đó đem nó thả ra ngoài, lại đột nhiên dẫn vào một loại khác hoàn toàn khác biệt nguyên tố. Kể từ đó, trên lý luận liền có khả năng mô phỏng ra một ít cao giai pháp thuật mới có thể đạt tới hiệu quả. Nghe đến đó, Jolen bỗng nhiên để đồ ăn trong tay xuống, hai mắt khóa chặt tại bờ dọn sần trên thân, phảng phất muốn xem thấu hắn trong lời nói mỗi một chi tiết nhỏ. Nếu như vị học giả này mạch suy nghĩ là đúng, như vậy cho dù hắn hiện tại chỉ nắm giữ hỏa diễm tiến loại này cơ sở ma pháp, thông qua cưỡng chế dung hợp khác biệt nguyên tố ma lực, cũng có thể phóng xuất ra viễn siêu tưởng tượng lực phá hoại, sinh ra khó mà dự liệu phản ứng dây chuyền. Đây tuyệt đối có thể trở thành trong chiến đấu thay đổi càn khôn đòn sát thủ. Càng mấu chốt chính là liên quan tới ma lực nguyên tố dung hợp phỏng đoán, ban đầu chỉ là hắn kết hợp trí nhớ kiếp trước ném ra một cái thăm dò tính giả thiết. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vợ dọn sần vậy mà thật dọc theo đầu này mạch suy nghĩ, lục lọi ra một cái nhìn như có thể được cụ thể phương pháp. Nghĩ tới đây, Jolen nhìn về phía vợ dọn sần trong ánh mắt, cái kia phần tán thưởng chi tình cơ hồ muốn lộ rõ trên mặt. Khu khu. Đương nhiên, bị Jolen đưa qua tại chuyên chú, phản phất tại ước định chân bảo giống như ánh mắt nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, vợ dọn sần có chút có quắp háng giọng một cái. Đây chỉ là một cái phi thường bước đầu tư tưởng. Hơn nữa, coi như có thể thực hiện. Hắn ngữ khí trở nên cẩn thận. Loại dung hợp này sinh ra năng lượng cũng rất khó khống chế, lớn nhất phong hiểm ở chỗ người thi pháp bản nhân rất có thể đứng nuôi chịu xảo, nhận đến không thể khống năng lượng loạn lưu phản vệ. Kém xa chân chính cao giai pháp thuật như thế tinh vi, ổn định và an toàn. Không cần có áp lực, vợ dọn sần tiên sinh. Jolen nhẹ nhàng vỗ vỗ học giả bà bay. Ngài cũng có thể từ từ tiến lên nghiên cứu, thời gian rất dư dả, về phần sở nghiên cứu cần kinh phí. Hắn dừng một chút, ngữ khí chắc chắn. Cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nói xong, Jolen từ trong ngực tay lấy ra tấm thẻ. Cái kia tấm thẻ chất liệu kỳ lạ, không phải vàng không phải mộc, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt màu xanh thẳm ánh sáng nhạt. Đây là đang viễn dương cảng phân biệt lúc, vị kia thương nhân có lỉnh tặng cho hắn. Vang vào tấm thẻ này, có thể tại Hà Vực Chư Quốc bất luận cái gì thương nhân nghiệp đoàn phân bộ tổn lấy tiền tệ, nó tiện lợi tính cùng loại với Jolen kiếp trước ngân hàng. Mặc dù Jolen đến nay còn chưa từng tiến về nghiệp đoàn kiểm tra thực hư trong thẻ cụ thể mức, nhưng lấy có lỉnh nhất quán xuất thủ xa xỉ tác phong, hắn tin tưởng vị này thương nhân tuyệt sẽ không nhường hắn thất vọng. Trong này tổ tiền, hẳn là đầy đủ trèo chống ngài nghiên cứu chi tiêu. Jolen đem tấm thẻ đưa về phía vợ dọn sân. Cái này, Jolen, ta. Vợ dọn sân hiển nhiên nhận ra tấm thẻ này. Có lỉnh đưa nó giao cho Jolen lúc, hắn ngay tại hiện trường, biết rõ nó đại biểu giá trị. Nhìn xem gần trong gang tấc tấm thẻ, học giả trên mặt đan sen thần tình phức tạp. Đã có đúng thu hoạch được sung túc kinh phí kích động, càng có đúng Jolene phần này chịu nặng tín nhiệm thật sâu xúc động. Jolene dứt khoát trực tiếp đem tấm thẻ nhét vào bờ dọn sẩn hơi có vẻ do dự trong tay. Đương nhiên, hắn mỉm cười, ý đồ hòa hoãn đối phương tâm tình kích động. Liên giống chúng ta ban đầu khế ước như thế, nghiên cứu ra được thành quả. Cắt. Bờ dọn sẩn tự nhiên minh bạch Jolene chưa hết chi ngôn. Hắn khẽ cười một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ và thoải mái lắc đầu, lập tức không chần chờ nữa, đem tấm kia lưu chuyển lên ánh sáng nhạt tấm thẻ nắm thật chặt tại lòng bàn tay. Đang lúc Jolene dự định nói thêm gì nữa lúc, một trận tiếng hát du dương cùng với thủ cầm phát dây cung âm thanh phiêu đi qua. Nha, cỡ nào cảm nhân một màn a, thiếu nghị và thuế. Gôn giờ vest kích thích dây đàn, mang trên mặt người ngâm thơ dòng đặc hữu, hơi có vẻ khoa trương cảm động thân sắc. Jolene và Bờ Dọn Sần trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, an ý ngậm miệng lại. Hai người cấp tốc đem trong mâm còn lại đồ ăn ăn như hổ đói ăn xong, sau đó không hẹn mà cùng đứng người lên, không nói một lời riêng phần mình trở lại trở về phòng. Thực sự là quá thất lễ. Nhìn xem trống rỗng bàn ăn và cửa phòng đóng chặt, Gôn giờ vest vải thở dài. Tiếng đàn cũng im bặt mà dừng. Trở lại gian phòng của mình, Jolene đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài mơ hồ tiếng đàn và gió biển mặn mùi tanh. Hắn nằm ngã xuống giường, tập trung tinh thần, trước mắt lập tức hiện ra quen thuộc chức nghiệp bảng. Trước đó vội vàng nhậm chức ngư dân về sau, bởi vì muốn tham gia tiệc tối, còn chưa kịp cẩn thận xem xét chức nghiệp cộng mình mang tới cụ thể tăng thêm. Hiện tại rốt cục có chỉ chốc lát nhàn hạ. Hắn đem lực chú ý nhìn về phía bảng bên trên văn tự. Kiểm tra đến thợ rèn học đồ chức nghiệp, nhưng phát động chức nghiệp cộng minh ngư dân thợ rèn học đồ thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, không thấm suy nghĩ lý thú sử dụng ngư cụ kết cấu cường độ rõ rệt tăng lên, mãi mãi giảm xuống bền lâu hao tổn, cũng triệt để tiêu trừ gì xét khả năng, thân ở bất luận cái gì thủy vực hoàn cảnh, giang hà, hồ, biển, lúc, trang bị do nước làm sói mòn đưa đến tính năng hạ xuống, biến chất các loại vấn đề bị hoàn. Toàn tiêu trừ. Đấu chương xong, chương 122, ngoài định mức tăng thêm chương 122, ngoài định mức tăng thêm cũng không tệ lắm. Cẩn thận đọc xong tăng thêm hiệu quả miêu tả về sau, Jolene khẽ gật đầu một cái. Chí ít tại hơi nước tràn ngập hoàn cảnh bên trong hành động lúc, không cần lại lo lắng trang bị giữ gìn vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt tiếp tục hướng xuống di động. Kiểm tra đến tân binh chức nghiệp, nhưng phát động chức nghiệp cộng minh ngư dân tân binh thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, neo định thế đứng neo định thế đứng, thân ở thuyền, vùng đất ngập nước hoặc đá ngầm khu chờ không ổn định địa hình lúc tác chiến, bộ pháp đem tự động thuận theo dòng nước cùng sóc này, né tránh động tác như là thu lưới giống như tinh chuẩn mau lẹ, đón đỡ tư thế thì như mỏ neo thuyền chìm vào hải trình giống như không có thể. Dung chuyển. Cái này tốt. Xem hết miêu tả, Jolene nhãn tỉnh sáng lên, lập tức trở về nhớ tới trước đó trên bong thuyền cùng ngư nhân chiến đấu tình cảnh. Mặc dù cuộc chiến đấu kia cuối cùng là thiên về một bên cục diện, Jolene cũng lấy thực lực tuyệt đối áp chế ngư nhân. Nhưng hắn biết rõ, tại sóc này chập trùng trên mặt biển chiến đấu, cùng tại kiên cố trên lục địa hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lúc đó sóng biển mãnh liệt khiến cho hắn không thể không phân tâm ổn định thân hình, trong lúc vô hình suy yếu lực chiến đấu của hắn. Nếu không giải quyết hết những ngư nhân kia về sau, hắn thể lực tiêu hao không đến mức lớn như vậy. Nếu như lúc ấy liền có cái này đặc tính, đối phó những ngư nhân kia hẳn là sẽ dễ dàng nhiều. Hơn nữa, đem để hoàn thành hải tặc nghề nghiệp nhậm chức điều kiện lúc, cái này tăng thêm chắc hẳn cũng có thể có tác dụng lớn. Đối với nhậm chức hải tặc cần thiết cướp bóc 5 chiếc cỡ lớn thuyền cái này một yêu cầu, Jolene trong lòng đã có kế hoạch sơ bộ. Dù sao chỉ cần cướp bóc chính là cỡ lớn thuyền, mục tiêu là ai cũng không trọng yếu. Hà vực chư quốc phụ cận hải vực bên trên, ngoại trừ thương thuyền, còn có những cái kia cướp bóc hải tặc. Đi cướp bóc những này xú danh chiêu lấy ác ôn, Jolene trong lòng cũng sẽ không có nửa điểm băn khoăn. Bất quá, nghe cảng khẩu ngư dân nhóm nói, bọn gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, hành tung khó kiếm, nếu không cũng sẽ không một mực tại ngoại hải ung dung ngoài vòng pháp luật. Đợi ngày mai, ta đi tìm Ali hoặc là Nổ Sần hỏi một chút, những tin tức này linh thông thương nhân một phái, có lẽ đúng những hải tặc này có kỹ lưỡng hơn tình báo. Về phần Lang Vương Jolene đã từng cân nhắc qua, nhưng vừa đến, mê bụ chi xuất hiện dị tượng có chút kỳ lạ. Thứ hai, có thể tại Hà vực chư quốc lãnh hải bên trong không kiêng nể gì như thế hoành hành, đối phương chỉ sợ cũng không phải nhân vật đơn giản. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là quyết định trước từ phụ cận hải vực hải tặc ra tay. Hạ quyết tâm, Jolene liền một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trước mắt chức nghiệp bảng bên trên. Kiểm tra đến nghiên tập giả chức nghiệp, nhưng phát động chức nghiệp cộng minh ngư dân nghiên tập giả thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, xem biển, chủ động mở ra về sau, thông qua bắt giữ gió, sóng, sinh linh rất nhỏ di động, như mây văn xu thế, chim biển rừng, bầy cá lặn xuống, ngươi liền có thể thấy rõ tương lai trong một khoảng thời gian thời tiết tình hình chung, như là giải đọc sóng biển khắc dấu hàng hải nhật ký, nhường mê vụ cùng. Sóng giữ trở thành chỉ dẫn phương hướng la bàn, quan sát đo đạt hiệu quả xem tinh thần thuộc tính mà định ra khá lắm. Nhìn thấy cái này miêu tả, Jolene bỗng nhiên từ trên giường ngồi thẳng người. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa ta ở trên biển đi thuyền lúc có thể dựa vào năng lực này dự phán thời tiết biến hóa, thậm chí tại biển rộng mênh mông bên trên tinh chuẩn phân rõ phương hướng. Trong khoảng thời gian này ngư dân kinh lịch, nhường hắn khắc sâu cảm nhận được cái này tăng thêm giá trị. Trên biển nguy hiểm, hắn nhiều ít đã linh giáo qua. Ma vật tập kích còn có thể ứng đối, chân chính chí mạng là thiên nhiên không thể ngăn cản bí lực. Cuồng phong, mưa to, biển động. Cho dù là lão luyện nhất thuyền trưởng, đối diện với mấy cái này thiên tai cũng thúc thủ vô sách, hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân đáy biển. Mà hắn lấy được năng lực này, chính là vô số trên biển kiếm ăn người tha thiết ước mơ sinh tồn bảo hộ. Thật không nghĩ tới, nhìn như thường thường không có gì lạ ngư dân chức nghiệp và những nghề nghiệp khác cộng minh về sau, có thể sinh ra cường đại như thế tăng thêm. Thấp giọng cảm thán một câu về sau, Jolene tiếp tục hướng xuống xem xét. kiểm tra đến tợ săn chức nghiệp, nhưng phát động chức nghiệp cộng minh ngư dân tợ săn thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, biển sâu tìm tòi bí mật, biển sâu tìm tòi bí mật, ở trên biển đi thuyền trong lúc đó, người đem tự động phát giác phụ cận thường nhân khó mà phát hiện bí ẩn manh mối, cảm giác phạm vi quyết định bởi tại tinh thần thuộc tính mạnh yếu bí ẩn manh mối. Là chỉ tầm bảo sao? Jolen nhíu nhíu mày. Bằng vào ta hiện tại tinh thần thuộc tính, không biết có thể bao trùm bao lớn phạm vi. Liên quan tới biển sâu bảo tàng truyền thuyết, cho dù tại Hắc Thủy lĩnh lúc, hắn liền nghe qua không ít. Nhưng này chút cố sự phần lớn chỉ tồn tại ở mạo hiểm trong tiểu thuyết, trong hiện thực chân chính tìm tới thuyền đắm bảo tàng án lệ ít càng thêm ít. Mặc dù đúng trực tiếp tăng lên sức chiến đấu trợ giúp không lớn, nhưng nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Ông ý nghĩ như vậy, Jolen tiếp tục xem xuống dưới. Kiểm tra đến mã phu chức nghiệp, nhưng phát động chức nghiệp cộng minh ngư dân mã phu thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, nước cạn đi nhanh, ngồi cưỡi tọa kỵ lúc có thể nhẹ nhõm xuyên qua chỗ nước cạn và dòng suối, không hề bị thủy vực địa hình giảm tốc ảnh hưởng, lại tọa kỵ tại lội nước lúc sức chịu đựng tiêu hao rõ rệt giảm xuống, cái này cũng không tệ. Jolen hai mắt tỏa sáng. Phối hợp kỵ sĩ tùy tùng cưỡi thế đồng điệu đặc tính, hoàn toàn có thể đạt tới 1 cộng 1 lớn hơn 2 hiệu quả. Đem tất cả ngoài định mức tăng thêm một lần nữa xem một lần về sau, hắn hài lòng gật gật đầu. Quan bê chức nghiệp bảng, Jolen hai tay gối ở sau, nằm tại trên giường mềm mại trầm tư. Mặc dù cơ sở chức nghiệp cung cấp thuộc tính tăng thêm đúng ta thực lực bây giờ tới nói tăng lên không lớn, nhưng những nghề nghiệp này cộng minh mang tới ngoài định mức tăng thêm, lại luôn có thể mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra, cho dù cầm tới kỵ sĩ hô hấp pháp, cũng không cần vội vã truy cầu cao giai chức nghiệp, trước xâm nhập đào móc cơ sở nghề nghiệp tiềm lực, ngược lại có thể mang đến càng ổn định thực lực tăng trưởng. Bất quá, nghĩ đến cao giai chức nghiệp, hắn một cách tự nhiên nhớ tới trước mắt duy nhất phát động vụ ma sư nhậm chức điều kiện. Rời đi Viễn Dương càng lúc, có Lin đề cập qua sẽ mau chóng an bài thợ rèn nghiệp đoàn thư giới thiệu, không biết hiện tại tiến triển như thế nào. Jolen nhẹ nhàng lắc đầu. Không có nghiệp đoàn chứng nhận, cho dù hắn có thể đi vào tiệm thợ rèn, cũng chỉ có thể lấy học đồ thân phận trợ thủ. Không phải mỗi cái thợ rèn cũng giống như hạ kệ như thế, nguyện ý nhường một người mới đụng chạm rèn lúc này. Chỉ cần có thể tăng lên cơ sở rèn thuật độ thuần thục, dù là không có thù lao, hắn cũng cam nguyện tại trong lò rèn đổ mồ hôi như mưa. Nhưng hiện thực là, đại đa số thợ rèn hoặc là tính cách cổ quái, động một tí làm khó dễ học đồ, hoặc là keo kiệt tại truyền thụ bản lĩnh thật sự, sợ dạy hết cho đệ tử thấy chết đói. Coi như vận khí tốt gặp được nguyện ý chỉ điểm hắn thợ rèn, cửa hàng bên trong đơn đặt hàng số lượng cũng có hạn. Hắn không có khả năng tùy tâm sở dục sử dụng rèn đúc công cụ và vật liệu, dù sao vậy cũng là muốn thành bản. Về phần mình đặt mua một bộ rèn đúc công cụ, không có nghiệp đoàn chứng nhận liền một mình mở rèn đúc công xưởng, đây chính là muốn lên thẩm phán đỉnh trọng tội. Hà vực chư quốc đúng cái này hành động trái luật xử phạt từ trước đến nay nghiêm khắc, nhẹ thì không thu đủ bộ tài sản, nặng thì lưu vong làm khổ dịch. Mặc dù dưới mắt hắn nhận lấy thương nhân một phái thưởng thức, nhưng cũng không muốn tự dưng sở cái này rủi ro. Được rồi, ngày mai trước tìm nổ sần hỏi một chút nhìn, dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là đến mau chóng làm đến kỵ sĩ hô hấp pháp. Nghĩ đến đã từng chính mắt thấy những cái kia siêu phàm kỵ sĩ hiện ra sức mạnh, Jolen nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh. Loại kia tồi khô lạc hủ giống như lực phá hoại, loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, chỉ là hồi ức liền để hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là, nô sần trước đó đã nói đột nhiên hiện hiện trong đầu, nhường lông mày của hắn không tự giác nhíu lại. Có Lìn cũng đề cập tới, kỵ sĩ hô hấp pháp ở giữa tồn tại ưu khuyết phân chia, nhưng cái này bình phán tiêu chuẩn đến cùng là cái gì? Là tốc độ tu luyện, sức mạnh tăng phúc, vẫn là đặc thù nào đó hiệu quả. Mang theo cái này chưa giải nghi vấn, Jolen từ từ khép lại hai mắt. Ngoài cửa sổ sóng biển nhẹ vang lên dần dần hóa thành yên giấc khúc hát ru, cũng không lâu lắm, hô hấp của hắn liền trở nên đều đều mà kéo dài. Tấu chương xong, chương 123, không tên kỵ sĩ hô hấp pháp chương 123, không tên kỵ sĩ hô hấp pháp có lẽ là bởi vì quá thời hạn đợi nguyên nhân, sáng sớm ngày thứ hai, thiên còn hơi sáng thời điểm, Jolen liền đống nhiên mở hai mắt ra. Rời giường, rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng. Ánh mắt đảo qua chính mình ngày càng tinh tiến chủ nghệ kỹ năng, hắn khẽ gật đầu. Đem còn lại đồ ăn lưu tốt, viết chương tiện điều, hắn liền đẩy cửa phòng ra, bước lên tiến về kỵ sĩ học viện đường. Giờ phút này nắng sớm mờ mờ, mặt trời nằm chưa hoàn toàn dâng lên. Biển gió thổi vào mặt, mang theo gớt lạnh mặn mùi tanh. Nhưng mà Jolen tâm lại bởi vì cái kia sắp tới tay kỵ sĩ hô hấp pháp mà càng nóng hổi. Có lẽ là bởi vì đỡ dẹt sớm đánh qua bắt chuyện, tại Jolen báo lên tính danh về sau, vệ binh cũng không ngăn cản, thậm chí sai khiến một tên vệ binh tự mình đem hắn dẫn đến nổ sần làm việc phòng xa trước. Nhẹ giọng hướng vệ binh sau khi nói cảm ơn, Jolen hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa phòng. Cốc cốc cốc. Thanh thúy gõ đánh âm thanh tại sáng sớm yên tĩnh kỵ sĩ trong học viện lộ ra phá lệ rõ ràng. Trong môn lập tức truyền đến đáp lại. Mời đến. Ngài tốt, nô sần tiên sinh. Jolen đẩy cửa ra, đối bàn gỗ sau lão giả không người thăm hỏi. Đờ dẹt tiên sinh hôm qua phân phó ta tới. Ta minh bạch, mời ngồi, Jolen tiên sinh. Hôm qua đờ dẹt cảnh cáo hiển nhiên có hiệu quả, nô sần hôm nay thái độ so với bắt đầu thấy lúc hiền lành không ít. Jolen lưu ý đến điểm ấy, nhưng cũng không truy đến cùng, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại nô sần nhất cử nhất động bên trên. Chỉ thấy vị này tóc trắng xóa lão nhân lưu loát kéo ra ngăn kéo, không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp lấy ra một quyển dương bị quyển trục, nhẹ khẽ đặt lên bàn, sau đó chậm rãi đẩy hướng Jolen trước mặt. Nhìn trước mắt cái kia có chút quen thuộc dương bị quyển trục, Jolen đuôi lông mày trao lên. Hắn nhận ra, đây chính là lúc trước Dễ Dạ Hạ mở cùng hắn mở cái kia tiểu trò đùa lúc, hứa hẹn cho hắn cái kia phần quyển trục. Jolen tiên sinh. Chú ý tới Jolen trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa, nổ sần tựa hồ hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích nói. Mặc dù bộ này hô hấp pháp không có xác thực danh tự, thoạt nhìn cũng có chút cũ kỹ. Nói đến đây, Nô Sần chính mình cũng cảm thấy lời này khuyết thiếu sức thuyết phục, nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục nói. Nhưng đây là Dễ Dạ Hạ Mở đại nhân tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, từ trước đến nay là không chuyển ra ngoài bí kỹ, cho dù là kỵ sĩ học viện ưu đẳng tốt nghiệp, cũng chưa từng có tư cách tu tập. Từ Hà vực chư quốc kiến quốc đến nay, từ học viện chúng ta đi ra kiệt xuất nhất kỵ sĩ, hắn thực lực cũng còn lâu mới có thể cùng Dễ Dạ Hạ Mở đại nhân đánh đồng. Đương nhiên, có lẽ là lo lắng Jolen trong lòng còn có khúc mắc, Nô Sần lại vội vàng bổ sung một câu. Nếu như ngài không hài lòng, ta có thể vì ngài thay đổi một phần. Không cần, Nô Sần tiên sinh, ta tin tưởng ngài. Jolen mỉm cười, đưa tay đem cái kia quyển dương bị quyển trục cầm lấy, ngón tay tinh tế vuốt ve phía trên thuế nguyệt lưu lại pha tạp đường vân. Không nói đến hắn từng tại Dễ Dạ Hạ Mở nơi đó thấy tận mắt cái này quyển hô hấp pháp, cho dù không có, Nô Sần cũng không có lừa gạt hắn tất yếu. Đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, Jolen biết do Hà vực các nước thương nhân một phái mặc dù vẫn không khỏi con buôn cùng tính toán, nhưng một khi làm ra hứa hẹn, liền tuyệt vô hư ngôn. Bọn hắn đem thành tín đối đãi so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cũng không đủ lợi ích hấp dẫn. Như vậy, Nô Sần tiên sinh, Jolen cũng không bởi vì tới tay hô hấp pháp mà lộ ra vội vã không nhịn nổi, trầm ổn như cũ từ trên ghế đứng dậy. Ta có thể rời đi sao? Còn xin chờ một chút, Jolen tiên sinh. Thấy Jolen thần sắc như thường, Nô Sần nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói. Chính như ta vừa rồi nói, bộ này hô hấp pháp là Dễ Dạ Hạ Mở đại nhân bí mật bất truyền, trước đây từ không có người đọc qua qua, bởi vậy Dễ Dạ Hạ Mở đại nhân phân phó, như ngài không cách nào tại chỗ ghi lại, có thể ở đây sao chép một phần phó bản mang đi, bất quá. Hắn tựa hồ cảm thấy yêu cầu như vậy không thật sảng khoái, có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Chưa cho phép, hắn hy vọng ngài không muốn đem nó truyền thụ cho người khác, còn xin ngài lý giải. Cái này rất hợp lý. Jolen nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp nhận Nổ Sần đưa tới giấy bút, hắn liền an tĩnh ngồi tại trước bàn bắt đầu sao chép. Về phần Nổ Sần, tại Jolen triển khai quyển trục trong nháy mắt, liền tự giác quay người rời khỏi phòng. Trong lúc nhất thời, tiên tĩnh trong phòng, chỉ còn lại có ngòi bút xẹt qua mặt giấy vang lên sàn sạt. Theo trên giấy văn tự càng ngày càng nhiều, Jolen lông mày cũng bắt đầu có chút nhíu lên. Đầu ngón tay xẹt qua trên giấy da dê đồng thời, hắn từng chữ từng câu sao chép cũng tra duyệt phần này vô danh hô hấp pháp. Nhưng mà, càng là xâm nhập, trong lòng của hắn kinh ngạc liền càng sâu. Cái này cùng hắn trong dự đoán kỵ sĩ hô hấp pháp hoàn toàn khác biệt. Tại Jolen thông qua đọc cổ tịch trong nhận thức biết, vu sư thông qua minh tượng pháp rèn luyện tinh thần, dẫn đạo ma lực nguyên tố, thi triển huyền ảo pháp thuật, nó hoạch tâm ở chỗ tính cùng nghị ở chỗ thế giới tinh thần tạo dựng cùng đúng ma lực nguyên tố tinh vi điều khiển. Hắn đã từng lấy vì kỵ sĩ hô hấp pháp có lẽ sẽ là một loại nào đó càng thiên hướng về động rèn luyện thể phách kích phát tiềm năng phương thức, tỉ như một loại nào đó phối hợp kịch liệt động tác đặc biệt hô hấp tiết tấu, hoặc là cưỡng ép kích thích cơ bắp xương cốt sinh trưởng pháp môn. Nhưng trước mắt quyển trục miêu tả lại là một loại cực kỳ tinh vi, thậm chí có thể nói mang theo kỳ dị nào đó vận luật tu hành phương thức. Nó cũng không phải là đơn giản yêu cầu hít sâu hoặc là phối hợp động tác, càng giống là tại tạo dựng một cái phức tạp, tác dụng tại nhục thân nội bộ năng lượng tuần hoàn hệ thống. Nó yêu cầu người tu luyện lấy một loại cực kỳ đặc biệt, gần như hạ khắc tiết tấu đi khống chế mỗi một lần hấp khí và thổ nạp, chính xác đến mảy may dừng lại, chuyển hướng, cùng với khí tức tại thể nội khác biệt bộ vị lưu chuyển cùng rơi xuống. Cảm giác này quá kỳ quái. Jolen đầu ngón tay dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại tại miêu tả khí cảm dẫn đạo bộ phận. Phía trên nói rõ chi tiết như dụng ý gì niệm phối hợp hô hấp, đem một loại nào đó bắt nguồn từ sinh mệnh bản thân hoặc ngoại giới hấp thu, khó nói lên lời khí hoặc năng lượng. Dọc theo quyển trục đồ kỳ, cũng không phải là mạch máu hoặc thần kinh đặc biệt đường đi tại cơ bắp, da thịt, thậm chí càng sâu tầng xương cốt trung chậm rãi thôi động, tích xúc, rèn luyện. Này chỗ nào giống như là cứng nhắc trong ấn tượng thô kệch kỵ sĩ chi đạo. Nó yêu cầu chuyên chú độ, đúng trong cơ thể cảm giác nhạy cảm độ, cùng với đúng năng lượng điều khiển tinh vi trình độ, quả thực có thể so với vu sư tạo dựng một cái phức tạp pháp thuật phù văn lúc tinh thần đầu nhập. Hắn vô ý thức đem phần này hô hấp pháp cùng chính mình hiểu rõ minh tượng pháp tiến hành so sánh. Pháp sư minh tượng pháp là tinh thần lực quyết trương cùng ngưng tụ, là câu thông nguyên tố hải dương cầu đối. Mà phần này hô hấp pháp lại giống như là trong thân thể bộ tiến hành một trận đồng dạng phức tạp, đồng dạng yêu cầu độ cao chuyên chú minh tưởng. Một trận lấy huyết nhục làm cơ sở tòa, lấy hô hấp làm dẫn dơ cao, rèn luyện sinh mệnh bản nguyên năng lượng đục thân minh tưởng. Khó trách kỵ sĩ cùng vu sư sức mạnh có thể sánh vai cùng. Jolen trong lòng rộng mở trong sáng. Lúc trước hắn chỉ có thấy được kỵ sĩ xông pha chiến đấu, lực phá thiên quân cường hãn thể phách, lại chưa từng nghĩ tới, tại kỵ sĩ cái kia nhìn như dựa vào man lực cường đại thịt dưới khuôn mặt, treo chống lực lượng, lại là như thế này một loại yêu cầu cực cao nội tại lực khống chế cùng tinh vi thao tác hệ thống tu luyện. Cái này tuyệt không đơn giản khí lực lớn, mà là một loại đối tự thân sinh mệnh năng lượng tiến hành chiều sâu đào móc, tinh vi dẫn đạo và cực hạn cường hóa con đường. Khó khăn kia và chiều sâu, không thua kém một chút nào tại thế giới tinh thần tạo dựng phức tạp pháp thuật phù văn. Nó yêu cầu không là đơn thuần khổ luyện, mà là đúng trong cơ thể vận hành gần như nội thị giống như cảm giác cùng khống chế. Phần này quyển trục giá trị, viễn siêu hắn ban đầu tưởng tượng. Ghi chép tiếng xào xạc vang lên lần nữa, nhưng Jolen đặt bút tốc độ lại không tự chủ được chậm lại, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo chiếu nặng phân lượng. Hắn không còn vẹn vẹn phục chế văn tự, mà là bắt đầu nếm thử đi tìm hiểu, đi phỏng đoán cái kia dấu ở trong câu chữ, liên quan tới sinh mệnh năng lượng cùng nhục thể cường hóa thâm thúy huyền bí. Không biết đi qua bao lâu, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi dừng tay lại bên trong bút lông lỗng. Tấu chương xong, chương 124, điều kiện khắc nghiệt hô hấp pháp chương 124, điều kiện khắc nghiệt hô hấp pháp mở ra chuyên chú đặc tính. Jolen đem cũ nát trên quyển trục nội dung in dấu thật sâu ấn trong đầu, vừa cẩn thận so với chính mình ghi chép phó bản, xác nhận không có chút nào sai lầm và bỏ sót về sau, mới trịnh trọng đem cái kia cổ xưa dương bị quyển trục một lần nữa khép lại. Đúng vào lúc này, một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa hợp thời chuyển đến nổ sần hỏi thăm. Jolene tiên sinh, xin hỏi ngài sao chép hết à? Nghe tiếng, Jolene lập tức đứng dậy mở cửa phòng ra. Đa tạ ngài, nổ sần tiên sinh. Hắn nhẹ giọng gửi tới lời cảm ơn, cầm trong tay cái kia quyển trải qua đầy đủ thời gian dương bị quyển trục trả lại đến nổ sần trong tay. Đã sao chép hoàn tất, xác nhận không có bỏ sót đảm nhiệm nội dung gì sao? Thấy Jolene chắc chắn gật đầu, nổ sần trên mặt lộ ra mỉm cười. Đã như vậy, như Jolene tiên sinh không có cái khác chuyện quan trọng. Hắn chỉ bên bàn gỗ chồng chất như núi văn kiện trang giấy, hơi mang vẻ ấy náy tiếp tục nói: Tha thứ ta không cách nào tiếp tục tiếp khách, bởi vì. Jolene nghe hiểu nổ sần lời nói bên trong chủ khách tâm ý, nhưng hắn cũng không lập tức rời đi, mà là mở miệng nói: Thật có lỗi quấy rầy, nổ sần tiên sinh, ta xác thực còn có một chuyện nghĩ thỉnh giáo với ngài. Đã như vậy, mời ngồi. Nổ sần đưa tay ra hiệu, đợi hai người ngồi xuống lần nữa, hắn tự mình nhấc lên ấm trà, vì Jolene trước mặt trống không chén trà rót đầy trà nóng, lượn lờ hơi nước tùy theo dâng lên. Làm xong những này, hắn mới mở miệng dò hỏi: Không biết Jolene tiên sinh có nghi vấn gì? Chỉ cần là ta biết, ổn thỏa tường tận bẩm báo. Là như vậy. Thấy nổ sần cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, Jolene liền đơn giản muốn nói rõ nghĩ muốn tìm vụ cận hải tặc tung tích lý đồ. Nghe xong Jolene tự thuật, nổ sần có chút nhăn đầu lông mày, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng. Thật có lỗi, Jolene tiên sinh, đang trả lời ngài đi hỏi để trước đó, xin cho phép trước tiên ta hỏi một câu. Hắn bưng lên chén trà của mình, cạn uống một hớp. Ngay cùng phụ cận hải vực hải tặc, phải chăng có cái gì? Gút mắt. Cũng không có. Jolene nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn bất quá là muốn hoàn thành hải tặc nhậm chức yêu cầu thôi. Đương nhiên, chức nghiệp bảng tồn tại không thể có thể hướng nổ sần lộ ra, hắn đành phải cân nhắc từ ngữ, tìm cái hơi có vẻ lý do gượng gạo. Nổ sần tiên sinh, ta chỉ là nghĩ tôi luyện một lần chính mình thực chiến kỹ nghệ. Thì ra là thế. Nghe được lý do này, nổ sần ngược lại cũng không có truy đến cùng. Tại kỵ sĩ học viện nhậm chức nhiều năm, giống Jolene như vậy khát vọng chiến đấu đến để thăng tuổi của mình người tuổi trẻ, hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Như vậy, Jolene tiên sinh, ngài thực sự không cần thiết đi trêu chọc những cái kia trên biển kẻ liều mạng. Trên thực tế, vị này lao nhân tóc trắng cau mày, ngữ tóc chậm chạp mà ngưng trọng. Ngài biết gần nhất hành vi càng hung hăng ngang ngược cái kia ác đồ lang vương sao? Thấy Jolene sau khi gật đầu, hắn mới tiếp tục nói. Hắn không biết dùng thủ đoạn gì, gần nhất đã đem phụ cận hải vực hải tặc thế lực đều hợp nhất. Tại hắn nghiêm lệnh dưới, những hải tặc kia bây giờ tất cả đều có đầu rút cổ tại mê vụ chi địa phụ cận, nơi đó tới gần lang vương hang ổ. Thêm nữa mê vụ chi địa bản thân quỷ dị thiết tượng, có thể nói là mười phần hiểm ác. Mặc dù chúng ta đã lấy tay chuẩn bị liên hợp tiêu diệt toàn bộ lang vương, nhưng đây không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên. Nhìn trước mắt vị này thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi, nổ sần thâm thiế khuyên giải nói: Nếu như ngài muốn ma luyện chiến đấu kỹ nghệ, không bằng đi tìm những cái kia tại vương quốc cảnh nội lưu thoán đạo phỉ, hoặc là quy mô nhỏ bé ma vật của lạc, những này mục tiêu trong mắt của ta càng thêm một thỏa. Ta hiểu được. Nghe xong nổ sần cảnh cáo, Jolene chậm rãi gật đầu. Trong khoảng thời gian này tình báo thu thập, sớm đã nhường hắn hiểu được lang vương tuyệt không phải hạng người bình thường. Có thể làm cho có được siêu phàm cường giả thương nhân một phái đều không thể không tiến hành chu đáo chặt chẽ an bài mục tiêu, nó mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Lấy hắn chưa đột phá siêu phàm thực lực độc thân xâm nhập cái kia phiến quỷ quyển mê vụ chi địa, không khác đem cổ luồn vào dây treo cổ. Xem ra nhậm chức hải tặc sự tình chỉ có thể tạm thời gác lại. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nhưng nổ sần lời nói lại đốt một cái ý niệm khác. Bất quá, có lẽ ta có thể thân xin gia nhập thương nhân một phái tiêu diệt toàn bộ lang vương hành động, để bọn hắn chính diện kiềm chế lang vương, mà ta thì thừa cơ lén vào hải tặc doanh địa, cướp bóc thuyền con của bọn họ. Kế hoạch này tại trong đầu chợt lóe lên, nhưng hắn cũng không lập tức hướng nổ sần đưa ra. Dù sao đây chỉ là cái thô ráp hình thức ban đầu. Không nói đến nổ sần sẽ hay không đồng ý, riêng là hắn đúng mê vụ chi địa hiểu rõ, trước mắt cũng giới hạn tại trong tiểu quán lưu truyền kinh khủng cố sự và vụn vặt tình báo. Thương nhân một phái đến nay vẫn không phát lên tiêu diệt toàn bộ, hiển nhiên cũng là bởi vì đúng lang vương xảo huyệt và mê vụ chi địa bị quyết thiếu đầy đủ nắm chắc, còn tại siêu tập tin tức. Cho nên không bằng kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến thương nhân một phái vạn sự sẵn sàng, chuẩn bị xuất động thời điểm, nhắc lại ra yêu cầu này vậy lúc này không muộn. Có ác ý vị này thường xuyên không mời mà tới ảnh xa thành biên đại, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua thương nhân một phái thổi lên tiếng công kèn lệnh thời cơ. Hạ quyết tâm, Jolene lại cùng nổ sần hàn huyên vài câu, liền quay người rời khỏi phòng. Theo cửa phòng tại sau lưng khép lại, hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp đạp vào đường về. Trở lại chỗ ở, và gồn dở vẹt cùng bờ dọn sần lên tiếng chào, ra hiệu nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, đừng cho người ngoài quấy rầy hắn về sau, Jolene liền chui vào nhà ở của chính mình bên trong. Sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, đem trong phòng nhuộm thành một mảnh kim sắc. Hắn cẩn thận tại rắn chắc cao su trên bàn gỗ triển khai cái kia phần ghi chép hô hấp pháp quyển trục, hít sâu một hơi, xua tán đi trong đầu lưu lại hư vấn, đem toàn bộ tâm thần chìm vào quyển trục khúc dạo đầu đoạn thứ nhất chỉ dẫn. Đó là cơ sở rung động điểm xuất phát. Hắn ngồi ngay ngắn trước bàn, chuyên chú đặc tính trong nháy mắt mở ra, lưng thẳng tắp như thường, vứt bỏ tất cả tạp niệm. Dựa theo quyển trục thuật, hắn đầu tiên yêu cầu điều chỉnh thân thể tư thái, nhường cuộc sống trở thành vô hình trèo chống hạch tâm, cơ bắp buông lỏng lại bảo trì một loại ở bên trong sức kéo. Cái này nhìn như đơn giản tư thế điều chỉnh, cũng đã nhường hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ có. Đúng thân thể rất nhỏ cân bằng hạ khắc yêu cầu. Sau đó là hô hấp, dẫn đạo sinh mệnh chi tức theo nội tại chi kính tiềm hành. Jolene hai mắt nhắm lại, bắt đầu nếm thử trên quyển trục miêu tả cái chủng loại kia tinh vi đến hạ khắc tiết tấu. Hấp khí cũng không phải là đơn giản phổi quyết trường, mà là yêu cầu ý thức dẫn dắt đến khí tức, phảng phất một cô ấm áp suối lưu từ xoang mũi chậm rãi rót vào, dọc theo quyển trục đồ kỳ trùng, đầu kia ở vào ngực bụng ở giữa năng lượng cốt lõi thông lộ rơi xuống. Hắn nhất định phải chính xác khống chế khí tức tốc độ chảy, chiều sâu, cũng tại cái nào đó đặc biệt, cực kỳ vi diệu tiết điểm tiến hành một cái cơ hồ không thể nhận ra cảm giác dừng lại. Quyển trục xưng là tiết điểm lơ lửng. Lần thứ nhất nếm thử, khí tức của hắn liền loạn. Mặc dù có chuyên chú đặc tính gia trì, ý thức của hắn vẫn không cách nào rõ ràng định vị đến đầu kia cái gọi là hoạch tâm thông lộ, khí tức chỉ là mù quáng mà tại giữa ngực bụng vùng lên, về phần tiết điểm lơ lửng càng là không thể nào nói đến. Chỉ cảm thấy ngực một trận không hiểu vương hữu, hô hấp tiết tấu trong nháy mắt bị đánh loạn, hắn không thể không mở mắt ra, miệng lớn thở dốc, cái trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, so với trong tưởng tượng còn muốn khó khăn một số. Dỗ Len xóa đi mồ hôi, trong mắt lại không có chút nào nhục trí, ngược lại giấy lên càng chuyên chú và mang. Hắn lần nữa nhìn chăm chú của chủ, đem đổ kỳ con đường cùng chữ viết miêu tả mỗi một cái chuyển hướng, mỗi một cái dừng lại đều thật sâu khắc sâu vào não hải, như là ký ức một cái phức tạp nhất pháp thuật phù văn. Một lát sau, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này, hắn ham lại tốc độ, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung tại thể nội. Hắn không còn truy cầu nhanh, mà là truy cầu tinh chuẩn và ổn định. Ý thức như là tinh mật nhất kim thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí truy tìm lấy quyển trục miêu tả cảm giác. Hấp khí, ý thức dẫn đạo, rơi xuống. Hắn cố gắng cảm giác khí tức tại thể nội lưu động quy tích, ý đồ tại xương ngực cạnh dưới một vị trí nào đó tìm tới cái kia mấu chốt tiết điểm. Hơi thở, không còn là đơn giản bài xuất, mà là yêu cầu ý thức dẫn dắt đến cái kia cố tựa hồ bị thân thể sơ bộ tỉnh lại năng lượng, dọc theo một cái khác đầu nhỏ hơn hơi, phản phất kết nối lấy tứ chi đoạn cuối con đường, chậm chạp đều quyết tán. Quyển trục xưng là dư ba thấm vào. Nhưng mà, liền tại khí tức sắp từ hạch tâm thông lộ hướng đoạn cuối đường đi chuyển hóa trong nháy mắt, ý thức của hắn vẹn vẹn chỉ có một cái nhỏ bé trì trệ, cái kia cố vừa ngưng tụ như có như không dòng năng lượng sống động liền đống nhiên tán loạn, như làn nến tàn trong gió, trong nháy mắt dập tắt. Đồng thời, cánh tay trái hai đầu cơ bắp không bị khống chế rất nhỏ co rút một lần, truyền đến tê dại một hồi cảm giác. Cái này là năng lượng dẫn đạo thất bại, tàn mát trùng kích bắp thịt biểu hiện. Đấu chương xong, chương 125, cao giai chức nghiệp thực tập kỵ sĩ chương 125, cao giai chức nghiệp thực tập kỵ sĩ vậy mà tinh chuẩn đến trong gang tấc sao? Dỗ Len nhíu mày, trong lòng nghiêm nghị. Kỵ sĩ hô hấp pháp đúng ý thức, hoặc là nói là tinh thần lực chuyên chú độ, và đúng trong cơ thể biến hóa rất nhỏ cảm giác lực yêu cầu, quả thực vượt quá tưởng tượng. Xa so với lúc trước tạo dựng ảo thuật phù văn lúc, muốn khó khăn hơn nhiều. Bởi vì nó yêu cầu là đối tự thân huyết nhục chi khu tầng sâu cảm giác cùng đồng bộ cân đối. Thất bại, thất bại, thất bại nữa. Mỗi một lần nếm thử đều nương theo lấy khác biệt ngăn trở. Có lúc là khí tức tại tiết điểm trước liền mất khống chế dâng lên, sắp đến hắn ho khan. Có lúc là chuyển hóa đến dư ba lúc ý thức theo không kịp, khí tức tại thể nội một góc nào đó tắc nghẽn, mang đến ngắn ngủi nhói nhói. Càng nhiều thời điểm là cái kia sợi yếu ớt dòng năng lượng sống động căn bản là không có cách ngưng tụ thành hình, tốn công vô ích. Mồ hôi sớm đã thấm ướt phía sau lưng của hắn, tinh thần cũng bởi vì độ cao tập trung mà bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, phản phất đã trải qua một trận kịch liệt tinh thần đấu sức. Không được, tiếp tục như vậy chỉ là đồ hao tổn tinh lực. Dỗ Len đình chỉ mù quáng nếm thử. Hắn mở mắt ra, mắt sáng như nước lần nữa đảo qua quyển trục, nhất là cái kia miêu tả cơ sở rung động đường đi đồ kỳ. Lần này, hắn không còn chấp nhất tại cưỡng ép khống chế, mà lần đếm thử đi cảm thụ quyển trục văn tự trung miêu tả cái chủng loại kia kỳ dị nội tại vật luật. Hắn nhớ lại quyển trục khúc dạo đầu một câu: hô hấp vì chìa khóa, sinh mệnh vì chung, cậu minh người phương đến nó cửa. Cậu minh. Dỗ Len như có điều suy nghĩ. Hắn không còn ý đồ dùng ý thức cường đại đi dắt lấy khí tức đi, mà là giống lắng nghe một bài cực kỳ yếu ớt, phức tạp tiếng chung. Nhường hô hấp của mình tiết tấu, ý thức ba động, đi nếm thử phù hợp cái kia đồ kỳ ẩn chứa, tồn tại ở sinh mệnh bản thân nội bộ một loại nào đó thiên nhiên rung động. Hắn chậm lại hô hấp, thậm chí tạm thời từ bỏ đúng khí tức đường đi cưỡng ép dẫn đạo. Chỉ là dùng nhẹ nhất nu ý thức, đi cảm giác theo hô hấp tự nhiên sinh ra thể nội cực kỳ nhỏ rung động và nhiệt lưu. Giống một cái kiên nhẫn tợ săn, tại yên tĩnh trong rừng rậm bắt giữ nhỏ bé nhất độc tính. Thời gian tại chuyên chú chung trôi đi. Dần dần, tại bước bỏ tận lực khống chế về sau, một loại cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại nội tại rung động cảm giác tại hắn buông lỏng sâu trong thân thể nổi lên đi ra. Nó cũng không phải là rõ ràng con đường, càng giống là một loại mơ hồ, cùng nhịp tim hô hấp ẩn ẩn hợp phách nhịp đập. Ngay tại lúc này, Dỗ Len tâm niệm vừa động, không do dự nữa. Hắn lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp tuần hoàn, nhưng lần này, ý thức của hắn không còn là cứng rắn người chỉ huy, mà là biến thành một cái ôn hòa cộng minh người. Hắn bắt giữ lấy cái kia mơ hồ nhịp đập, để cho mình hấp khí tiết ấu, ý thức hướng chạy, đều nếm thử đi dán vào nó. Ý thức không lại mạnh mẽ rơi xuống, mà là thuận theo lấy cái kia rung động dẫn dắt, khí tức phảng phất một cách tự nhiên hướng ngực bụng chỗ sâu chảy xuôi. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Lần này, khí tức không có tại tiết điểm trước tán loạn, mà là tại cái kia vi diệu vị trí, lấy một cái cực kỳ nhu hòa sơ nhẹ, khí tức liền một cách tự nhiên hoàn thành cái kia nhỏ bé dừng lại cùng chuyển hướng. Như là dòng suối gặp một cái thiên nhiên chỗ nước cạn, thủy thế hơi chậm, nhưng như cũ trôi chảy hướng hạ du trôi đi. Tiết điểm lơ lửng. Xong rồi. Dỗ Len trong lòng dâng lên to lớn vui sướng, nhưng chớp mắt về sau hắn liền cưỡng chế khuấy động tâm tư, không dám có chút thư giãn. Dẫn dắt đến hoàn thành tiết điểm chuyển hướng khí tức, ý thức tùy theo chuyển hướng dư ba thấm vào. Lần này, không còn là cứng rắn chuyển hóa, ý thức như là nước chảy thành sông giống như, dẫn dắt đến cái kia cỗ trở nên thuần phục rất nhiều năng lượng, dọc theo tứ chi hình dáng, nhu hòa đều gì tản mát. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, từ kia yếu ớt lại không gì sánh được chân thực nhiệt lưu, như là vô số thật nhỏ dòng nước ấm, thấm vào lấy sợi cơ đủ. thậm chí thẩm thấu đến càng sâu tầng trong tổ chức, mang đến một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác, phản phất hạn hán đã lâu thổ địa đạt được thoải mái. Hô, làm cái này miệng hoàn thành hoàn chỉnh cơ sở rung động tuần hoàn khí tức bị chậm rãi lúc phun ra, Jolene cảm thấy một loại trước nay chưa có thông thấu cảm giác. Trong cơ thể phản phất bị tinh khiết nhất suối nước cọ rửa qua một lần, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu, rất nhỏ lại cứng cỏi sức sống đang lặng lẽ nảy mầm. Trên tinh thần mỏi mệt cũng như kỳ tích giảm bớt, độ cao tập trung sau không phải trống rỗng, mà là một loại kỳ dị thỏa mãn cùng bình tĩnh. Hắn từ từ mở mắt, ánh mặt trời vàng chói vẫn như cũ vẩy vào trên quần trụ, nhưng trước mắt thế giới tựa hồ cũng càng thêm rõ ràng, sắc thái càng thêm sung mãn. Túi đầu nhìn xem chính mình có chút mồ hôi ở ngực bàn tay, hắn có thể cảm giác được một loại khác biệt. Không phải sức mạnh tăng trưởng, mà là một loại càng sâu tầng nội tại liên kết bị thành lập. Hắn có thể rõ ràng hơn cảm giác được bắp thịt rất nhỏ rung động, huyết dịch tại dưới làn da chảy xiết, thậm chí xương cốt chỗ sâu chuyển đến, cùng hô hấp cùng nhiều lần yếu ớt rung động. Là cái này, sinh mệnh rung động cảm giác sao? Jolene nhẹ giọng cảm thán, trong mắt tràn đầy rung động cùng cuồng hỉ. Hắn thành công. Mặc dù vẹn vẹn một lần hoàn chỉnh cơ sở rung động tuần hoàn, khoảng cách dẫn động sinh mệnh năng lượng rèn luyện thể phách, đạt tới kỵ sĩ tiêu chuẩn còn xa không thể chạm. Nhưng bước đầu tiên, cái này phiến thông hướng kỵ sĩ sức mạnh hạch tâm đại môn, rốt cục bị hắn chạm đến. Cùng lúc đó, một nhóm kim sắc văn tự cũng tại Jolene trong tầm mắt chậm rãi hiện hiện. Đã tập được không tên kỵ sĩ hô hấp pháp, trước mắt đẳng cấp, Level 1 liền chức nghiệp bảng đều không thể phân biệt môn này hô hấp pháp danh tự. Vẫn là nói, nhìn chăm chú lên trước mắt văn tự, Jolene có chút nhíu mày. Nó người sáng tạo căn bản là không có cho nó mệnh danh. Hắn chính suy tư, càng nhiều văn tự liên tiếp vọt vào mí mắt. Kinh kiểm chắc, ký chủ đã tập được một môn kỵ sĩ hô hấp pháp, có thể giải khóa cao giai chức nghiệp thực tập kỵ sĩ nhu cầu sức mạnh 20, nhanh nhẹn 18, tinh thần 12, Level 3 tùy ý kỵ sĩ hô hấp pháp. Một mát cấp cơ sở kỹ thuật, nam, năm hạng mát cấp ngắn trôi vũ khí chiến đấu kỹ nghệ, nam, năm hạng mát cấp cán dài vũ khí chiến đấu kỹ nghệ, 1/3 hạng mát cấp vũ khí tầm xa chiến đấu kỹ nghệ, không, một hạng mát cấp tầm chắn đón đỡ, phòng ngự kỹ nghệ, vận dụng hô hấp pháp đánh giết không, 100 tên địch đối với sinh. Vật, trong chiến đấu chỉ huy tiểu đội, 3 người hoặc trở lên, chiến thắng thực lực mạnh hơn tự thân đối địch mục tiêu không, 3 lần ký chủ trước mắt không phù hợp nhậm chức điều kiện khá lắm nhìn xem cái kia lít nha lít nhít, làm cho người hoa mắt nhậm chức yêu cầu, Jolene không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này thực tập kỵ sĩ thuộc tính yêu cầu, cơ hồ so với đồng dạng ỷ lại vật lộn chiến sĩ và kỵ sĩ tùy tùng cao hơn gấp đôi, thậm chí đúng tinh thần thuộc tính đều có cứng nhắc quy định. Bất quá, hắn liếc qua vẹn vẹn tu luyện một lần kỵ sĩ hô hấp pháp sau liền đạt được toàn diện cường hóa 3 loại thuộc tính, hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ muốn kiên trì tu luyện hô hấp pháp, thuộc tính đạt tiêu chuẩn chỉ là vấn đề thời gian, hô hấp pháp đẳng cấp yêu cầu cũng giống như thế. Vũ khí tầm xa kỹ năng và tầm chắn kỹ năng, những này đều có thể đến tiếp sau học tập, chém giết 100 cái địch đối với sinh vật yêu cầu cũng không tính rất khó khăn, đơn giản là tốn thời gian đi săn chút ma vật, nhưng là ánh mắt tiếp tục rời xuống, Jolene lông mày dần dần khóa chặt. Chỉ huy tiểu đội chiến thắng cường địch. Điều kiện này liền khó giải quyết nhiều. Đầu tiên, lấy hắn thực lực trước mắt, muốn tìm tới một cái thực lực viễn siêu mình đối địch mục tiêu, bản thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiếp theo, muốn chiến thắng đối thủ như vậy, hắn nhất định phải tìm tới thực lực tương đương đồng đội. Nếu không đừng nói thủ thắng, làm không tốt liền chính hắn đều phải bàn giao đi vào. Xem ra và cái khác chiến đấu chức nghiệp đơn đả độc đấu phong cách khác biệt, nhậm chức thực tập kỵ sĩ còn đúng chỉ huy bộ đội tác chiến năng lực, có nhất định nhu cầu. Được rồi, những sự tình này về sau lại cẩn thận chuẩn bị đi. Jolene tạm thời đem những này phân loạn suy nghĩ ném đến sau đầu. Đối với hắn mà nói, dưới mắt nắm giữ kỵ sĩ hô hấp pháp mới là mấu chốt. Cho dù tạm thời không cách nào nhậm chức thực tập kỵ sĩ, chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, hắn cuối cùng rồi sẽ bước vào siêu phàm lĩnh vực. Cho nên, những cái kia hà khắc nhậm chức yêu cầu ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tại đoạn này quá độ bên trong, hắn có thể phân ra một chút tinh lực, xâm nhập nghiên cứu thường ngày kỹ năng, nếm thử phát động cơ sở nghề nghiệp cộng minh lấy thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm. Những này đối với thực lực tăng lên, đồng dạng không thể khinh thường. Nghĩ như vậy, Jolene lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, một lần nữa vùi đầu vào kỵ sĩ hô hấp pháp trong tu luyện. Tấu chương xong, chương 126, toàn diện kỵ sĩ chương 126, toàn diện kỵ sĩ mặc dù thành công dẫn đường một lần kỵ sĩ hô hấp pháp, nhưng tiếp xuống tu luyện cũng không bởi vậy trở nên thông thuận. Hô, Jolene thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ càng ánh mặt trời chói mắt và dần dần kéo lên nhiệt độ, khe khẽ lắc đầu. Dòng dã cho tới trưa, mới miễn cưỡng hoàn thành 3 lần hô hấp pháp dẫn đạo. Nhìn tới tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, so với dự đoán còn phải gian nan rất nhiều, bất quá. Hắn từ trên ghế đứng người lên. Cứ việc quá trình tu luyện gặp đèn, Jolene trên mặt nhưng không thấy nhiều ít vẻ bại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi một lần thất bại nếm thử, đều để hắn đúng cái kia huyền diệu khí cảm nắm giữ được càng thêm thuần thục. Chỉ phải kiên trì, dẫn đạo kỵ sĩ hô hấp pháp định hội càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ôm ý nghĩ này, hắn đẩy cửa phòng ra. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Gồn Dở Vẹt chính giơ lên tay, duy trì chuẩn bị gõ cửa tư thế. Gồn Dở Vẹt. Jolene nhìn trước mắt người, lông mày cau lại. Xảy ra chuyện gì? Không, không có. Gồn Dở Vẹt hơi có vẻ lúng túng gãi đầu một cái. Đây không phải sắp đến trưa rồi à? Bụng của ta có chút. Nói được nửa câu, vị này người ngâm thơ rong bén nhạy bắt được Jolene trên người biến hóa rất nhỏ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Jolene, ngươi. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi thành công dẫn đạo kỵ sĩ hô hấp pháp. Nhìn thấy Jolene khẽ gật đầu, Gồn Dở Vẹt ngón tay lập tức bản năng gảy lên cái kia cơ hồ từ không rời người dây đàn. Nương theo lấy hắn trong trẻo tiếng ca, du dương giai điệu lập tức chạy xuôi mà ra. Nha, chư thần ở trên, ca ngợi ngài chỉ dẫn. Jolene, ngươi quả nhiên là ta mệnh trung chú định anh hùng. Cái gì? Đối mặt người ngâm thơ dong cái này khoa trương biểu diễn, Jolene đầu lông mày không khỏi có quắc một lần. Mặc dù cùng gồn dở vẻ ở chung đã nhiều ngày, nhưng đúng vị này đồng bạn thỉnh thoảng toát ra sốc nổi diễn xuất, hắn y nguyên khó mà hoàn toàn thích ứng. Jolene không có quá nhiều để ý tới, trực tiếp hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm thấy vẹn vẹn dẫn đường một lần kỵ sĩ hô hấp pháp, tiêu hao tựa hồ so với lúc trước tu luyện bí ngân thối thể pháp lúc còn muốn to lớn. Rõ ràng sáng sớm mới hưởng ăn một bữa phong phú bữa sáng, giờ phút này bất quá vào lúc giữa trưa, trong bụng cũng đã như là nhóm lửa diễm giống như thiêu đốt lấy cảm giác đói bụng, mãnh liệt kích thích lấy thần kinh của hắn. Nói đến khoa trương chút, Jolene cảm giác mình bây giờ có thể nuốt vào nguyên một con trâu. Ha ha, Jolene. Mắt thấy Jolene trên mặt bộ kia không có chút rung động nào thần sắc, gồn giờ vẹt giống khôi vung không thoát thuốc cao, chăm chú dính sau lưng hắn. Ngươi sao có thể bình tĩnh như vậy? Chư thần ở trên, đây chính là kỵ sĩ hô hấp pháp. Thì tính sao? Jolene một bên đáp lại, một bên tay chân lanh lẹ xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn, lưới đao sắc bén tại trên tất phát ra đốc đốc nhẹ vang lên. Thành công dẫn đạo hô hấp pháp cố nhiên đáng giá mừng rỡ, nhưng hắn rõ ràng, cái này vẹn vẹn gõ vang lên siêu phàm lĩnh vực nặng nghề đại môn thứ một tiếng vang nhỏ. Khoảng cách thực sự trở thành một tên siêu phàm kỵ sĩ mục tiêu, còn có từ đường dài muốn đi. Gồn giờ Vest cẩn thận chu đáo lấy Jolene biểu lộ, xác định vị bằng hữu này cũng không phải là ra vẻ thận trọng về sau, mới ngự tốc gấp rút mở miệng. Bằng hữu của ta, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng dẫn đạo kỵ sĩ hô hấp pháp có bao nhiêu gian nan sao? Người bình thường coi như may mắn đạt được nó, cũng hơn nửa không thành công dẫn đạo thiên phú. Cho dù là những cái kia thiên phú chắc tuyệt hạng người, từ cảm ứng khí cảm đến thành công dẫn đạo, thường thường cũng phải hao phí mấy tháng khổ công. Mà ngươi, anh hùng của ta, ngươi ngâm thơ dong kích động hoa tay múa chân đạo, dây đàn bị lung tung gãy, phát ra vài tiếng đột ngột, không thành giọng âm phủ. Vậy mà chỉ dùng không đến nửa ngày. Chư thần a, đây quả thực là thần tích. Jolene động tác trên tay không có chút nào dừng lại, đối với gồn dở vẹt quá khoa trường ca ngợi ngẩng mặt làm ngơ, nhưng lông mày nhưng dần dần nhỏ chặt, không khỏi hồi tưởng lại chính mình dẫn đạo hô hấp pháp quá trình. Sắp thực gặp phải khó khăn, nhưng tựa hồ xa không đạt tới gồn dở vẹt miêu tả loại trình độ kia. Không đúng. Lưỡi dao vững vàng rơi xuống, đem trên tất nguyên liệu nấu ăn lưu loát chia cắt, Jolene suy nghĩ lại chưa từng ngừng. Tại Kim Cốc Vương quốc, cơ hồ mỗi một vị con em quý tộc đều từng tại kỵ sĩ học viện tiếp nhận huấn luyện. Cho dù loại bỏ những cái kia không thể thông qua khắc nghiệt khảo hạch kẻ thất bại, cái này cơ số cũng khá là khổng lồ. Mà tại Viễn Dương cảng trận kia quý tộc kiến hội lúc, hắn từng tra xét rõ ràng qua, ở đây trong quý tộc lại không một người có được kỵ sĩ siêu phàm khí tức. Cái này hiển nhiên cũng không hợp lý. Mà cái hiện tượng này, tựa hồ im lặng ấn chứng gồn dở vẻ lời nói chân thực tính. Nói như vậy, Jolene trong lòng thầm nghĩ, năm đó huyết nguyệt chi loạn cho Kim Cốc Vương quốc tạo thành thương tích, chỉ sợ so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Khó trách quốc thổ rõ ràng có 102 xung quanh chư quốc, những năm gần đây, Kim Cốc Vương quốc tại đối ngoại phân tranh trùng, nhưng thủy chung duy trì lấy phòng ngự trạng thái. Suy nghĩ mặc dù như thủy triều cuồn cuộn, Jolene nhưng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này đại khái cũng sẽ không lại trở về hồi Kim Cốc Vương quốc sinh sống. Như vậy, ta có thể thuận lợi như vậy dẫn đạo kỵ sĩ hô hấp pháp nguyên nhân. Jolene một bên đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn trượt vào trong nồi, một bên chậm rãi suy tư. Hẳn là quy công cho ta viễn siêu thường nhân các hạng thuộc tính cơ sở. Dù sao cho dù là kỵ sĩ học viện ưu tú nhất tốt nghiệp, cũng hắn hữu vừa kết nghiệp liền có được phi phàm thực lực người. Huống hồ, bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù đặt ở phi phàm lĩnh vực, cũng được xưng tụng là người nổi bật. Ngay tại Jolene phân tích tự thân ưu thế lúc, bên hai gồn dở vẻ thanh âm vẫn như cũ líu lo không ngừng. Chiếu tiến độ này, Jolene, không bao lâu ngươi liền có thể trở thành một tên chân chính kỵ sĩ. Không đến 30 tuổi kỵ sĩ. Chậc chậc. Người ngâm thơ dong chép miệng, trong mắt không thể tránh khỏi toát ra một tia cực kỳ hâm mộ cùng hưng phấn. Phải biết, kỵ sĩ thế nhưng là ta du lịch đại lục lúc, thấy không thực lực nhất là cân đối lại cường đại siêu phàm chức nghiệp. Mà ngươi, Jolene, gồn dở vẻ. Jolene lắc đầu bất đắc dĩ, trực tiếp đánh gãy người ngâm thơ dong cái kia nói chuyện không đầu định thắng điều. Ca ngợi của ngươi ta nhận, bất quá theo cổ tịch ghi chép, trên đời này tồn tại siêu phàm chức nghiệp nhiều vô số kể, kỵ sĩ chỉ sợ xa không phải cường đại nhất một cái kia. A, đương nhiên. Tựa hồ đối với Jolene đánh gãy chính mình thánh ca có chút bất mãn, gồn dở vẻ nhíu mày lại, lập tức giải thích. Trên đời xác thực tồn tại so với kỵ sĩ cường đại hơn siêu phàm người, nhưng là hắn tận lực kéo dài ngữ điệu. Bọn hắn tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời, cũng gánh vác lấy đáng sợ đại giới. Tỷ như những cái kia dựa vào giết chóc kích phát huyết khí dã man nhân, lúc chiến đấu hội triệt để biến thành điên cuồng dã thú, còn có những cái kia cường đại người thi pháp, cũng chính là nhân loại các ngươi chỗ xưng các vũ sư, bọn hắn thường xuyên xa vào dâu rậm duy mê cùng, cuối cùng đạp vào một đầu tràn ngập không biết không đường về, còn có. Gồn dở vẹt đem thủ cầm vùng ra phía sau, bẻ ngón tay đếm. Ngươi nghe nói qua dựa vào huyết mạch lực lượng thuật sĩ sao? Ta từng có may mắn, hoặc là nói đúng không hạnh, gặp qua một vị, chậc chậc. Hắn giống như là nhớ lại cái gì không vui lộ vật, trong mắt khó được lướt qua một tia căm ghét. Ngoại trừ đầu còn tính hoàn chỉnh, bọn hắn toàn thân trên dưới bị huyết mạch lực lượng ăn mòn, vặn mẹo, cơ hội nhìn không ra hình người, lân thiến, sừng thú, dị hóa tứ chi. Quả thực là ác mộng. So sánh dưới, người ngâm thơ dong mở ra tay, thanh âm khôi phục trước đó sụp sôi. Hiện thế còn sót lại những này siêu phàm chức nghiệp giả bên trong, cơ hội không có tác dụng phụ, vẻn vẹn bị giới hạn tuổi thọ chế ước kỵ sĩ, chẳng lẽ còn không thể xưng là nhất cân đối siêu phàm chức nghiệp sao? dỗ len lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cũng không phải bởi vì sợ hãi thán phục tại Gồn Dở Vẹt kiến văn quảng bác, mà là một cái ý niệm khác đột nhiên trong lòng hắn nảy mầm. Trở thành một tên kỵ sĩ, yêu cầu dẫn đạo kỵ sĩ hô hấp pháp, trở thành một tên vu sư, theo ta trước mắt biết, cần muốn nắm giữ minh tưởng pháp. Như vậy, cái khác siêu phàm nghề nghiệp điều kiện nhập môn, lại là cái gì đâu? Đây cũng không phải là hắn lòng tham không đủ, được lũng trong tủ, mà là hắn biết rõ chính mình có được trước nghiệp bảng. Nếu như thời cơ chín muồi, hắn cũng không bài xích nếm thử kiêm dung cái khác siêu phàm con đường. Dù sao, có thể tăng thực lực lên đường tắt, ai sẽ cự tuyệt đâu? Đương nhiên, Jolene cấp tốc thu liễm có chút phát tán suy nghĩ. Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là chuyên chú vào nhậm chức kỵ sĩ. Hắn chính muốn mượn Gồn Dở Vẹt chủ đề, xâm nhập nghiên cứu thảo luận một lần cái khác siêu phàm nghề nghiệp huyền bí. Ngoài phòng lại đột nhiên chuyển tới một trong trẻo mà quen thuộc giọng nữ, mang theo không che giấu được ngại cỡng. Jolene, Jolene, người ở chỗ nào? Ta mang cho ngươi cái thứ tốt đến. Tấu chương xong, chương 127, thợ rèn nghiệp đoàn chương 127, thợ rèn nghiệp đoàn ạ thì thanh âm vừa mới băng lên, đang chuẩn bị tiếp tục khoe khoang chính mình nguyên bắc kiến thức Gồn Dở Vẹt, cả người như là bị bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, trong nháy mắt cường tại nguyên chỗ. Khu khu cụ. Hắn ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ. Dưới chân lại không tự chủ được hướng Jolene phương hướng cọ đi, cuối cùng giống con bị hoảng sợ đa điều, cố gắng đem cái kia cao gầy thân thể co quắp tại Jolene rộng lớn bóng lưng về sau. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân rồn rập từ xa mà đến gần. Sau một khắc, ầm, cửa phòng bếp bị đẩy ra. Thiếu nữ màu nâu sợi tóc đang tràn vào trong ánh nắng nhảy lên, lóe ra như mật ong con trạch. Nàng mới vừa vào cửa, liền có chút nheo lại mắt, tiểu xảo ngạo nghệ ưỡn lên mũi thở hít hít, phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Thơm quá a, Jolene, tay nghề của ngươi thật sự là càng ngày càng ca tụng, xem ra ta đuổi kịp đúng lúc. Hoan nên, a đi ấy. Jolene liếc qua sau lưng cơ hồ co lại thành một đoàn người ngâm thơ rong, đúng loại tình hình này sớm đã thành thói quen. Động tác trên tay của hắn không ngừng, bình tĩnh nói. Đồ ăn nhanh được rồi, làm phiền ngươi đi gọi một lần vợ dọn sẩn tiên sinh, tại bên cạnh bàn ăn chờ một lát một lát. Tuân mệnh. A đi ấy ngay vậy, hoặc bắt đi cái khoa trương quỷ gối lễ, lập tức giống một trận gió giống như bước nhanh chạy ra ngoài. Nhìn cái kia tràn ngập sức sống thân ảnh biến mất, Jolene một bên tiếp tục xào nấu trong nồi đồ ăn, một bên hạ giọng nói. Nàng đi, Gồn Dở Vẹt. Ta biết. Người ngâm thơ trong cục xúc bất an nuốt ve dây đàn, thanh âm đập nói lắp bà. Lấy lạ lan, ta đột nhiên nhớ tới. Còn có chút việc gấp, cơm trưa. Trước hết không ăn. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã rón rén chuyển đến cạnh cửa phòng bếp, giống như làm tặc đảo lấy khúc cửa, nhô ra nửa cái đầu khẩn trương hướng ra phía ngoài xem. Nhìn xem hắn bộ này lén lén lút lút bộ dáng, Jolene bất đắc dĩ thở dài. Ngươi và A Kỳ ở giữa, đến cùng phát sinh qua cái gì?
Không, không có gì.
Tóm lại, người ngâm thơ trong hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ngựa khí dị thường trịnh trọng. Jolene, nghe ta một lời khuyên, và ạ ỉa tiểu thư, tốt nhất bảo trì một chút khoảng cách. Tiếng nói của hắn còn chưa tiêu tán trong không khí, ạ ỉa âm thanh trong trẻo liền lần nữa từ trong viện truyền đến. Jolene, cơm xong chưa nha? Thanh âm này như là kinh lôi, nhường Gồn Dở Vẹt đông nhiên dùng mình một cái, lại cũng không đoái hoài tới nhiều lời, bước chân lảo đảo phóng tới phòng bếp cửa sau, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn hắn hốt hoảng thoát đi phương hướng, Jolene nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Mặc dù hắn từng đúng ạ ỉa và Gồn Dở Vẹt tiếp cận mình động cơ còn có lo nghĩ, nhưng ở chung những ngày qua, hắn cũng không từ trên người hai người cảm nhận được các ý chút nào, bởi vậy cũng lựa chọn tiếp nhận. Về phần bọn hắn ở giữa cái kia cổ quái quan hệ, Jolene mặc dù hiếu kỳ, nhưng đã song phương đều giữ kín như bưng, hắn cũng không muốn làm cái kia truy vấn ngọn nguồn người. Không biết ta gì nói rất hay đồ vật, tuột cùng sẽ là cái gì. Jolene thu hồi suy nghĩ, động tác trên tay lần nữa tăng tốc. Cũng không lâu lắm, dài mảnh mục trên bàn cơm liền bày đầy làm cho người hoa mắt món ngon, mùi thơm mê người trong không khí xen lẫn tràn ngập, nóng hổi hơi nước tràn đầy lấy cả phòng. Cùng Gồn Dở Vẹt một dạng, làm vị này mái tóc xù tinh linh thiếu nữ nhìn thấy Jolene lúc, liền lập tức phát giác được hắn đã thành công tu luyện hô hấp pháp. Nhưng cùng Gồn Dở Vẹt khác biệt chính là, nàng chỉ là nhẹ giọng tán dương vài câu, trong mắt không có chút nào vẻ kinh ngạc, phản phất sớm đã chắc chắn Jolene nhất định có thể nắm giữ kỵ sĩ hô hấp pháp. Ánh mắt bên trong toát ra cái chủng loại kia kiên định tín nhiệm, thậm chí so với Jolene bản nhân còn mãnh liệt hơn. Cái này lệnh Jolene trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng mà còn chưa chờ hắn nghĩ lại, a y tiếng thán phục liền đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hoa nha, nhìn lên trước mắt sắc hương vị đều đủ món ngon, a y vốn là sáng tỏ đôi mắt giờ phút này càng là chiếu sáng rạng rỡ. Nàng hoàn toàn không để ý đồ ăn vẫn đang liều lĩnh quần quật nhiệt khí, không kịp chờ đợi đem một khối lớn mỹ vị đưa trong cửa vào. Tê hô, mặc dù bị bỏng đến thẳng le lưỡi, tê tê hấp khí, nàng y nguyên mơ hồ không rõ biểu đạt lấy đúng thức ăn ngon tán thưởng. Ăn ngon, ăn quá ngon, ăn từ từ. Nhìn xem thiếu nữ lô mãng cử động, Jolene bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn nói bóng nói gió qua nhiều lần, Gồn Dở Vẹt từ đầu đến cuối thủ khẩu như mình, không chịu lộ ra cùng ạ ở giữa tột cùng phát sinh qua cái gì. Nhưng trong lâm thầm, vị kia người ngâm thơ dong từng nói chắc như đinh đóng cột nói cho Jolene, trước mắt vị này thoạt nhìn thanh xuân tịnh lệ tinh linh thiếu nữ, tuổi thật chỉ sợ sớm đã vượt qua trăm tuổi. Lấy Gồn Dở Vẹt đúng ạ gì ấy loại kia hỗn hợp có cung kính cùng e ngại thái độ, hắn nên không có can đảm chống giống tạo ra. Bởi vậy mỗi lần nhìn thấy ạ ghế bộ này hồn nhiên ngây thơ, an như gió cuốn bộ dáng, lại liên tưởng đến nàng cái kia kéo dài tuyết nguyệt, Jolene trong lòng kiểu gì cũng sẽ dâng lên một cô mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Chờ đồ ăn hơi mát, Jolene mới miệng lớn bắt đầu ăn. Đầy đủ nhấm nuốt nuốt, thẳng đến trong bụng cái kia như thiêu như đốt cảm giác đói bụng thoáng lắng lại, mới mở miệng hỏi: "A Di, bờ dọn sẩn tiên sinh đâu?" Hắn nói nghiên cứu chính tiến hành đến mấu chốt tiết điểm, để cho chúng ta ăn trước, không cần chờ hắn. A Di miệng bên trong nhét căng phồng trả lời. Dỗ Len nhẹ nhàng gật đầu, bưng chén nước lên uống một ngụm, nhường đồ ăn thông thuận trượt xuống, lúc này mới tiếp tục chủ đề. Như vậy, ngươi vừa rồi nâng lên mang cho ta kiện đồ tốt. Ấy, chính là cái này. A Di tay phải còn đang bận bịu đem đồ ăn hướng miệng bên trong nhét, tay trái cũng đã từ trong ngực móc ra một chương mới tinh tấm da dê quyển trục, hiến vật quý giống như đưa tới, không thèm để ý chút nào trên tay mỡ đông. Là nổ sần tiên sinh để cho ta giao cho ngươi. Đa tạ. Dỗ Len nhẹ giọng nói cảm ơn, tiếp nhận tấm da dê triển khai nhìn kỹ. Thợ rèn nghiệp đoàn thư giới thiệu. Trên giấy nội dung cùng hạ kệ cho lúc trước hắn cái kia phần cơ bản giống nhau. Dỗ Len khỏe miệng không khỏi hiện hiện mỉm cười. Không nghĩ tới buổi sáng chỉ là và nổ sần đàm luận hô hấp pháp lúc thuận miệng đề một câu, đối phương giữa chưa liền đem thứ này đưa đến. Hiệu suất này quả thực làm cho người tán thưởng. Hắn đem tấm da dê cẩn thận cầm chắc, thu vào bên hông áo ra, trên tay tốc độ ăn không chút nào chưa giảm. A Di, ngươi biết trong thành thợ rèn nghiệp đoàn ở đâu sao? A. Mái tóc xù thiếu nữ dùng sức nhẹ gật đầu, cố gắng nuốt xuống thức ăn trong miệng mới mở miệng. Thợ rèn nghiệp đoàn à, tại nội thành khu, cách chỗ này có chút xa, ngươi muốn đi lời nói, chờ cơm nước xong xuôi ta có thể. Nói được nửa câu, nàng đột nhiên tạm ngừng, thần sắc thoáng có chút mất tự nhiên. Chớp mắt qua đi, mới có hơi lung túng gãi gãi cái hốc. A, thật có lỗi Azolen, buổi chiều ta còn có chút việc muốn làm, cho nên. Không sao. Zolen vô tình khoát khoát tay. Nói cho ta biết vị trí cụ thể liền tốt. Hai người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, xác nhận thợ rèn nghiệp đoàn phương vị về sau, cơm trưa liền tuyên bố kết thúc. Đưa mắt nhìn mái tóc xù thiếu nữ sức sống bắn ra bốn phía thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Zolen cùng bờ dọn sần lên tiếng chào, liền đi ra cửa phòng. Theo thuyền mái chèo điểm nhẹ mặt nước, hướng phía Hà vực Trư Quốc Vương đô cái kia càng thêm phồn hoa ồn ào náo động nội thành khu chạy tới. Thuyền nhỏ xuyên qua cầu hình vòm, lái vào nội thành đường sông. Hai bên bờ kiến trúc vẫn như cũ, chỉ là dày đặc hơn chút. Phiến đá người đi đường chen vai thích cánh, tiệm thợ rèn gõ âm thanh hòa với tiệm bánh mì mạch hương bay tới. Phơi áo dây thường vẫn vượt ngang ngõ hẻm mạch, chỉ là phía trên miếng vá y phục ít chút. Nếu như không phải góc đường nhiều vài tòa thạch xây suối phun và vườn hoa, cơ hồ phân không ra trong ngoài thành giới hạn. Dọc theo ạ thì chỉ dẫn phương hướng, dỗ len trong chiều thành khu vực trung tâm đi đến. Đi không bao xa, một tên vệ binh đột nhiên đưa tay ngăn cản đường đi của hắn. Thật có lỗi, vị tiên sinh này vệ binh vừa mở miệng lúc ngữ khí cứng nhắc, nhưng nghe nói Zolen muốn đi trước thợ rèn nghiệp đoàn về sau, thái độ lập tức hòa hoãn lại. Phía trước ngay tại tu sửa kiến trúc, muốn đi thợ rèn nghiệp đoàn lời nói hắn giơ cánh tay lên, kỹ càng chỉ dẫn lên đi vòng lộ tuyến. Zolen mặt ngoài chăm chú lắng nghe, nội tâm lại dâng lên một tia nghi hoặc. Bởi vì nhìn qua tầng tầng vệ binh chấn giữ, hắn bén nhạy từ trong gió bắt được một sợi như có như không ma lực nguyên tố khí tức. Này khí tức cùng hắn ngày thường cảm giác được hoàn toàn khác biệt, càng lộ vẻ tường hòa dịu dàng ngoan ngoãn, phản phất bị triệt để tuần phục tầm thường. Cảm giác này và hắn thu hoạch được Rong Lô chi tâm về sau, cùng hỏa nguyên tố thành lập thân hòa lúc giống nhau như lúc. Đang lúc Zolen âm thầm suy nghĩ thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tấu chương xong, chương 128, ngoài dự liệu thuận lợi chương 128, ngoài dự liệu thuận lợi theo tiếng kêu nhìn lại, một tên thanh niên tóc vàng chính ngẩng đầu mà bước đi tới. Tinh xảo khuôn mặt dẫn tới vây xem đám người không tự giác phát ra tán thưởng, mà cặp kia hai nhọn thì tỏ rõ lấy hắn tinh linh thân phận. Là cái kia, dòng họ vì thần tinh cao đẳng tinh linh. Zolen thấy thế, lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau mấy bước, tránh đi chen chúc biển người, đứng tại chỗ xa xa, nheo mắt lại đánh giá đối phương. Có lẽ là nhập gia tùy tục nguyên nhân, vị này cao đẳng tinh linh cũng không mặc cái kia thân cắt xén khảo cứu, không có chút nào trang trí màu trắng trường bào, mà là đổi lại một bộ chế tác tinh lương, lộng lẫy phi phàm phục sức. Cái này thân trang phục đem hắn vốn là siêu nhiên khí chất chen ép càng thêm xuất chúng. Duy nhất không biến là trên đầu của hắn cái kia đỉnh do kỳ dị đằng một bệnh mà thành đầu vòng. Như là Zolen đúng tinh linh tộc cố hữu ấn tượng một dạng, vị này cao đẳng tinh linh đối mặt đám người gieo họ, khuôn mặt vẫn như cũ như băng phong mặt hồ giống như hào không gợn sóng, càng chưa có bất kỳ phất tay thăm hỏi cử động. Ngược lại trong mắt, lướt qua một tia thường nhân khó mà phát giác căm ghét. Tại đám người tiếng viên náo chung, cao đẳng tinh linh tại vệ binh hộ vệ dưới, trực tiếp đi vào mới vừa rồi cấm chỉ Zolen tiến vào khu vực. Ở trong đó, tuyệt không chỉ là tại tu sửa cái gì kiến trúc. Zolen lòng nghi ngờ càng sâu. Nhưng dù sao chuyện này không có quan hệ gì với hắn, cho nên chỉ là khe khẽ lắc đầu về sau, liền quay người hướng phía thợ rèn nghiệp đoàn phương hướng nhanh chân đi đi. Vòng qua mấy đầu nào náo động đường phố, Zolen rốt cục đã tới mục đích. Dương mắt nhìn lên, thợ rèn nghiệp đoàn cũng không phải là hắn tưởng tượng trùng cô lập to lớn địa đường, mà là một tòa do mấy tòa nhà chắc địch thạch xây kiến trúc tạo thành bảng đại biệt lạc. Cao ngất ống khói chính phun ra quần quần khói đen, trong không khí tràn ngập kim loại thiêu đốt và cho than đặc biệt mùi, nặng nghề đại môn mở rộng ra, mơ hồ truyền đến bên trong dày đặc như mưa rơi rèn âm thanh. Vẹn vẹn đứng ở ngoài cửa, Zolen liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt nóng dự khí tức. Ngài tốt. Sân khấu tiếp đãi là một vị người lùn. Vượt quá Zolen dự kiến, vị này người lùn cử chỉ ưu nhã vừa vặn, hoàn toàn không có người lùn quen có thô kệch khí tức. Ngài tốt, vị tiên sinh này. Người lùn khẽ không người, thanh âm mặc dù trời sinh trầm thấp, lại tận lực thả nhu hòa. Xin hỏi ngài có gì cần? Ta nghĩ đăng ký thợ rèn nghiệp đoàn bằng chứng. Zolen ngắn gọn mà nói ý đồ đến, đồng thời từ trong túi tiền lấy ra cái kia hai phần thư giới thiệu. Nha. Ngài chính là Zolen tiên sinh. Người lùn nhanh chóng đảo qua tấm da dê, hết sức ngẩng đầu, đúng Zolen lộ ra nụ cười thân thiết. Nô sần tiên sinh đã bắt chuyện qua, xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn vươn tay cánh tay ra hiệu phương hướng, liền đi đầu một bước dẫn đạo Zolen hướng vào phía trong đi đến. Xuyên qua tĩnh mịch hành lang, không khí trở nên càng cực nóng. Cuối cùng, hai người dừng ở một cái rộng lượng trước của phòng, trong môn mơ hồ truyền ra kim loại va chạm tiếng leng keng vang. Phanh phanh phanh. Người lùn tiếng gõ cửa đột nhiên biến đổi, như là sấm rền nổ vang, cùng lúc trước nhẹ giọng thì thầm tưởng như hai người. Dịch Phần đại sư, có vị tiên sinh muốn đăng ký bằng chứng. Trong phòng gõ đồ sắt thanh âm im bặt mà dừng. Sau một khắc, nặng nề cửa phòng bị bỗng nhiên kéo ra, lộ ra một cái so với nhân loại thấp tráng rất nhiều thân ảnh. Hán cương châm giống như râu ria từng chiếc dựng đứng, theo gầm thét tiết tấu run run. Đáng chết. Noel, ta nói qua loại chuyện nhỏ nhặt này đừng đến thì ta. Ôm, thật có lỗi, Dịch Phần đại sư. Được xưng Noel người lùn vô ý thức rụt cổ một cái, lúc này mới tiến lên một bước, hạ giọng giải thích. Cứ việc cái này để thấp thanh âm tại Jolen nghe tới ý nguyên rõ ràng. Vị này là nổ sần tiên sinh cố ý chiếu cố qua vị kia. Nghe xong Noel giải thích, Dịch Phần lạnh hừ một tiếng, liếc mắt đánh giá Jolen cường tráng thể trạng, bất mãn nói thầm. Hừ, khổ người cũng không nhỏ, xem ra nổ sần cái kia hỗn đản không mù nói. Đi. Hắn xông Noel không kiên nhẫn phất phất tay. Chỗ này giao cho ta, ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Về phần ngươi, cái kia tráng kiện ngón tay hướng Jolen ngắc ngắc. Cùng ta tiến đến. Nói xong liền phối hợp bay người vào phòng. Thật có lỗi, Jolen tiên sinh. Noel ngữ khí mang theo hầy náy, lần nữa khẽ không người. Dịch Phần đại sư tính tình là bốc lửa điểm, nhưng hắn là người. Nói được nửa câu, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó không quá chuyện cũ không vui, đột nhiên sắt ngừng câu chuyện. Tóm lại, xin ngài yên tâm, đại sư sẽ không làm khó ngài. Đa tạ, Noel. Jolen mỉm cười nhẹ giọng nói cảm ơn, lập tức bước vào gian phòng. Dịch Phần thái độ có lẽ đối với người khác xem ra thất lễ, nhưng đúng Jolen mà nói, cái này cử chỉ lại làm cho hắn nhớ tới Hắc Thủy lĩnh Hạ Kệ. Cho nên chẳng những không có gây nên hắn không nhanh, ngược lại cảm thấy kỳ dị nào đó cảm giác thân thiết. Theo đạp vào giữa phòng, hơi nóng phả vào mặt và nồng đậm kim loại mùi đập vào mặt. Trong phòng, một tòa cự đại rèn sắt lô lô hỏa dù chưa toàn thịnh, lại vẫn tản ra đốt người nhiệt lượng và đỏ sẫm quang mang. Bên cạnh đứng thẳng nặng nề cái đe sắt, mặt ngoài che kín cũ mới truy ấn. Trên vách tường lít nha lít nhít treo các loại kích thước kiểm sát, đũa đinh, cái đục chờ công cụ, trên mặt đất tán lạc mấy khối chờ đợi rèn luyện phôi thô kim loại. Trong góc, một cái cự đại tôi vào nước lạnh dánh hiện ra bóng loáng, bên cạnh chất đống chút lửa thành hình vũ khí và nông cụ. Nơi này cùng nó nói là phòng tiếp khách, không bằng nói là cái ngũ tạm đều đủ thợ rèn tác phường. Động tác nhanh lên, tiểu tử, đừng lãng phí thời gian của ta. Nhìn thấy Jolen còn tại đánh giá chung quanh, Dịch Phần không kiên nhẫn quát, bất mãn cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn đoạt lấy Jolen trong tay hai phần thư giới thiệu, miệng bên trong thô âm thanh đoán trách. Rõ ràng chuyện bán đã đóng thuyền, không phải đến ta chỗ này đi những này đáng chết chương trình, thật sự là phiền phức. Lời nói xoay chuyển, người lùn muốn là to giọng đột nhiên cất cao, như là búa rèn nện ở cái đe sắt bên trên. Đương nhiên, nếu như chờ một lát khảo hạch của ngươi không có thông qua, hắn trợn tròn trong mắt, ngựa khí không thể nghi ngờ. Coi như nổ sần lão tiểu tử kia tự mình đến cầu tha thứ, ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến tiến vào nghề này sẽ lại môn. Nghe rõ không? Minh bạch, Dịch Phần đại sư. Đối mặt cái này như sấm sét tuyên cáo, Jolen lập tức điều chỉnh hô hấp, đè xuống tạp niệm. Tâm niệm vừa động ở giữa, chuyên chú đặc tính trong nháy mắt mở ra. Chỉ một thoáng, liên quan tới rèn đúc về bộn chi thức mảnh vỡ trong đầu rõ ràng hiện hiện. Cứ việc rời đi Hắc Thủy lĩnh sau hồi lâu chưa từng nắm truy, nhưng chức nghiệp bảng bên trên cơ sở rèn thuật đẳng cấp vẫn như cũ vững chắc như núi. Chỉ phải cẩn thận hồi ức một phen, ứng phó sau đó khảo hạch, khẳng định không thành vấn đề. Chờ một chút. Đang lúc Jolen hết sức chăm chú kiểm tra rèn đúc học thức lúc, Dịch Phần đột nhiên ngẩng đầu, tráng kiện ngón tay giống kìm sắt giống như đâm về trong đó một phần thư tín ký tên nơi, trong mắt buộc phát ra kinh dị cùng hưng phấn xen lẫn quan mang. Tiểu tử, cái này Hạ Kệ. Thanh âm hắn cất cao mấy phần, có phải hay không giọng to đến dọa người, đợi một chút lại miệng đầy thô tục, dáng dấp nha. Nghe Dịch Phần miêu tả, Hạ Kệ tấm kia quen thuộc mặt lập tức hiện lên ở Jolen trong đầu. Sắc thực và người lùn nói có 7-8 phần giống. Sau đó hắn hiện tại, a, tựa như là tại cái gì? Danh nước bản lĩnh, cho cái nhân loại quý tộc làm chuyên môn thợ rèn. Ê, nghe được xưng hô thế này, Jolen bất đắc dĩ cải chính. Dịch Phần đại sư, nếu như ngài chỉ là Hắc Thủy lĩnh lời nói, như vậy vị này Hạ Kệ hẳn là ngài nhận thức vị kia. Đúng đúng đúng, thật có lỗi. Dịch Phần nhìn chằm chằm trên giấy da dê quen thuộc chữ viết, nhếch miệng cười. Tại chúng ta người lùn ngữ bên trong, Hắc Thủy chính là ránh nước bẩn ý tứ, bất quá không nghĩ tới. Hắn dương mắt nhìn về phía Jolen, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc và thưởng thức. Ngươi lại là cái kia bướng bỉnh con lừa đồ đệ. Đi. Nói xong, Dịch Phần từ trong ngăn kéo rút ra một chương mới tinh chống không tấm da dê, vung tay lên, ba một tiếng đem một viên đỏ tươi con dấu dùng sức nắp ở phía trên. Ê, cầm lấy. Hắn đứng người lên, đại đại liệt liệt đem tấm kia cơ hồ chống không tấm da dê nhét vào Jolen trong tay. Phía trên nên lấp cái gì, ra ngoài tìm Noel tiểu tử kia viết là được. Cái này, Dịch Phần đại sư, cái kia khảo hạch. Jolen có chút chần chờ. Khảo hạch? Dịch Phần suy cười một tiếng, râu ria run lên. Nếu là Hạ Kệ cái kia khốn nạn dạy dỗ, còn thi cái gì kình? Nâng lên Hạ Kệ, hắn nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên lại toát ra một tia hiếm thấy nhu hòa. Năm đó ta và hắn cùng một chỗ tại bạ rèn sư phó thủ hạ học nghệ, tên điếc nhưng là có tiếng chết đầu óc, bướng bỉnh giống như khối hàn thiết. Có thể làm cho hắn tự tay cho ngươi viết thư giới thiệu Dịch Phần chắc chắn vô vô cái bản. Tay nghề của ngươi đã sớm hất ra những cái kia phổ thông thợ rèn một mảng lớn. Đúng rồi. Hắn thuận tay gỡ xuống bên hông bầu rượu, ngửa đầu ngực rót mấy ngụm lớn, sau đó dùng tay áo thô lô lau lau trên cằm vết rượu. Cái kia khốn nạn, hiện tại thể cốt còn cứng rắn a? Còn vẫn được. Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu hạ kệ tình hình gần đây, Dịch Phấn liền phất phất tay đuổi Jolene rời đi. "Hôm nay hơi trễ, sáng sớm ngày mai ngươi qua đây, ta lại cùng ngươi giảng kỹ nghiệp đoàn quý cũ." Vừa dứt lời, nặng nề cửa phòng ngay tại Jolene trước mặt phanh đóng lại. "Cái này, coi như đăng ký xong." Jolene túi đầu nhìn trong tay tấm kia chỉ có một cái tươi con dấu đỏ tấm da dê, nhất thời có chút mờ mịt. Tại Hắc Thủy Linh lúc, hạ kệ thế nhưng là lặp đi lặp lại cường điệu qua thợ rèn nghiệp đoàn khảo hạch đến cỡ nào khắc nghiệt, nhường hắn cần phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, toàn lực ứng phó. Kết quả, hồi tưởng lại hạ kệ cái kia nghiêm khắc khuôn mặt và căn dặn, Jolene chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, quay người hướng về phía trước lên trên bục đi. Hướng Noel thuyết minh sơ qua tình huống, vị này cử chỉ ưu nhã người lùn lập tức phanh phanh đập lồng ngực cam đoan, sẽ thay hắn đem bằng chứng nội dung bổ sung hoàn chỉnh, sáng sớm ngày mai tới lấy là đủ. Cứ như vậy, bất quá thời gian qua một lát, Jolene thân phận liền từ một tên thợ rèn học đồ, chính thức trở thành quan phương công nhận đăng ký thợ rèn. Không nghĩ tới, hạ kệ sư phó tay nghề, lại là tại người lùn nơi đó học, khó trách như thế tinh xảo. Hắn lần theo đường đi trở về, lần nữa đi qua vệ binh kia chấn giữ giao lộ lúc, bước chân có chút dừng lại, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu lại. Bởi vì hắn cảm giác bén nhẹ đến, trong không khí, cái kia cố từ cấm khu phương hướng truyền đến ma lực nguyên tố khí tức, so lúc đến rõ ràng càng thêm nồng nặc rất nhiều. Tấu chương xong, chương 129, thợ rèn nghiệp đoàn nhu cầu chương 129, thợ rèn nghiệp đoàn nhu cầu trong này tột cùng là cái gì? Càng nồng đậm ma pháp năng lượng từ cấm khu truyền đến, Jolene không khỏi nhíu chặt lông mày. Lúc trước trên thuyền nhìn thấy cao đẳng tinh linh lúc, hắn coi là thương nhân phe phái mời mục đích của đối phương, và mạ sần mời người lùn mục đích một dạng, cũng là vì tham dự hà vực các nước kiến thiết. Nhưng hiện tại xem ra, thương nhân phe phái mưu đồ xa không chỉ như thế. Xem ra các quốc gia thủ lĩnh cũng bắt đầu phát giác ma pháp năng lượng khôi phục dấu hiệu, mà thương nhân phe phái mời cao đẳng tinh linh đến tận đây, chỉ sợ sẽ là vì tìm tòi nghiên cứu cố lực lượng này. Nghĩ đến bổn giờ vẻ lời nói, Jolene trong lòng đại khái cho ra cái kết luận này. Dù sao, nếu bàn về đúng ma pháp năng lượng cảm giác cùng lực tương tác, trên cái thế giới này chỉ sợ ít có thể cùng tinh linh sánh vai chủng tộc. Cứ việc đối cấm khu bên trong phát sinh sự tình tràn ngập yếu kỳ, nhưng nhìn thấy bên ngoài tầm tầm tuần tra nghiêm mật chấn giữ vệ binh, Jolene vẫn là quả quyết bỏ đi suy nghĩ. Vô luận như thế nào, thương nhân phe phái và quý tộc phe phái gút mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đi vào hạ vực các nước mục đích chỉ có một cái kia chính là tăng thực lực lên. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn quay người hướng nhà đi đến. Cùng Kim Cốc Vương quốc hoàn toàn khác biệt, hạ vực các nước ban đêm ngược lại so với ban ngày càng thêm huyên náo. Trên đường phố đám người chen chúc không chịu nổi, Jolene không thể không đi theo đường vòng. Đường về trên đường, hắn thoáng nhìn một nhà mạo hiểm giả công hội. Bên trong và trên đường một dạng tiếng người huyên náo, ồn ào trực tiếp xuyên thấu đại môn, truyền đến trên đường. Bất quá, so với Kim Cốc Vương quốc, nơi này giang binh và mạo hiểm giả muốn an phận rất nhiều. Chí ít hắn không thấy được say khướt người gây chuyện. Một đường không nói chuyện, cười thuyền nhỏ, Jolene thuận lợi về đến trong nhà. Hắn đi vào phòng bếp đã làm một ít đơn giản cơm canh, ma luyện một phen chủ nghệ kỹ năng. Sau khi ăn xong, liền về đến phòng, chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Jolene đúng giờ xuất hiện ở thợ rèn nghiệp đoàn. Jolene tiên sinh, cái này là của ngài bằng chứng. Tiếp nhận Noel đưa tới trang giấy, Jolene có chút nhíu mày. Cùng ngày hôm qua chương chỉ có một cái màu đỏ đâm ấn chống không trang giấy khác biệt, trước mắt chương này trên giấy da dê viết đầy lít nha lít nhít văn tự, bút tích quyên tú rõ ràng, thậm chí so với rất nhiều nhân loại chữ viết còn muốn tinh tế. Đa tạ, Noel. Jolene đem bằng chứng thu vào hầu bao, nhẹ giọng nói cảm ơn, lập tức hỏi. Dì phần đại sư có ở đây không? Ở, Jolene tiên sinh. Noel nhẹ gật đầu. Hôm qua Dịp Phân đại sư đặc địa dặn dò qua ta, xin ngài vừa đến đã đi trước gặp hắn. Vị này khiêm tốn người lùn đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Cần ta mang ngài đi qua sao? Không cần. Jolene mỉm cười, lắc đầu về sau, liền dọc theo ngày hôm qua lộ tuyến trực tiếp đi đến. Chỉ chốc lát sau, cái kia phiến vô cùng quen thuộc môn liền xuất hiện ở trước mắt. Và hôm qua một dạng, trong môn vẫn như cũ truyền đến trận trận kim loại va chạm bù bù, tại kéo dài hành lang chung quanh quần. Phanh phanh phanh. Thấy tình cảnh này, Jolene không thể không tăng thêm lực đạo gõ vang cửa phòng, đồng thời cất cao giọng hô. Dịp Phân đại sư. Là ta, Jolene. Thoại âm rơi xuống, trong phòng tiếng đánh im bặt mà dừng. Vào đi. Nghe được đáp lại, Jolene mới đẩy ra trước mắt nặng nề đại môn. Đập vào mi mắt là đứng tại rèn đúc đài cái khác Dịp Phảnh, hắn đang dùng mu bàn tay xóa đi mồ hôi trên trán. Vị này người lùn thợ rèn liếc mắt ngoài cửa vừa trắng bệnh sắc trời, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai. Hạ kệ cái kia lão hốn đản quả nhiên không nhìn là người, tiểu tử ngươi xác thực cần cù. Nói xong, Dịp Phảnh cũng không trở về chỗ ngồi, mà là trực tiếp đem rèn đến đỏ bừng phôi thô ném vào nước lạnh trong rãnh. Xuy. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ và bốc hơi mà lên màu trắng hơi nước, hắn thô lệ thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu tử, đã gia nhập thợ rèn nghiệp đoàn, liền phải hiểu quy củ của nơi này. Đầu tiên, người lùn thợ rèn xoay người, dựng thẳng lên hai cây tráng kiện ngón tay. Gia nhập nghiệp đoàn về sau, ngươi có hai con đường có thể chọn. Hoặc là từ ta chỗ này mua phần bằng chứng, chính mình đặt mua ra hỏa sự tình, gian tiệm thợ rèn. Hoặc là liền lưu tại nghiệp đoàn bên trong, chúng ta hội cung cấp một gian đoán tạo thất và cơ sở vật liệu, nhưng ngươi mỗi tháng đến hướng nghiệp đoàn giao nạp tiền thuê. Dịp phần từ bên hông gỡ xuống bầu rượu, mở ra cái nắp, rót một miệng lớn, nói tiếp. Bất quá dựa vào nghiệp đoàn tài nguyên, mỗi tháng sẽ có đại lượng ủy thác tràn vào đến, ngươi có thể dựa vào tiếp sống kiếm tiền. Đương nhiên, hắn lau lau sợi dâu bên trên vết rượu. Nghiệp đoàn muốn từ mỗi bản ủy thác thủ lao bên trong rút một phần nhỏ, với tư cách tiền thuê duy trì vận chuyển. Ngươi dự định tuyển con đường nào? Nghe được lời nói này, Dỗ Len cơ hồ không thế nào do dự, liền làm ra quyết định. Con đường thứ nhất nhìn như tự do, lại yêu cầu hao phí tiền tài và thời gian để duy trì tiệm thợ rèn vận chuyển, còn được bản thân phí sức mời chào ủy thác. Mà thứ hai con đường, mặc dù yêu cầu giao nạp tiền thuê cũng bị rút thành, lại có thể trực tiếp sử dụng nghiệp đoàn chuẩn bị xong rèn đúc thiết bị và vật liệu, đồng thời có liên tục không ngừng ủy thác có thể cung cấp xác nhận. Cái này hiển nhiên càng phù hợp Dỗ Len nhu cầu. Hắn gia nhập thợ rèn nghiệp đoàn hàng đầu mục đích là vì mau chóng tôi luyện cơ sở rèn thuật, từ đó nhậm chức phụ ma sư cái này một cao giai chức nghiệp. Về phần tiền tài vấn đề, có liền duy trì, chí ít tại hắn còn thuộc về Hà vực chư quốc tương nhân phe phái trong lúc đó, hẳn là không cần vì thế lo lắng. "Dipen đại sư, ta muốn lưu ở nghiệp đoàn." Dỗ Len nói ra lựa chọn của hắn. "Ồ." Dipen đúng câu trả lời này có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, Dỗ Len tuổi còn trẻ liền có được có thể bị hạ kệ công nhận kỹ thuật rèn nghệ, lẽ ra càng có khuynh hướng tự lập môn hộ. Bất quá đã Dỗ Len làm ra lựa chọn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. "Được, vậy ngươi liền đi sân khấu tìm Noel đi, tiểu tử kia sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào." "Đa tạ ngài, Dipen đại sư." Dipen tùy ý khoát tay áo, lại bàn giao vài câu lành nghề hội cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, liền vất tay ra hiệu Dỗ Len rời đi. Dỗ Len cũng tức thời không dừng lại thêm, nhẹ nhàng khép cửa phòng, liền xoay người đi tìm Noel. Có lẽ là nổ sần căn dặn có tác dụng, lại có lẽ là Dỗ Len bản thân tán phát lực tương tác, vị này khiêm tốn người lùn đúng Dỗ Len sự tình phá lệ để bụng. Không mất một lúc, hắn liền vì Dỗ Len sắp xếp xong xuôi nghiệp đoàn bên trong rộng rãi nhất, tia sáng nhất súng túc đoán tạo thất. Nhìn xem bên trong mới tinh thiết bị, Dỗ Len hài lòng gật gật đầu. "Dỗ Len tiên sinh." Noel nói xong, đem trong lực thật dày một điện tấm da dê nhẹ nhẹ đặt ở bên cạnh trên bàn gỗ. "Những này là đi biết cái này tháng còn không có bị tiếp đi ủy thác, ngài nhìn chúng cái nào, đến ta chỗ này đăng ký là được, ta ngay lập tức sẽ để cho người ta đem tài liệu cần thiết đưa tới." "Thật sự là làm phiền ngươi, Noel." Ngài quá khách khí." Dỗ Len thường xuyên nói lời cảm tạ và ôn hòa thái độ làm cho người lùn có chút chân tay luôn cuống. Thấy tình cảnh này, Dỗ Len chỉ là khẽ cười một tiếng, không nói thêm nữa, cầm lấy ủy thác thư cẩn thận lật xem. Phía trên kỹ càng liệt ra ủy thác yêu cầu cụ thể, thù lao và hoàn thành thời hạn. Ngoại trừ không có minh xác độ khó phân cấp bên ngoài, hình thức và lúc trước hắn tại mạo hiểm giả công hội nhận tiêu diệt ma vật ủy thác không kém bao nhiêu. Nhìn thấy sắc trời còn sớm, Dỗ Len từ đó chọn lựa mấy phần thích hợp ủy thác. Chờ Noel phái người đem vật liệu đưa tới về sau, liền lập tức đầu nhập vào rèn đúc. Ngắn ngủi một buổi sáng, những cái kia bởi vì rời đi Hắc Thủy Lĩnh mà lâu không luyện tập, hơi có vẻ sinh sơ kỹ thuật rèn nghệ, liền một lần nữa trở nên thành thạo đứng lên. Nhìn xem cơ sở rèn thuật dâng lên điểm kinh nghiệm EXP, Dỗ Len hài lòng gật đầu. Dựa vào nghiệp đoàn sung túc ủy thác tài nguyên, cơ sở rèn thuật lên tới mát cấp hẳn là không bao lâu. Về phần cơ sở ma pháp lý luận thì càng không cần buồn. Xem kỹ lấy trước mắt chức nghiệp bảng số liệu, Dỗ Len trong lòng tính toán. Nắm ở dọn sân phúc. Ở trên biển đi thuyền thời kỳ, ngoại trừ cho gồn dở vẹt giảng thuật mạo hiểm cố sự bên ngoài, Dỗ Len phần lớn thời gian đều đốn tại trong khoang thuyền nghiên cứu vị học giả này các loại tàng thư. Trong học khổ đọc phía dưới, bây giờ hắn cơ sở ma pháp lý luận điểm kinh nghiệm EXP, thậm chí so với cơ sở rèn thuật còn phải cao hơn một đoạn. Không biết phụ ma sư cái này cao giai chức nghiệp, hội giao phó ta dạng gì đặc tính. Mang theo như vậy chờ mong, Dỗ Len lấy tay lưng xoa xoa trán mồ hôi, đơn giản thanh tẩy một phen về sau, liền đẩy ra đoán tạo thất môn đi ra ngoài. Ngoại trừ nhậm chức phụ ma sư Dỗ Len nhưng chưa quên dưới mắt hàng đầu mục tiêu, trở thành thực tập kỵ sĩ. Mà muốn đạt thành một bước này, ngoại trừ giết địch và đoàn đội hợp tác yêu cầu bên ngoài, hắn còn có hai hạng vũ khí tầm xa kỹ nghệ và một hạng tâm chắn tài nghệ đánh lộn cần muốn nắm giữ. Những này đồng dạng không thể trì hoãn. Cùng tại Hắc Thủy Lĩnh lúc chỉ có thể hướng người lĩnh giáo khác biệt, bây giờ với tư cách kỵ sĩ học viện trên danh nghĩa học sinh, hắn có nơi tốt hơn đi học tập những kỹ nghệ này. Tấu chương xong, chương 130, đạo sư dệt chương 130, đạo sư dệt người chính là Dỗ Len, kỵ sĩ học viện, sân huấn luyện chung. Phụ trách chỉ đạo chiến đấu kỹ nghệ đạo sư dệt, ánh mắt từ trong tay tấm thẻ chậm rãi nâng lên, cẩn thận xem kỹ lấy người tuổi trẻ trước mắt. Đúng vậy, dệt đạo sư. Cảm nhận được trong mắt đối phương cái kia bôi thần sắc khác thường, Dỗ Len không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngài, nghe nói qua ta. Đương nhiên. Dệt một bên đem tấm thẻ đưa trả lại cho hắn, một bên trầm giọng nói ra. Lần này khai giảng, có liền tiên sinh hướng nổ sần tiên sinh tiến cử dòng dã 516 người, nhưng chỉ có ngươi đạt được dễ dạ hạ mở viện trưởng tán thành. 516 người. Nghe được cái số này, Dỗ Len khỏe miệng khó mà ức chế khẽ nhăn một cái. Theo hắn biết, Hà vực các nước kỵ sĩ học viện mặc dù không có hạn định thân phận cánh cửa, nhưng khảo hạch độ khó nhưng cũng bởi vậy tăng nhiều. Hàng năm có thể thông qua khảo hạch nhập học bất quá mấy trăm người. 56 người. Cơ hội chiếm bình thường chúng tuyển nhân số gần một nửa. Khó trách ngày đó dễ dạ hạ mở viện trưởng nghe nói hắn là có liền tiến cử nhân từ lúc, hội biểu hiện được như vậy phẫn uất cùng kinh miệt. Nguyên lai vị này đại thương nhân tiến cử nhân tài dựa vào là không phải biết người chi minh, mà là thuần túy số lượng trí thượng. Nhưng là, dễ khoan hậu bàn tay bỗng nhiên đập vào Dỗ Len đầu vai. Ầm, ầm, ầm. Trầm muộn đánh ra tiếng vang lên, chuyển tới lực đạo nhường Dỗ Len trong lòng run lên. Hắn hai mắt nhắm lại, lần thứ nhất chân chính đánh giá đến người nam nhân trước mắt này. Thể trạng trắng kiện, nhưng trần trụi cơ bắp cũng không khoa trương hở ra, thân hình cũng xa không tính là cao lớn, chỉ là nhân loại bình thường tiêu chuẩn. Hình dạng càng là thường thường không có gì lạ. Chỉ có trên mặt và trên bờ vai mấy đạo dễ thấy sẹo cũ. Vì trương này khuôn mặt bình thường tăng thêm mấy phần trải qua gian nan vất vả chứng minh. Nhưng mà, chính là như vậy một cái nhìn như phổ thông nam nhân, mới vừa rồi tiện tay hiện ra sức mạnh lại làm cho Dỗ Len âm thầm kinh hãi. Nếu như không mở ra bất luận cái gì đặc tính, đơn thuần thuần túy lực lượng cơ thể, dỗ len tự nghĩ chỉ sợ vẫn hơi kém đối phương nửa phần. Bất quá là kỵ sĩ trong học viện một vị đạo sư, thực lực liền đạt đến phi phạm cấp độ. Thậm chí đơn thuần nhục thể thực lực còn mạnh hơn ta hơn mấy phần. Ý thức được điểm ấy, dỗ len trong lòng bởi vì thực lực mà thành điểm này không quan trọng ngạo khí, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Dệt thì không thèm để ý chút nào dỗ len cau lại lông mày, thanh âm trầm thấp như sấm rền. Nhưng là, cho dù ngươi được dễ dạ há mở viện trưởng tán thành, tại ta trên lớp, cũng phải cho ta quy củ điểm. Về phần ngươi muốn học những cái kia chiến đấu kỹ nghệ, đều phải theo chương trình học của ta an bài đến, còn có. Hắn nhìn chằm chằm dỗ len con mắt, gàn từng chữ một. Chớ học lấy trước kia chút hôn trướng, coi là dính vào có lìn tiên sinh căn này cảnh cây cao, liền có thể tại trên địa bàn của ta làm sảng làm bậy. Rõ chưa? Minh bạch. Trực diện đối phương trên người tán phát ra vô hình cảm giác áp bách, dỗ len không chút nghi ngờ, nếu như mình thực có can đảm vi phạm, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự vùng ra nắm đấm của mình. Cứ việc thực lực tổng hợp bên trên, chính mình có lẽ càng hơn một bậc, nhưng dỗ len tới chỗ này mục đích là vì học tập kỹ nghệ, mà không phải bước lên vô vị xung đột. Rất tốt. Nhìn thấy dỗ len thuận theo thái độ, Diệt hài lòng gật đầu, lập tức chỉ hướng một bên bóng cây. Người trước qua bên kia đợi, chờ học viên khác đến đông đủ, lại bắt đầu dạy học. Minh bạch, Diệt đạo sư. Dỗ len đơn giản hỏi thăm lớp học yếu điểm về sau, liền chậm rãi đi hướng bóng cây. Cũng không lâu lắm, một trận hơi có vẻ ồn ào tiếng bước chân và nói nhỏ âm thanh từ xa mà đến gần. Các học viên lần lượt đến sân huấn luyện. Trong đó số lượng nhiều nhất là nhân loại, nhưng cũng xen lẫn tinh linh, thú nhân, người lùn chờ đặc thủ tươi sáng chủng tộc. Ai đề cập tới bán thân nhân, cũng thình lình xuất hiện. Nhưng chỉ có lẻ loi chơi chọi một người. Nhìn xem cái kia thấp bé thân ảnh gầy yếu, dỗ len không khỏi đúng kỵ sĩ học viện khảo hạch nội dung sinh ra một chút nghi hoặc. Như vậy thể trạng rõ ràng kém chủng tộc khác bán thân nhân, vậy mà cũng có thể thông qua khảo hạch. 3. 3. 3. Đang lúc dỗ len âm thầm phỏng đoán thời điểm, ba tiếng thanh thúy cái tắt vang rội âm thanh bỗng nhiên vang lên, lấn át tất cả tiếng vang. Tất cả yên lặng cho ta. Dễ thanh âm như là sấm rền lan qua. Sân huấn luyện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Không ít học viên nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, thậm chí mang theo vài phần e ngại. Hiện tại bắt đầu hôm nay lớp đầu tiên vị này bề ngoài thường thường không có gì lạ tráng hán tiện tay từ giá vũ khí bên trên rút ra một thanh chưa khai phong kiếm sắt. Ánh nắng rơi vào trên thân kiếm, phản xạ ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch. Trường kiếm cơ sở sử dụng kỹ nghệ. Thoại âm rơi xuống, dễ bén nhạy bắt được trong đám người mấy đạo thất vọng ánh mắt. Hắn đột nhiên đem kiếm sắt hướng trên mặt đất cắm xuống. Ầm. Trầm muộn tiếng va đập về sau, hắn to tiếng nói quanh quẩn ra. Ta biết, trong các ngươi có ít người, có lẽ tại nơi khác học qua hai tay kiếm thuật, nhưng ở chỗ này, hắn ánh mắt lợi hại đảo qua toàn trường, đều phải cho ta học từ đầu. Nghĩ nhảy qua cái từ khóa này, muốn cầm miễn học tập tư cách. Dễ thanh âm đột nhiên tất cao, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Quy củ cũ, trước tiên đem ta quật ngã. Nếu không hắn cơ hồ là đang gầm thét, liền đều cho ta thành thành thật thật luyện. Nghe rõ chưa? Phải phải. Các học viên cùng kêu lên trả lời, không ít người rõ ràng sợ run cả người, hiển nhiên sớm đã linh giáo qua dệt thủ đoạn. Rất tốt. Sau đó, dễ thỏa mãn sau khi gật đầu, bắt đầu vung vẩy thiết kiếm trong tay, kỹ càng giảng giải động tác yếu lĩnh. Dỗ len cũng không có qua loa, ngược lại đứng ở trong đám người chăm chú lắng nghe. Mặc dù đoạn binh tinh thông nhường hắn sớm đã nắm giữ dệt giảng hết thời, nhưng quan sát đến đối phương nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu dạy học phương thức, hắn không khỏi đem nó cùng tổng cùng với hát thủy lĩnh đám vệ binh tiến hành tương đối. Hai đem so sánh phía dưới, dệt dạy học không chỉ có trật tự rõ ràng, thông tục dễ hiểu, càng có thể từ cạn tới sâu tầng tầng tiến dần lên. Chí ít đang dạy phương diện, viễn siêu những lính đánh thuê kia và lao binh kinh nghiệm lời tuyên bố. Nếu như lúc trước có thể có như vậy người truyền thụ cho ta kỹ nghệ, thực lực của ta tăng lên có lẽ sẽ càng nhanh, không hổ là chính quy kỵ sĩ học viện đạo sư. Đang lúc Jolene cảm khái thời khắc, dệt ngừng biểu thị. Được rồi. Theo quy củ cũ, hiện tại tự đi chọn lựa đối thủ, hai người một tổ đối chiến. Người chiến thắng, lớp học biểu hiện đưa vào học phần. Vừa dứt lời, đám người liền giống như thủy triều tứ tán ra. Đang cuộn trào trong dòng người, Jolene bén nhạy phát giác được, tất cả mọi người đang tận lực tránh đi một người. Đi qua người kia bên cạnh lúc, rất nhiều học viên ánh mắt trốn tránh, toát ra rõ ràng ý sợ hãi, bước chân cũng không tự giác tăng tốc, phảng phất tại tránh né ôn dịch. Phát giác được dị dạng về sau, Jolene dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi đó lẻ loi trơ trọi đứng đấy một tên thú nhân. Nhưng mà hắn cùng cái khác da xanh thú nhân hoàn toàn khác biệt, làn da bày biện ra một loại chẳng lành huyết hồng sắc, khuôn mặt dữ tợn bên trên, khoe miệng đột xuất răng nanh lóe ra hàn quang. Làm Jolene ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, cái này hồng da thú nhân cũng chậm chậm quay đầu lại. Ánh mắt của hắn nhường Jolene cảm thấy một tia quái dị. Bình tĩnh ôn hòa biểu tượng phía dưới, quần quần lấy khó mà che giấu khát máu bạo ngược. Bất quá một lát, nguyên bản chen trúc trong sân, chỉ còn lại có Jolene, lẻ loi trơ trọi bán thân nhân, cùng với làn da huyết hồng sắc thú nhân. Lôi Dệt đạo sư bán thân nhân co quắp xoắn ngón tay, khẩn trương liếc qua bên cạnh cái kia làm người sợ hãi hơn ảnh, vội vàng thu tầm mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí chỉ hướng Jolene. Ta có thể tuyển hắn làm đối thủ sao? Tấu chương xong, chương 131, đối chiến chương 131, đối chiến hắn. Dệt liếc mắt thân hình chênh lệch cách xa Jolene và bán thân nhân, chậm rãi lắc đầu. Quên đi thôi Hobi, ngươi đến và ta đối luyện. Nhìn thấy bán thân nhân nghe xong lời này sau càng căng thẳng hơn thần sắc, Dệt bất đắc dĩ nói bổ sung. Yên tâm, ta không biết dùng toàn lực, ngươi chỉ cần đem vừa mới học được đồ vật thi triển đi ra là được. Ánh mắt của hắn chuyển hướng tên kia hồng da thú nhân. Về phần ngươi Fazdi, và hắn luyện, hắn kêu Jolene. Minh bạch, đạo sư. Hồng da thú nhân Fazdi thanh âm có chút chất phác. Mắt thấy cảnh này, dẹp luốt luốt nở huyệt thái dương, bước chân nhẹ nhàng đi vào Jolene bên người, hạ giọng: "Cẩn thận tiểu tử, tiểu gia hỏa này." Không hiểu được thu tay lại, nhìn thấy bên kia mấy cái kia sao? Hắn ánh mắt ra hiệu giữa sân mấy cái chính đang luyện tập với nhau, nhưng lại sưng mặt sưng mũi học viên. Đều là hắn kiệt tác bất quá nhà. Tráng hắn vô Jolene bà bay. Đã có thể được dễ dạ hạ mở viện trưởng tán dương, chắc hẳn ngươi đối phó tiểu gia hỏa này cũng không thành vấn đề, đừng khiến ta thất vọng a. Nhìn xem dệt trong mắt cái kia bôi ý vị thâm trường thần sắc, Jolene trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra dù cho thu được dễ dạ hạ mở tán thành, chính mình cái này quan hệ hộ thân phận, tại học viện đạo sư trong mắt vẫn như cũ mang theo dị dạng sát thái. Bất quá cũng tốt. Jolene thuận tay từ giá vũ khí bên trên gỡ xuống một thanh chưa khai phong kiếm sắt. Thân kiếm vào tay hơi trầm xuống, nhưng ở thép tâm cộng minh ra chỉ dưới, trôi này xa lạ vũ khí qua trong giây lát tựa như cùng cánh tay làm chỉ, phảng phất đã nương theo hắn chinh chiến nhiều năm. Hơi chút triển lộ chút thực lực, một hồi hướng vị đạo sư này thỉnh giáo kỹ nghệ lúc, có lẽ sẽ thuận lợi hơn chút. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Jolene dương mắt nhìn về phía trước đồng dạng ước lượng lấy kiếm sắc hồng gia thú nhân, khóe miệng rắc một tia cười ôn hòa ý phật đi đúng không? Người tốt, người tốt, Jolene. Ngoài ý liệu là, thú nhân đáp lại cũng không như trong tưởng tượng thô lỗ, ngược lại mang theo một tia có gắp. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, tiếng trầm hỏi: "Hiện tại có thể bắt đầu chưa?" "Đương nhiên." Lời còn chưa dứt, một đạo trầm muộn đạp đất âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, Phật Đỉ thân ảnh đã lôi cuốn lấy một luồng kinh phong, huy động kiếm sắt xuất hiện tại Jolene trước mắt. Keng! Một đạo viễn siêu học viên khác đối luyện tiếng vang kịch liệt kim loại va chạm vang minh nổ tung. Thân kiếm truyền tới cự lực nhường Jolene lông mày phong vậy một cái. Không hổ là thú nhân, lực lượng này thật sự là kinh người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, giao phong trầm đục đã liên miên bất tuyệt. Ầm! Keng! Ầm! Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, tiếng sắt thép va chạm đã gấp rút vang lên mười mấy lần. Mặc dù tràng diện bên trên nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng Jolene trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ mặt nghiêm trọng. Trong tay hắn kiếm sắt tung bay, bộ pháp khinh linh tiệm chuyển xê dịch, nội tâm thành thạo điều luyện phân tích. Đơn thuần thuần túy tố chất thân thể, sức mạnh và tốc độ cơ hồ cùng ta ngang hàng, khó trách những học viên kia sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng là kiếm tích hơi nghiêng, lần nữa tinh chuẩn dẫn đạo mở thú nhân cái kia thế đại lực trầm lại đi thẳng về thẳng một bộ. Jolene khỏe miệng có chút dương lên. Chiến đấu kỹ nghệ thực sự quá mức thô ráp. Cùng trước mắt hồng gia thú nhân phật đi quyết đấu, nhường Jolene không khỏi nghĩ lên lúc trước tao ngộ dị trùng cầu đầu nhân tình cảnh. Đồng dạng có được cường hãn nhục thể, cũng đồng dạng đối với chiến đấu kỹ nghệ nhất khiếu bất thông. Trong tay bọn hắn, vô luận là kiếm sắt, chủy thủ vẫn là trường mâu, đều phảng phất chỉ là vung vậy cô đồng, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, toàn bằng xa như vậy siêu thường nhân sức mạnh và tốc độ tiến hành không có kết cấu gì tấn công mạnh. Loại này đấu pháp đối phó người bình thường có lẽ có thể chiếm nhất thời chi lợi, nhưng vào lúc này Jolene trước mặt, trong bất chi bất giác, nguyên bản huyên náo sân huấn luyện dần dần an tĩnh lại. Tất cả chính đang luyện tập với nhau học viên đều dừng động tác lại, liền dệt cũng quanh tay, và các học viên cùng một chỗ xuống lại tới, nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên trong sân trận này sức mạnh cùng kỹ xảo đỏ sức. Sân huấn luyện trung ương, tiếng sắt thép va chạm như gió táp mưa rào giống như dày đặc. Mỗi một lần nặng nề va chạm đều để các học viên vây xem trong lòng run lên, vô ý thức ngừng thở. Giữa sân hai đạo thân ảnh kia đan xen tốc độ cực nhanh, sức mạnh cùng tốc độ va chạm khuấy động lên mắt trần có thể thấy khí lưu. Chư thần ở trên, một cái nhân loại học viên tự lẩm bẩm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bôi nhanh như thiểm điện hình ảnh. Phân đi quái vật này, sức mạnh giống như lại mạnh lên rồi. Lần trước hắn đánh ta thời điểm, cảm giác còn không có khủng bố như vậy. Nói nhảm, ngươi nhìn cái kia độc tính. Bên cạnh một cái trên mặt còn mang theo máu ứ động tinh linh học viên lòng vẫn còn sợ hãi xoa cánh tay. Cái kia hồng da mọi rợ quả thực như đầu hình người hung thú. Mỗi lần huy kiếm đều mang gió, chịu truy cập xương cốt đều phải gãy mấy cây. Cái kia mới tới tiểu tử thế mà có thể ngạnh kháng lâu như vậy. Ngạnh kháng? Ta nhìn hắn là bị đè lên đánh. Một cái thể trạng trắng kiện, hiển nhiên cũng đi sức mạnh lộ tuyến học viên quanh tay, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là đúng thật đi sức mạnh tán thành. Tiểu tử kia bộ pháp là không tệ, lẫn mất rất nhanh, nhưng sức mạnh chênh lệch quá xa. Hoàn toàn là tại Phật Đỉ man lực trong gió lốc miễn cưỡng trèo chống thôi. Các ngươi nhìn, hắn hoàn toàn không cùng Phật Đỉ đang đối mặt công. Không sai. Một thanh âm khác phụ hòa nói, mang theo đúng cường giả kính sợ. Phật Đỉ cái này thân quái lực, tại chúng ta lần này bên trong tuyệt đối là phần độc nhất. Lần trước hắn và Cự Thạch Hạ Tổng đối luyện, ba kiếm liền đem Hạ Tổng cái kia mặt thép tinh tâm chắn nện mõm méo. Hạ Tổng bây giờ còn đang phòng điều trị nằm lấy đâu? Cái này mới tới tiểu tử. Sách, có thể chống nổi 10 cái hiệp coi như hắn lợi hại. Dễ đạo sư cố ý nhường Phật Đỉ và hắn đối luyện, cũng không phải là muốn cho cái này đi cửa sau tiến đến tiểu tử một hạ mã huy a. Có người hạ giọng suy đoán, ánh mắt liếc về phía bên sân ôm cánh tay đứng trang nghiêm dệt. Nhìn hắn cái kia thân thể, so với Phật Đỉ nhỏ một vòng, làm sao có thể đánh thắng được? Khẳng định là dễ đạo sư ghét nhất quan hệ hộ. Lúc trước cái kia tinh linh học viên chắc chắn nói, chờ lấy xem kịch vui đi. Phật Đỉ khởi sướng cùng đến nhưng không hiểu cái gì kêu điểm đến là dừng. Một hồi tiểu tử này sợ là phải bị khiêng đi ra. Mà cũng rất nhiều học viên khác biệt, bên sân ôm cánh tay đứng trang nghiêm dệt, trong mắt lại lướt qua một vẻ kinh ngạc. Hắn ánh mắt một mực khóa chặt tại Jolene cái kia nhìn như bị áp chế, nhưng thủy chung vững như bản thạch thân hình, cùng với cặp kia đang kịch liệt giao phong chung vẫn như cũ tỉnh táo sắc bén đôi mắt bên trên. Liên ở chung quanh học viên xì xào bàn tán hội tụ thành một mảnh ông ông tiếng gầm, cơ hồ tất cả mọi người nhận định trận chiến đấu này kết cục lúc. Keng! Một tiếng thanh thúy chói tai, khác hẳn với lúc trước tất cả ngột ngạt va chạm duệ vang đống nhiên xé rách không khí. Ngay sau đó, một thanh kiếm sắc như là bị cự lực bắn bay mũi tên, từ hai người kịch chiến hoạch tầm bắn ra, gào thét lên xẹt qua một đạo hàn quang, phốc một tiếng thật sâu xuyên vào kiên cố mặt đất. Thân kiếm dưới tác dụng của quán tính vẫn kịch liệt vù vù rung động. Các học viên còn chưa thấy rõ chuôi kiếm này tột cùng thuộc về ai, lại một tiếng nặng nề tiếng trầm tùy theo nổ vang. Chỉ thấy hồng gia thú nhân Phật đi tại mất đi vũ khí về sau, vậy mà không có chút nào đình trệ, ngược lại tiến lên trước một bước. Nồi đất giống như năm đấm lôi cuốn lấy hung bạo tiếng gió, trực đảo Dô lên mặt. Mắt thấy cảnh này, Dô lên lông mày cao lại. Cũng không phải một quyền này mang đến cho hắn bao lớn uy hiếp, mà là hắn phát hiện Phật đi trong mắt cái kia còn sót lại bình tĩnh đã không còn sót lại chút gì, triệt để bị nguyên thủy, gần như điên cuồng khát máu bạo ngược thôn vệ. Không chút do dự, Dô lên tay trái như kìm sắt giống như vững vàng chống chọi đánh tới cho quyền, tay phải trong nháy mắt buông ra kiếm sắt, thân thể thuận thế như linh miêu giống như thấp người trầm xuống. Hữu quyền, nhanh như thiểm điện. Vành, châm muộn tiếng va đập tinh chuẩn rơi vào Phật đi phần bụng. Thú nhân trong mắt buốc lên bạo ngược như là bị bóp tắt hỏa diễm, trong nháy mắt dập tắt. Hắn hai mắt bên trên lật, trong trắng mắt đột nhiên hiện, duy trì huy quyền tư thái cứng ngắc một cái chớp mắt. Sau một khắc, cái kia cường tráng giống như núi nhỏ huyết hồng thân thể ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bay lên bụi đất. Chương 132, học tập kỹ nghệ chương 132, học tập kỹ nghệ bụi đất chưa kết thúc, sân huấn luyện lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỗ có âm thanh trong nháy mắt biến mất. Các học viên như là bị hóa đá bình thường, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân. Huyết hồng sắc khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống đất, không lúc đích. Mà cái kia bọn hắn nhận định sẽ bị nghiền ép Jolen, chỉ là bình tĩnh lắc lắc tay phải, phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Không khí phản phất đọc lại, mỗi khuôn mặt bên trên đều viết đầy khó có thể tin kinh hãi. Chư thần ở trên, có người cuối cùng từ trong cổ họng gạt ra khô khốc thanh âm. Một quyền, chỉ dùng một quyền. Có người vô ý thức che bụng của mình, phản phất cảm động lây. Phân đi kiếm, là bị hắn đánh bay. Lúc trước chất vấn Jolen sức mạnh học viên, thanh âm bởi vì chấn kinh mà khàn giọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trôi này cắm trên mặt đất kiếm. Ý mắng rung động trong đám người lan tràn. Trước đó khinh miệt cùng đùa cợt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là hỗn hợp có kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi. Cái này cùng Phật Đi so sánh, nhìn như cũng không tính đặc biệt thân ảnh khôi ngô, giờ phút này trong mắt bọn hắn biến đến vô cùng cao lớn lại nguy hiểm. Bản thân nhân hồ bị càng là dọa đến về sau rụt, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhìn về phía Jolene ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn vừa rồi thế mà nghĩ tuyển người này làm đối thủ. Giữa sân duy nhất còn có thể bảo trì tương đối bình tĩnh, chỉ có Dệt. Hắn chậm rãi buông xuống ôm ở trước ngực hai cánh tay, ánh mắt lợi hại tại hôn mê Phật Đi trên thân đảo qua, xác nhận thú nhân cũng không lo ngại về sau, cuối cùng rơi vào Jolene trên thân. Ánh mắt kia kinh ngạc sớm đã rút đi, thay vào đó là một loại xem kỹ, tìm tòi nghiên cứu, cùng với một tia khó nói lên lời, phản phất phát hiện bảo tàng giống như nóng rực. Không cần ngôn ngữ, cái này tĩnh mịch sân bãi, các học viên ngưng kết kinh hãi, cùng với đạo sư cái kia y mắng lại sắc bén như dao ánh mắt, đều tại tuyên cáo một cái không thể cãi lại sự thật. Jolene có được nghiền ép quái vật đi thực lực kinh khủng. Ba ba ba. Vang dội tiếng vỗ tay phá vỡ trầm muộn tĩnh mịch. Dệt bước nhanh đến phía trước, ánh mắt lợi hại quan sát tỉ mỉ lấy thanh niên trước mắt. Làm phát hiện Jolene không chỉ có không có xuất mồ hôi, liền hô hấp đều vẫn như cũ bình ổn đều lúc, trong mắt của hắn nóng rực cơ hồ yếu dần xuất lai. Hảo tiểu tử. Dây đặt bàn tay rơi vào Jolene đầu vai. Nhưng lần này, không còn là thị uy tính trọng áp, mà là mang theo rõ ràng tán dương vỗ nhẹ. Làm tốt lắm. Xem ra Dệ Dạ Hạ mở viện trưởng mặc dù lớn tuổi, nhãn lực nhưng một điểm không lùi bước. Ngươi lưu lại chờ ta. Hắn chuyển hướng những cái kia vẫn trên mặt kinh nghi học viên. Những người còn lại, bài học hôm nay kết thúc. Ngươi, còn có ngươi hắn điểm ra mấy cái thể trạng nhất tráng. Đem Phật Đi nhấc đi phòng điều trị. Đúng. Các học viên như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng ứng thanh, lập tức top 5 top 3, mang theo lưu lại rung động rời đi sân huấn luyện. Bất quá một lát, lớn như vậy sân bãi chỉ còn lại có Jolene và Dệt hai người. Tiểu tử. Theo các học viên rời đi, Dệt trên thân cái kia cô đạo sư uy nghiêm cũng trong nháy mắt rỡ xuống. Hắn một thanh kéo qua Jolene bà bay, mang theo không che giấu chút nào hiếu kỳ. Ta nghe nổ sân đề cập qua, ngươi đến từ Kim Cốc Vương Quốc. Cái này thân thủ. Ngươi tại bọn hắn biên cảnh quân đoàn phục qua dịch. Jolene nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia chính là xuống dốc quý tộc xuất thân. Dệt tiếp lấy suy đoán. Ta nghe nói Kim Cốc con em quý tộc, đánh tiểu liền phải tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện. Dệt đạo sư. Jolene bả vai nhẹ nhàng linh hoạt xoay tròn, tránh thoát Dệt cánh tay, đồng thời đem huấn luyện kiếm sắt vững vàng thả lại giá vũ khí. Tại đến Hà vực chư quốc trước đó, ta chỉ là Kim Cốc Vương quốc một cái bình dân. Bình dân. Dệt đúng nước láng giềng tình huống cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, nghe được lời nói này sau con mắt lập tức trừng đến căng tròn. Vậy ngươi vừa rồi tay kia chiến đấu kỹ nghệ là học của ai? A, cùng một vị dòng binh thúc thúc, còn có trang viên quý tộc đám vệ binh học. Mặc dù biết cái này nghe tới khả năng không sức thuyết phục gì, nhưng loại bỏ rơi bảng nhân tố, đây chính là sự thật. Cho nên hắn tự thuật lúc thần sắc thản nhiên, không thấy mảy may dị dạng. Ha, hồi tưởng lại Jolene cái kia gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào sức tưởng tượng phong cách chiến đấu, dễ bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, trong mắt viết đầy chất vấn. Loại kia tàn nhẫn tinh chuẩn, thân kinh bách chiến mới có thể ma luyện ra kỹ nghệ, tuyệt không phải mấy cái phổ thông vệ binh hoặc dòng binh có thể dạy dỗ. Nhưng đã Jolene không muốn nhiều lời, hắn cũng lười truy vấn mọn mọn. Được thôi, tiểu tử, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Dễ chớp chớp mày rậm, quả quyết lược qua cái đề tài này. Trước ngươi nói muốn học cái gì tới? Vũ khí tầm xa và tầm chắn kỹ nghệ. Đúng thế. Jolene nhãn tình sáng lên. Vậy thì thật là tốt. Dễ giãn ra một thoáng gân cốt, phát ra cùng cụm nhẹ vang lên. Ta hôm nay không khắc hóa, chúng ta cũng đừng lề mề, hiện tại liền bắt đầu đi. nhưng ngài trước đó không phải nói. Dỗ Len bôi lông mày khẽ nhếch, mang theo một tia chế nhạo. Đến theo chương trình học an bài tới sao? Hắc, người tiểu tử này, dễ làm bộ lại phải chụp bả vai hắn, tức giận cười mắng. Thiếu cùng ta múa mép khua môi. Ta thừa nhận mới vừa rồi là cố ý thử một chút thực lực của ngươi, ta xin lỗi. Được rồi, tuổi quá trẻ, đừng như vậy tính toán chi ly. Dỗ Len trêu chọc không những không chọc giận dẹp, ngược lại nhường vị tráng hán này thái độ càng lộ vẻ rất quen thân cận. Ngươi cùng những học viên kia không giống. Dẹp chém đinh chặt sắt. Giống như ngươi người kế tục, lãng phí một ngày thời gian chính là lãng phí thiên phú. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người đi hướng sân huấn luyện cái khác khố phòng. Chỉ chốc lát sau, Dẹp liền khiêng một mặt nặng nề tượng một khiên tròn và một thanh cánh tay nọ đi trở về, bên hông dây lưng bên trên còn tới lui mấy chuôi rèn luyện bóng loáng đoạn mâu. Và mới vừa rồi truyền thụ kiếm thuật lúc một dạng, Dẹp dạy bảo Dỗ Len vũ khí tầm xa cùng tâm chắn kỹ nghệ, đồng dạng trật tự rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Lại thêm Dỗ Len bây giờ viễn siêu thường người thân thể tố chất, cùng với chuyên chú đặc tính gia trì, vẹn vẹn một cái buổi chiều đi qua, chức nghiệp bảng thanh kỹ năng liền lặng lẽ hiện ra mấy hàng mới tinh điều mục. Đã tập được cơ sở nỏ thuật, trước mắt đẳng cấp, Level 1 đã tập được cơ sở ném mạnh, trước mắt đẳng cấp, Level 1 đã tập được cơ sở tấm chắn kỹ nghệ, trước mắt đẳng cấp, Level 1 sách. Nhìn xem Dỗ Len mặc dù hơi có vẻ không lưu loát cũng đã có thể đâu ra đấy vận dụng tâm chắn đón đỡ thân ảnh, lại liếc mắt bên cạnh mục tiêu bên trên từng chiếc mệnh trung tên nọ và đoàn mâu. Dễ đột nhiên ngừng thế công, chật chật lưỡi, chợt cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Ê! Dễ đạo sư! Dỗ Len buông xuống tâm chắn, lắc lắc tê dại cánh tay. Không tiếp tục luyện. Còn luyện cái gì, tiểu tử? Tráng hán liếc mắt, đem vấn luyện kiếm ném hồi giá vũ khí. Có thể dạy, ta đều dạy xong, còn lại, liền dựa vào chính ngươi siêng năng luyện tập, tại trong thực chiến rèn luyện. Dạy bảo thiên tài cố nhiên làm cho người hưng phấn, nhưng cái này nhanh đến quá mức tốc độ học tập, cũng thực nhường vị đạo sư này cảm thấy một tia thất bại. Ta hiểu được. Dỗ Len trịnh trọng không mình hành lễ. Cảm ơn ngài dạy bảo. Được rồi được rồi. Dỗ Len khiêm tốn cung kính, trong nháy mắt xua tán đi dệt trong lòng điểm này cảm giác bị thất bại. Hắn khoát khoát tay, vừa cẩn thận dặn dò vài câu yếu điểm, liền quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn dệt đi xa bóng lưng, Dỗ Len thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tâm niệm vừa động, chức nghiệp bảng ở trước mắt triển khai. Vũ khí tầm xa và tâm chắn kỹ nghệ đều đã nắm giữ, sau đó chính là tăng lên cấp bậc. Ánh mắt từ bảng bên trên thu hồi, nhìn thấy sắc trời còn sớm, hắn chậm rãi tiến lên, đem mục tiêu bên trên tên nỏ và đoạn mâu từng cái rút ra. Đang chuẩn bị đầu nhập một vòng mới luyện tập lúc, sau lưng lại chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tấu chương xong, chương 133, bán thân nhân hổ bị chương 133, bán thân nhân hổ bị người người tốt nghe được thanh âm, Dỗ Len xoay người. Một cái thấp bé thân ảnh thon gầy chính nút nhát buông tay, hướng hắn chào hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, Dỗ Len một bên đem cuối cùng một chi đoạn mâu từ mục tiêu bên trên rút ra, một bên hơi mở miệng cười. Người kêu Hobby, đúng không? Người tới chính là học viên trung cái kia cô đơn chiếc bóng bán thân nhân, Hobby. Không không sai. Hobby nhẹ nhàng gật đầu, co quắp gãi gãi cái kia đầu có chút tạp nhạt màu nâu tóc, khỏe miệng miễn cưỡng hướng lên kéo ra một cái cung kính nụ cười. Người tốt, Dỗ Len tiên sinh. Người tốt, Hobby. Dỗ Len nói xong, bước chân tự nhiên lui về phía sau mấy bước. Đến huấn luyện. Đúng đúng. Hồ Bỉ có chút khẩn trương từ giá vũ khí bên trên gỡ xuống một thanh kiếm sắt, tiếng nói bởi vì khô khốc mà có chút căng cứng. Sẽ không. Quấy rầy đến ngài a. Đương nhiên sẽ không, cái này sân huấn luyện cũng không phải ta một người. Dỗ Len khép cười một tiếng, lại cùng cái này xấu hổ bán thân nhân đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền phối hợp thối lui đến một cái thích hợp khoảng cách. Sau đó ánh mắt ngưng tụ, cánh tay bỗng nhiên phát lực, đoạn mâu rời khỏi tay. Ầm. Một tiếng vang trầm qua đi, đoạn mâu tinh chuẩn đính tại mục tiêu bên trên. Nhưng mà nhìn xem cái kia rõ ràng chạy hướng hồng tâm vị trí, Dỗ Len có chút nhíu mày, lần nữa đưa tay sờ về phía bên cạnh đoàn mâu. Trong lúc nhất thời, sân huấn luyện bên trong chỉ còn lại có đoàn mâu va chạm mục tiêu chầm đủ. Cơ sở ném mạnh đẳng cấp vẫn là quá thấp, trong chiến đấu dùng làm đánh nghi binh có lẽ vẫn được, nhưng làm chủ yếu thủ đoạn công kích, tính ổn định thực sự không đủ. Về phần nỏ, nghĩ như vậy, Dỗ Len cầm lấy một bên cánh tay nỏ, kéo dây cung, bên trên tiễn, nhắm chuẩn. Siêu. Tiếng xe do bén nhọn vang lên, tên nỏ bước vàng đinh nhập mục tiêu trung tâm. Nhưng nhìn thấy kết quả này, Dỗ Len trên mặt cũng không hiện lộ vui mừng, chỉ là lặng lẽ tính toán. Thao tác đơn giản, lực sát thương cũng đủ, nhưng nhét vào thời gian quá chậm. Trong chiến đấu chân chính, địch nhân cũng sẽ không cho ta an ổn nhét vào cơ hội. Trong lúc đang suy tư, trong bụng như thiêu như đốt cảm giác đói bụng càng phát ra mấy liệt. Được rồi, dù sao luyện tập những kỹ nghệ này cũng chỉ là vì nhậm chức thực tập kỵ sĩ làm chuẩn bị, về phần trong chiến đấu có thể dùng được hay không, đến lúc đó tùy cơ ứng biến chính là. Nghĩ như vậy, hắn liếc mắt dần tối sát trời, đem vũ khí chỉnh lý hồi trên kệ, đi đến sân huấn luyện biên giới ngồi xuống. Từ trong túi tiền móc ra chuẩn bị xong đồ ăn, cẩn thận đem tiểu bưng ra đến, đưa cho nó một ổ bánh bao. Sau đó chính mình liền túi nước bên trong thanh thủy, từ từ nhấm nuốt lên còn lại đồ ăn, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào sân huấn luyện bên trong một bóng người khác bên trên. Kiếm thuật nắm giữ được không tệ lắm. Dỗ Len nuốt xuống đồ ăn, lại lấp một khối thịt hun khói tiến vào miệng bên trong. Xem ra giữa chưa dệt đạo sư truyền thụ cho kỹ xảo, tiểu gia hỏa này đều chăm chú nghe lọt được, bất quá nhìn đối phương cái kia không có chút nào cường độ uy kiếm tư thế, Dỗ Len nhẹ nhàng lắc đầu. Tố chất thân thể vẫn là quá kém. Kỹ nghệ cao siêu đến đâu, không có đầy đủ lực lượng và tốc độ chèo chống, cuối cùng cũng chỉ có bề ngoài ngay tại Dỗ Len âm thầm ước định lúc. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, chính ra sức huy kiếm hổ bị đột nhiên dừng động tắt lại. Bán thân nhân lau mồ hôi chán, miệng lớn thở hổn hển. Một lát sau, hắn mới có hơi co quắp gãi đầu một cái, xoay đầu lại, thanh âm mang theo điểm bất an. Dỗ Len tiên sinh, kiếm thuật của ta là có vấn đề gì không? Chiêu thức dính liền hơi có vẻ lạnh nhạt, có nhiều chỗ không đủ trôi chảy. Dù sao hôm nay đến kỵ sĩ học viện mục tiêu đã đạt thành, huấn luyện cũng có một kết thúc, xem ở đối phương thái độ cung kính bên trên, Dỗ Len không ngại tìm chút thời giờ chỉ điểm một chút. Nói xong, hắn đứng người lên, đi đến hồ bị bên người, kết hợp chính mình kinh nghiệm thực chiến, bắt đầu giảng thuật kiếm thuật mấu chốt yếu điểm. Cùng dệt đạo sư đối mặt học sinh lúc loại kia công thức hóa, chú đáo dạy học khác biệt, trải qua mấy lần liều mạng tranh đấu Jolen, bỏ qua một số có hoa không quả động tác, truyền thụ cho kỹ xảo càng là thật hơn dùng, ngắn gọn, hiệu suất cao. Bất quá, mặc dù những kiếm chiêu này càng tinh luyện hơn thực dụng, nhưng bởi vì là Jolen căn cứ tự thân điều kiện cải tiến qua nguyên nhân, nắm giữ đứng lên so với dệt truyền thụ cho cơ sở kiếm thuật muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng mà, nhường Jolen kinh ngạc chính là, trước mắt cái này bán thân nhân học tập tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn vừa giảng giải xong yếu điểm, bất quá một lát, liền bị hồ bị hoàn toàn hấp thu, đồng thời tiểu gia hỏa còn có thể căn cứ tự thân tình huống làm ra điều chỉnh, diễn hóa xuất càng phù hợp chính mình hình thể kiếm thuật. Học được rất nhanh nha. Nhìn xem bản thân nhân ra dáng huy động kiếm sát, Jolen tỏ mò hỏi: "Ngươi đến kỵ sĩ học viện trước đó, luyện qua kiếm thuật sao?" "Không có, Jolen tiên sinh." Hồ bị dừng lại động tác, tựa hồ khơi gợi lên không quá vui sướng hồi ức, có chút chán nản lắc đầu. "Ta đại ca luôn nói thân thể của ta quá mức yếu đuối, không thích hợp chiến đấu." Điểm ấy hắn ngược lại không có nói sai. Chú ý tới bán thân nhân trong mắt quang mang càng thêm ảm đạm, Jolen nhếch miệng lên, khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ hổ bị bả bay. "Bất quá, đã ngươi có thể thông qua khảo hạch tiến vào kỵ sĩ học viện, liền chứng minh ngươi khẳng định có chỗ hơn người, hơn nữa chỉ cần tu đầy việc học, thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp, dốc lòng tu luyện, chẳng phải có thể cải thiện ngươi thể chất yếu đuối sao?" "Không sai." Lời nói này nhường nguyên bản túi đầu bán thân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ dùng sức chút đầu. "Ta và Jolen tiên sinh nghĩ một dạng, chính là bởi vì điểm ấy, ta mới không cố đại ca phản đối, kiên trì muốn tới kỵ sĩ học viện bồi dưỡng." Hai người lại lần nữa chuyện phiếm một phen. Nhưng Jolen có chút giật mình là, rõ ràng khoảng cách kỵ sĩ học viện khai giảng mới không mấy ngày, nhưng hồ bị nắm giữ tri thức lại tương đối vững chắc, thậm chí tại không ít địa phương, hắn còn có chính mình độc đáo kiến giải. Mà tại nói chuyện quá trình bên trong, thấy hồ bị ba câu nói không cách đại ca của mình, Jolen không khỏi có chút hiếu kỳ. "Hồ bị, đại ca ngươi, là làm cái gì?" "Hắn là một vị thuyền trưởng." Nâng lên đại ca của mình, hồ bị ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. "Ta đại ca phi thường lợi hại. Hắn từ phổ thông thuyền viên tấn thăng đến thuyền trưởng, chỉ dùng thời gian mười mấy năm. Về phần thực lực nha." Bán thân nhân ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn Jolen, có chút lúng túng gãi đầu một cái. "Ê, khả năng vẫn là so với Jolen tiên sinh ngài, muốn hơi kém một chút như vậy." Cắt. Nhìn xem tiểu gia hỏa thẳng thắn bộ dáng, Jolen không khỏi mỉm cười. "Thuyền trưởng à." Nghĩ đến nhậm chức hải tặc yêu cầu, Jolen vô ý thức vươn tay, vuốt ve chính mình bóng loáng cái cằm. Đã nhậm chức thực tập kỵ sĩ cần thiết kỹ nghệ đều học xong, có lẽ cũng nên cân nhắc đi nắm giữ một lần nhậm chức hải tặc cho yêu cầu bản sự. Ngay tại Jolen suy tư thời khắc, hồ bị nhìn xem hắn dáng vẻ trầm tư, bờ môi ngập ngừng nói, tựa hồ muốn nói cái gì lại không dám nói. Sau một lát, hắn mới lấy hết dũng khí, thanh âm mang theo điểm do dự mở miệng. "La, Jolen tiên sinh, ngài ngày mai sẽ còn tới sân huấn luyện sao?" "Hẳn là sẽ đi, thế nào?" Ta muốn." "Ta nghĩ." Nhìn xem Jolen trên mặt đủ cười hiền hòa, hồ bị hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. "Ta muốn theo ngài học tập cái khác chiến đấu kỹ nghệ, ta nghĩ càng nhanh trưởng thành, tốt giúp đỡ đại ca bận điệu, mà kỵ sĩ học viện chương trình học." Nói đến đây, bản thân nhân có chút yêu ngạo mà ưỡn ngực, nhưng một lát sau lại bởi vì e lệ mà rụt trở về. Thật sự là có chút quá đơn giản, rõ ràng một lần liền có thể nắm giữ đồ vật, đám đạo sư lại luôn lặp đi lặp lại giảng giải. "Ha ha." Jolen khép cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt bán thân nhân đầu kia màu nâu loạn phát. "Có thể là có thể, nhưng là tiểu gia hỏa, ngươi dự định lấy cái gì đến trao đổi đâu?" Hắn ngữ khí ôn hòa, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. "Thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí, điểm ấy ngươi được rõ ràng." "Đương nhiên, ta..." "Ách, Jolen tiên sinh, ngài thiếu tiền tệ sao?" Thấy Jolen nhẹ nhàng lắc đầu, hồ bị nhíu chặt lông mày, vắt hết óc tự hỏi. Mà nhìn thấy hắn bộ dáng này, Jolen khẽ cười một tiếng, thăm dò tính mở miệng nói: "Ngươi hiểu rõ hàng hải tương quan tri thức sao?" "Đương nhiên hiểu." Nghe được cha hỏi về sau, hồ bị dùng sức chút đầu, ngựa khí mang theo tự hào. "Vì có thể giúp đỡ đại ca bận điệu, tất cả hàng hải tương quan tri thức ta đều học được phi thường vững chắc. Trước kia đi theo đại ca ra biển thời điểm, liền phó thuyền trưởng Hàn Bật tiên sinh cũng khoe ta ở phương diện này rất có thiên phú." Tấu chương xong, chương 134, Hùng Điệu Tinh Ủy Thác chương 134, Hùng Điệu Tinh Ủy Thác tựa hồ là lo lắng Jolen hoài nghi mình lời nói, hồ bị tại chỗ liền đem hắn nắm giữ một bộ phận hàng hải tri thức kỹ càng giảng thuật ra. Không chỉ có trật tự rõ ràng, hơn nữa vì chiếu cố Jolen cái này tân thủ, hắn cố ý đem những cái kia thâm thúy chuyên nghiệp thuật ngữ hóa phức tạp thành đơn giản, dùng thông tục dễ hiểu phương thức giải thích, nhường Jolen người ngoài này cũng có thể nghe được rõ ràng. Bất quá thời gian qua một lát, Jolen liền cảm giác thu hoạch tương đối khá, cũng bởi vậy, đối với bản thân nhân triển hiện ra năng lực học tập và trí tuệ mà cảm thấy tắt lưới. "Rất tốt." Jolen lông mày khẽ nhếch. "Như vậy như thế nào? Ta dạy cho ngươi chiến đấu kỹ nghệ, với tư cách trao đổi, ngươi dạy ta hàng hải tri thức." "Đương nhiên có thể." Hồ bị con mắt lóe sáng đến kinh người, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Nhìn trước mắt nhảy cấm bán thân nhân, Jolen nhếch miệng lên một vòng ý cười. Thông qua vừa rồi nói chuyện, hắn bức tin cái này hai huynh đệ ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Mặc dù hàng hải tri thức hắn có thể nắm nổ sần tìm người truyền thụ, nhưng cùng hố bị đặt thành khoản giao dịch này, không chỉ có thể nhường hắn học được cần thiết tri thức, càng có khả năng vì hắn thắng được một vị tuổi trẻ tài cao thuyền trưởng hữu nghị. Mà hắn chỗ nỗ lực, vẹn vẹn một chút thời gian. Huống hồ hắn mỗi ngày đều muốn đến sân huấn luyện ma luyện kỹ nghệ, chỉ đạo hoặc không sánh bằng là tiện thể tiến hành, cơ hồ sẽ không ngoài định mức hao phí tinh lực của hắn. Đây quả thực là một cọc kiếm bụn không lỗ sinh ý, vậy hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Dỗ Len chỉ đã mở tối sắc trời. Xế chiều ngày mai thời gian này, ta đang huấn luyện trận chờ ngươi. Được rồi, Dỗ Len tiên sinh. Đạt được Dỗ Len tán thành, Hồ Bì trên mặt mày tỏa sáng. Lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Dỗ Len liền cùng Hồ Bì cáo biệt, rời đi kỵ sĩ học viện. Nhưng hắn cũng không trực tiếp về nhà, mà là ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ, lái về phía hôm qua đi ngang qua nhà kia mạo hiểm giả công hội. Đã nhậm chức thực tập kỵ sĩ cần thiết kỹ nghệ đều đã nắm giữ, còn lại chính là dựa vào thời gian đem nó rèn luyện đến mắt cấp. Như vậy chém giết ma vật cùng xuất lĩnh tiểu đội chiến thắng cường địch cái này hai hạng yêu cầu, cũng nhất định phải nhanh đưa vào danh sách quan trọng. Giao qua thuyền phí, Dỗ Len lần theo ký ức tiến lên, không lâu liền đã tới mạo hiểm giả công hội cổng. Cùng Hắc Thủy lĩnh vụ khê trấn hoặc Tùng Mộc trấn công hội hoàn toàn khác biệt, trước mắt chỗ ngồi này tại Hà vực chư quốc vương đô mạo hiểm giả công hội, kiến trúc vẻ ngoài càng hùng vĩ mà ngắn gọn. Trong đó ra vào dòng binh và mạo hiểm giả, chỉ từ bề ngoài cùng khí chất phán đoán, liền xa không phải Tùng Mộc trấn những cái kia đám ô hợp có thể so sánh. Hít sâu một hơi, Dỗ Len đẩy cửa vào. Trong chốc lát, tiếng người huyên náo giống như thủy triều vào tới. Nhưng mà trong không khí cũng không tràn ngập trong dự đoán mồ hôi bẩn cùng rượu kém chất lượng tình hỗn hợp gây mũi mùi. Cứ việc tiếng người huyên áo, công hội bên trong dòng binh và đám mạo hiểm giả lại đều quy củ ngồi vây quanh tại bên bàn gỗ nói chuyện với nhau, không thấy bất luận cái gì kẻ nháo sự bóng dáng. Dỗ Len cấp tốc nhìn khắp bốn phía, xác nhận nội bộ bố cục cùng cái khác công hội không khác nhiều về sau, liền xe nhẹ chạy đường quen đi hướng một mặt dán đầy ủy thác sạch sẽ vết tường. Ủy thác nội dung cơ bản giống nhau, tiêu diệt toàn bộ ma vật, hộ tống thương đội, tìm người kiếm vật. Nhưng mà làm hắn ánh mắt hướng lên gì động lúc, mấy chương rõ ràng khác hẳn với cái khác ủy thác đơn một mực hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một tấm trong đó tấm da dê có chút quan xoắn, mặt ngoài ố vàng. Cùng chung quanh sạch sẽ mới tinh ủy thác đơn so sánh, hiển nhiên đã tại này treo dài dằng dặc thời gian. Mà càng làm cho Dỗ Len để ý là, tại bình thường đánh dấu nhiệm vụ độ khó đẳng cấp vị trí, cũng không tầm thường đại biểu khó khăn màu đỏ tươi chấm tròn, mà là một cái nhìn thấy mà giật mình, thật to màu đỏ xin hảo. Tiêu diệt gỗ lìn doanh địa, không lúc nào hạ, thù lao. Thù lao con số vị trí hiện đầy lặp đi lặp lại bôi lên một ấn, cuối cùng miễn cưỡng có thể nhận ra là 92 mai ngân tệ. Thủ bút thật lớn. Cứ việc Dỗ Len dưới mắt cũng không thiếu tiền, nhưng nhìn xem cái này viễn siêu chúng quanh ủy thác một mảng lớn tiền thù lao, hắn vẫn là không nhịn được âm thầm sợ hai tháng phục, sau đó liền tiếp theo cẩn thận chu đáo lên ủy thác nội dung. Ở vào vương đô Đông Phương Thanh Rêu đầm lầy, hiện thuộc mê vụ chi địa cảnh nội. Vị trí cụ thể miêu tả và giản lược địa đồ về sau, là mấy hàng rõ ràng là về sau thêm chữ viết. Dung nhìn thấy mà giật mình huyết hồng sắp viết. Bên trong có hùng địa tinh, cực độ hung hiểm. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn, chớ tiến về. Theo sát lấy câu này cảnh cáo, một cái đồng dạng đỏ tươi mũi tên thô bạo chỉ hướng lân cận lấy một cái khác trương tấm da dê. Trên tờ giấy kia, tinh tế bày ra lấy một chuỗi dài danh tự. Tảng sáng dòng binh đoàn, toàn diệt, thực lực tổng hợp quyết định, phi phạm dạ vận chi nhãn tiểu đội, ba người trọng thương bất trị, những người còn lại mất tích, đề cử tử vong, thực lực tổng hợp quyết định, phi phạm huyết thể minh đệ hội, trong doanh địa phát hiện tàn chi, xác nhận thân phận người, đoàn trưởng mặt sẹo cắt lốt, bị xé thành hai nửa, tay trái khoái kiếm Lina, đầu lâu vỡ vụn, thực lực tổng hợp quyết định, phi phạm cho tàn, không người còn sống, cái đe sắt dòng binh. Đoàn nhìn xem một chuyến này đi nhìn thấy mà giật mình bất tự, Dỗ Len lông mày thật sâu khóa chặt. Mặc dù hắn đến nay vẫn không rõ ràng mạo hiểm giả công hội phía sau chân chính trưởng khống giả là ai, nhưng căn cứ qua lại quan sát, cái tổ chức này làm việc nghiêm cẩn, chưa từng bắn tên không đích hoặc tận lực lừa gạt. Ý vị này, trên danh sách những dòng binh đoàn kia và mạo hiểm giả tiểu đội chỗ ước định phi phạm thực lực, có thể là chân thực, bọn hắn cũng đúng là cái kia bị thắt trung toàn quân bị diệt. Hùng địa tinh. Dỗ Len thấp giọng đọc lên cái tên này, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm trọng. Cùng tại Hắc Thủy lĩnh tao nộ qua dị chủng cầu đầu nhân khác biệt, hùng địa tinh ở trong sách cổ là chân thật tồn tại qua, một chủng loại địa tinh sinh vật hung bạo biến chủng. Bọn chúng tàn nhẫn, xảo trá, không chỉ có được không kém hơn trí tuệ của nhân loại, càng thêm vô cường hoành lực lượng cơ thể và kinh người nhanh nhẹn. Càng đáng sợ chính là, theo cổ tịch ghi chép, bởi vì đúng một vị nào đó thần chỉ thành kính tín ngưỡng, mỗi một đầu hùng địa tinh cũng có thể bị giao phó một loại nào đó quỷ quyệt khó lường siêu tự nhiên năng lực. Mà ở cuối cùng mặt kỷ nguyên về sau, loại sinh vật này liền triệt để mai danh nhận tích. Chí ít từ Dỗ Len đi vào thế giới này đến nay, hắn chưa hề tại bất luận cái gì mạo hiểm truyền thuyết hoặc địa phương trong truyền thuyết lại từng nghe nói danh hào của bọn nó. Loại này viễn cổ thời đại ma vật vậy mà tái hiện. Xem ra ma lực khôi phục tốc độ so với ta dự đoán còn muốn tấn manh nhiều lắm, nhưng là Dỗ Len trong mắt tinh quang lóe lên. Cái này đối với ta mà nói, có lẽ là một cơ hội. Đã liền hùng địa tinh đều xuất hiện, như vậy cái khác cường đại ma vật tất nhiên cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Ý vị này, hắn hoàn thành thực tập kỵ sĩ nhậm chức yêu cầu trung xuất lĩnh tiểu đội chiến thắng cường địch cái này một hạng, sẽ có được càng nhiều tiềm ẩn mục tiêu. Bất quá Dỗ Len tuyệt không phải lỗ mãng thái điểu. Cho dù hắn thực lực hôm nay tại phi phàm người trung cũng thuộc về là người nổi bật, nhưng dù là đối mặt chỉ là thực lực thua xa với hắn gỗ lìn hoặc cầu đầu nhân, hắn cũng biết rõ tình báo thu thập cùng cẩn thận làm việc tầm quan trọng. Tại cái này ma lực nguyên tố ngày càng sinh động thế giới, nguy hiểm sẽ chỉ càng ngày càng tăng. Thảo phạt hùng địa tinh có thể đưa vào danh sách quan trọng, nhưng trước đó nhất định phải tận khả năng tưởng tận siêu tập tình báo, trừ cái đó ra. Nghĩ đến ba người trở lên tiểu đội yêu cầu, Dỗ Len lần nữa nhíu chặt lông mày. Gôn giờ Vest mặc dù nhìn như bất cần đời, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ, lại thêm ạ ý ấy, vị này ngày bình thường cơ hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm thực tập du hiệp. Cứ tính toán như thế đến, còn thiếu một người. Dô Len lắc đầu bất đắc dĩ. Cứ việc yêu cầu thấp nhất là ba người, nhưng đối mặt như thế hung hiểm ma vật, hắn hận không thể mang lên 30-40 tên cường giả cùng nhau đi tới. Đáng tiếc lấy trước mắt hắn vòng xa giao, thực lực đáng tin, có thể kể vai chiến đấu, tựa hồ cũng chỉ có ạ ý ấy và Gôn giờ Vest hai người. Mặc dù hắn dưới mắt rất được thương nhân phe phái ưu ái, nhưng Jolene cũng không cho rằng bọn họ sẽ vì thỏa mãn cá nhân hắn tiêu diệt ma vật đủ cầu, liền tùy tiện điều động mấy chục tên phi phàm người vì hắn hộ giá hộ tống. Xem ra chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn nghĩ như vậy, Jolene đem ánh mắt từ tấm kia đỏ tươi văn tự ủy thác bên trên rời, ngược lại tìm đọc lên cái khác trang giấy. Cảm tạ các vị nghĩa phụ nguyện phiếu, tiểu lục ở chỗ này bái tạ họ dự. Chúc các vị nghĩa phụ thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, làm việc thuận lợi, tâm tưởng sự thành. Tấu chương xong, chương 135, hô hấp pháp trong chiến đấu vận dụng khả năng chương 135. Hô hấp pháp trong chiến đấu vận dụng khả năng nhưng bất quá một lát, Jolen liền nhíu mày. Cũng không phải bởi vì tiêu diệt ma vật ủy thác thưa thớt. Trên thực tế, cùng Hắc Thủy Linh hai nhà mạo hiểm giả công hội so sánh, Hà Bực Chư Quốc Vương đô nhà này trong công hội tiêu diệt ma vật ủy thác số lượng tương đối khả quan, cơ hội chiếm một nửa. Nhưng mà ủy thác đơn bên trên ghi chú rõ mục tiêu ma vật, chủ loại lại dị thường phong phú. Cái này cùng Hắc Thủy Linh tương đối đơn nhất cầu đầu nhân và gỗ lìn hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có Jolen từ thư bên trên hiểu rõ, tương đối quen thuộc người thần lằn và ngư nhân, còn có một số hắn không hiểu rõ lắm quỷ nước, bùn bái, xá nhân. Trong đó thậm chí bao gồm siêu tự nhiên sinh vật, quỷ hỏa, u linh cương thi. Ánh mắt đảo qua từng chương ủy thác bên trên miêu tả, Jolen không tự giác đưa tay vuốt ve chính mình bóng loáng cái cảm. Xem ra Hà Vực Chư Quốc ma vật hung hăng ngang ngược trình độ so với Hắc Thủy Lĩnh còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn cẩn thận hồi tưởng vừa nhìn qua ủy thác nội dung, không có nóng lòng xác nhận, cũng không phải là e ngại những này ma vật thực lực. Dù sao bọn chúng chỉ là bị treo tại mạo hiểm giả trong công hội, cũng không dẫn tới Hà Vực Chư Quốc quân chính quy tiêu diệt toàn bộ, bản thân cái này đã nói lên uy hiếp của bọn nó chưa đạt tới yêu cầu quan phương tham gia trình độ. Lấy hắn hiện tại phi phàm người tố chất thân thể, lại thêm các hạng đặc tính và tăng thêm giá trị, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, tiêu diệt những này ma vật cũng không thành vấn đề. Nhưng là, nghĩ tới đây, Jolen ánh mắt một lần nữa trở xuống tấm kia viết hùng điệu tinh chữ ủy thác đơn bên trên. Chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn ra, ủy thác đơn bên trên tiêu diệt gỗ lìn doanh địa là vốn có văn tự, mà phía sau liên quan tới hùng điệu tinh cảnh cáo, hiển nhiên là về sau thêm thêm. Ý vị này, hùng điệu tinh tin tức là tiến về tiêu diệt toàn bộ gỗ lìn doanh địa người sống sót mang về. Cái này cũng đã nói lên, trên tường những này nhìn như phổ thông tiêu diệt ủy thác, nó miêu tả tin tức rất có thể cũng không hoàn chỉnh. Có chút liền mạo hiểm giả công hội bản thân đều không thể triệt để dò xét tra rõ ràng, nếu không liền sẽ không xuất hiện hùng điệu tinh như vậy ngoài ý muốn. Như vậy, trước mắt những này nhìn như thường thường không có gì lạ ủy thác, phải chăng cũng có thể là ẩn giấu đi cùng loại hùng điệu tinh như vậy thực lực mạnh mẽ ma vật? Nếu không, giải thích thế nào nhà này công hội dòng binh và mạo hiểm giả nhân số phần đông, thực lực nhìn như không yếu, nhưng tiêu diệt toàn bộ ma vật ủy thác lại chồng chất như núi, trong đó mấy chương thậm chí đã có chút âu vàng, hiển nhiên gác lại đã lâu đâu. Nghĩ đến có hùng điệu tinh cái này vết xe đổ về sau, nơi này dòng binh và đám mạo hiểm giả cũng ôm và hắn đồng dạng lo lắng. Xem ra xác nhận tiêu diệt ma vật ủy thác sự tình yêu cầu càng cẩn thận một chút, ít nhất phải trước tăng thực lực lên, thu thập càng tường tận tình báo, tổ kiến một chi đáng tin thực lực tương đương đội ngũ kể vai chiến đấu, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. Nghĩ như vậy, Jolene lần nữa cẩn thận xem một lần trên tường ủy thác, nhưng sau đó xoay người đi ra mạo hiểm giả công hội, đáp lấy thuyền nhỏ thuận lợi quay lại ra trang và gồn giờ best vợ dọn sân ngắn gọn bắt chuyện qua, tùy ý ăn chút gì nhét đầy cái bao tử về sau, Jolene liền chui vào gian phòng của mình, cửa phòng đóng lại. Hắn ngồi trên ghế, âm thầm tính toán. Đối với hiện tại ta mà nói, tăng thực lực lên nhất mau lẹ đường tắt, không thể nghi ngờ là dựa vào chức nghiệp bảng, phát động càng nhiều mới chức nghiệp, từ đó thu hoạch được các hạng ngoài định mức tăng thêm, nhưng trừ cái đó ra, còn có một hạng có thể rõ rệt tăng thực lực lên phương pháp, cái kia chính là. Jolene ánh mắt trở nên sắc bén, thuần thục nắm giữ kỵ sĩ hô hấp pháp. Trên thực tế, tại hai ngày này huấn luyện thường ngày bên trong, Jolene đã đại khái thăm dò kỵ sĩ hô hấp pháp hiệu dụng, cùng hắn hiểu biết vu sư nắm giữ minh tưởng pháp, tồn tại nào đó chỗ tương tự. Minh tưởng pháp chỉ tại tăng lên tinh thần lực, tiến tới thức tỉnh ý thức biển sâu, mà kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện thì chuyên chú vào cường hóa thân thể các hạng tố chất. Nhưng trừ cái đó ra, chân chính nhường Jolene trong lòng khẽ động là thực tập kỵ sĩ nhậm chức yêu cầu bên trong miêu tả. Vận dụng kỵ sĩ hô hấp pháp chém giết 100 tên địch đối với sinh vật cái này mình xác không sai lầm biết kỹ xuất, kỵ sĩ hô hấp pháp cũng không phải là một loại nào đó đơn thuần tăng cường thể phách bí thuật, bản thân nó liền ẩn chứa tại chiến đấu kịch liệt trung vận dụng khả năng. Hơn nữa Jolene tại tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp lúc cũng có thể rõ ràng cảm giác được khí cảm tại thể nội lưu động lúc các hạng năng lực rõ rệt tăng cường. Chỉ là tại liều mạng tranh đấu đồng thời, còn muốn phân tâm duy trì kỵ sĩ hô hấp pháp, cái này độ khó. Nghĩ tới đây, Jolene lắc đầu bất đắc dĩ. Lấy trước mắt hắn đúng hô hấp pháp khống chế trình độ, đừng nói là tại đao quang kiếm ảnh trung vận dụng tự nhiên, cho dù là tính tọa trên ghế hoặc trên giường, bài trừ hết thời quấy nhiều chuyên tâm tu luyện, 10 lần chung cũng chỉ có 4-5 lần hội thất bại. Dù sao, dẫn đạo cái kia vi diệu khí cảm cũng nghiêm ngặt dựa theo đặc biệt tiết tấu duy trì trạng thái tu luyện, dù không được nửa phần thất thần. Hơi không cẩn thận, liền là hoàn toàn thất bại, thậm chí hội dẫn tới phản vệ. Vẫn là trước chuyên chú vào trạng thái tĩnh dưới tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp sát xuất thành công đi, về phần trong chiến đấu ứng dụng. Sau này hay nói, hạ quyết tâm về sau, Jolene liền trên ghế tính toán, bắt đầu kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện. Những ngày tiếp theo, dỗ len sinh hoạt phảng phất về tới hát thủy lĩnh trang viên quý tộc giống như, quy luật không gì sánh được. Sáng sớm tiến về thợ rèn nghiệp đoàn rèn đúc khí cụ, tăng lên cơ sở rèn thuật kinh nghiệm. Buổi chiều thì chạy tới kỵ sĩ học viện sân huấn luyện, ma luyện tự thân kỹ nghệ đồng thời chỉ đạo bán thân nhân hổ bị kỹ xảo chiến đấu. Đến ban đêm, hắn liền một bên nghiên cứu cổ tịch tăng lên cơ sở ma pháp lý luận kinh nghiệm, một bên chuyên tâm tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp. Cách mỗi mấy ngày, hắn sẽ còn dành thời gian đi mạo hiểm nhà công hội xem xét những cái kia rực rỡ muôn màu ủy thác. Chính như hắn sở liệu, tiêu diệt ma vật ủy thác chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng. Ý vị này ma lực nguyên tố chính bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục. Thật to sâu hơn Jolene tăng thực lực lên cảm giác cấp bách. Liên tại bận rộn như vậy tiết tấu chung, Jolene đúng kỵ sĩ hô hấp pháp nắm giữ càng thuần thục. Ngoại trừ tinh thần thuộc tính bên ngoài, lực lượng của hắn cùng nhanh nhẹn đều đã đột phá 20 đại quan. Nhưng cùng trước đó tu luyện bí ngân thối thể pháp lúc một dạng, theo các hạng thuộc tính tăng lên, kỵ sĩ hô hấp pháp mang tới tăng thêm hiệu quả cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Nhưng mà, đây cũng không phải là Jolene quan tâm trọng điểm. Tiếp tục không ngừng luyện tập, khiến cho hắn tại tính toán lúc tu luyện hô hấp pháp xác suất thành công tăng lên trên diện rộng. Tiếc nuối duy nhất là, việc cần phải làm quá nhiều, thường ngày thời gian bị nghiêm trọng đè ép, dẫn đến hắn tạm thời gác lại, nếm thử phát động cái khác cơ sở nghề nghiệp mục tiêu. Chỉ có cơ sở chủ nghệ kinh nghiệm, bởi vì thường ngày ngẫu nhiên nấu cơm nhu cầu, còn đang thong thả tăng trưởng. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền phi tốc trôi qua. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, Jolene mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía trước nghiệp bảng. Lever mát cơ sở nọ thuật, lever mát cơ sở ném mạnh, lever mát cơ sở tấm chắn kỹ nghệ, ba loại mới nắm giữ kỹ nghệ đều đã mát cấp. Hơn nữa, nhìn xem bảng bên trên tin tức, Jolene khỏe miệng có chút giơ lên. Lever 2 không tên kỵ sĩ hô hấp pháp, 1-200, kỵ sĩ hô hấp pháp cũng thành công lên tới cấp 2. Cảm thụ được thể nội như là như suối chảy như nước chảy khí cảm, Jolene lần nữa thở phào một cái. Hiện tại tính tọa tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, xác suất thành công đã tiếp cận 9 thành. Có lẽ sau đó có thể nếm thử đem hô hấp pháp dung nhập vào huấn luyện thường ngày chúng, tiến tới. Hắn trong lúc đang suy tư, cách đó không xa bán thân nhân hổ bị ngừng vùng vẩy vũ khí động tác. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, chậm rãi hướng Jolene đi tới. Tấu chương xong, chương 136, hổ bị mời chương 136, hổ bị mời Jolene tiên sinh. Đi qua nửa tháng ở chung, bán thân nhân mặc dù ngẫu nhiên vẫn là hội hiện lộ ra nội liễm ngượng ngùng bản tính, nhưng đại đa số thời điểm đã có thể thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình. Đa tạ ngài hôm nay chỉ đạo. Không cần khách khí, hổ bị, ta nghĩ. Nghe được hắn, Jolene từ dưới đất đứng lên thân, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên quần dài bụi đất, mỉm cười nói: đi qua trong khoảng thời gian này, chúng ta nên tính là bằng hữu, cho nên không cần câu nệ như vậy. Là đúng. Hồ Bì trên mặt lập tức tràn ra vui sướng nụ cười. Tại đoạn này ngắn ngủi ở chung bên trong, vị này thông tuệ bán thân nhân đúng Jolene thực lực đã có rõ ràng phán đoán. Hắn thấy, cho dù là kỵ sĩ học viện rất nhiều đạo sư, đơn thuần thực lực chỉ sợ cũng so ra kém trước mắt vị này ôn hòa người trẻ tuổi. Bởi vậy có thể được đến như vậy một vị cường giả tán thành, thậm chí trở thành bằng hữu, nhường nội tâm có chút tự ti Hồ Bì cảm thấy không gì sánh được vui vẻ. Bất quá, Hồ Bì Jolene tiếp tục nói. Và Hồ Bì một dạng, trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, hắn cũng càng hiểu hơn trước mắt tiểu gia hỏa này. Khiêm tốn, hữu lễ, từ không hấp tấp phàn nàn. Dù cho tố chất thân thể trời sinh yếu đuối, cũng có thể mỗi ngày kiên trì, hết sức chăm chú dựa theo Jolene chỉ đạo ma luyện chiến đấu kỹ nghệ, tiến bộ nhanh chóng thậm chí làm cho người ngạc nhiên. Phần này thông minh và nghị lực, nhường Jolene 10 phần thưởng thức. Có chuyện ta phải nói cho ngươi. Jolene tiên sinh, thỉnh giảng. Hồ Bì nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Chớ khẩn trương. Jolene nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau ta đại khái sẽ không lại đến sân huấn luyện luyện tập. Đã mới nắm giữ ba loại kỹ nghệ đều đã đạt tới mắt cấp, hắn cũng không cần phải xế chiều mỗi ngày đều tới đây huấn luyện. Tỉnh xuống thời gian, hoàn toàn có thể vùi đầu vào cái khác có thể tăng thực lực lên địa phương. Mặc dù hắn và Hồ Bì quan hệ không tệ, nhưng Jolene cũng không có khả năng bởi vậy thả chậm chính mình mạnh lên bước chân. Về phần hàng hải tương quan tri thức, tại Hồ Bì dốc lòng chỉ đạo và chuyên chú đặc tính trợ giúp dưới, Jolene đã nắm giữ đại bộ phận. Mặc dù trước mắt còn không có thức tỉnh tương quan kỹ năng, nhưng nghĩ đến hẳn là khuyết thiếu thực tiễn nguyên nhân, về sau lại tìm cơ hội nếm thử liền tốt. Cái này như vậy phải không? Hồ Bì lập tức cúi đầu xuống, trên mặt viết đầy vẻ bài. Trong khoảng thời gian này ở chung, Jolene hiền lành thái độ làm cho tính cách hướng nội Hồ Bì bất chi bất giác đối với hắn sinh ra ỷ lại. Tăng thêm hắn khác hẳn với thường nhân hình thể, tại kỵ sĩ học viện học viên khác chung cũng không quá được hoan nghênh. Bởi vậy, hắn phá lệ chân quý xế chiều mỗi ngày và Jolene đang huấn luyện trận vượt qua thời gian. Nghe được tin tức này, bản thân nhân trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên một trận bi thương và thất lạc. Ha 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 ha. Nhìn xem tiểu gia hỏa ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Jolene không nhịn được cười ha hả, đưa tay vuốt vuốt hắn xốc xếch màu đầu tóc. Tựa như ta mới vừa nói, Hồ Bì, chúng ta bây giờ là bằng hữu, nếu như ngươi có vấn đề gì, tùy thời có thể lấy tới nhà của ta tìm ta. Về phần nhà ta ở đâu, ngươi hẳn phải biết ta. Bởi vì Hồ Bì phụ mẫu mất sớm, trong miệng đại ca lại lâu dài ra biển, cho nên trong khoảng thời gian này Jolene không ít mời hắn đi trong nhà làm khách. Thật có thể chứ? Hồ Bì trên mặt thương cảm trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Thấy Jolene khẳng định gật đầu, hắn giang hai cánh tay hoan hô một tiếng, mắt sáng rực lên. Nhưng lập tức ý thức được cử động của mình có chút thất thố, lại vội vàng đứng thẳng người. Đa tạ ngài, Jolene tiên sinh. Mới nói, đừng có khách khí như vậy. Jolene bấm tay nhẹ nhàng gậy một cái Hồ Bì cái chán, dương mắt nhìn một chút hoàng hôn dần dần chìm sát trời. Vậy hôm nay huấn luyện liền đến nơi đây đi, muốn cùng ta cùng một chỗ hồi đi ăn cơm sao? Hôm nay cũng không cần, Jolene tiên sinh. Hồ Bì gãi đầu một cái, tựa hồ sợ chính mình cự tuyệt, dẫn tới Jolen hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Ta đại ca ngày mai sẽ phải trở về, ta phải trở về thu thập phòng."
"Đúng rồi."
Nói đến đây, hắn lại ngẩng đầu, có chút cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi: "Jolen tiên sinh, ngài xế chiều ngày mai có thời gian không?"
"Hẳn là có đi, tiểu gia hỏa, thế nào?"
"Ta muốn mời ngài ăn bữa cơm, cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này đúng chiếu cố cho ta, hơn nữa."
Hobi ngẩng mặt lên, con mắt tỏa sáng nói:
"Ta đại ca cũng muốn gặp thấy ngài."
Nghe được Hobi lời nói, Jolen lông mày trao lên.
Hắn đúng Hobi trong miệng vị này đại ca đã sớm trong lòng còn có hiếu kỳ, huống hồ xế chiều ngày mai cũng sát thực nhàn rỗi. Bởi vậy hơi chút suy nghĩ, hắn liền gật đầu đáp ứng cái này mời. Hai người lại đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, liền riêng phần mình rời đi. Về đến trong nhà, Jolen giống thường ngày chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Nhìn xem cơ sở chủ nghệ sắp đạt tới mát cấp, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên vẻ mong ngợi. Cơ sở chủ nghệ mát cấp về sau, phát động chức nghiệp khẳng định là đầu bếp không thể nghi ngờ, chỉ là không biết cái nghề nghiệp này hội mang đến cái gì là tính, cùng với nó và cái khác cơ sở chức nghiệp cộng minh về sau, lại sẽ có cái gì ngoài định mức tăng thêm. Sau khi ăn xong về đến phòng, Jolen theo thường lệ nghiên cứu cổ tịch, tăng lên cơ sở ma pháp lý luận kinh nghiệm, tiếp lấy lại luyện tập mấy lần kỵ sĩ hô hấp pháp, lúc này mới rửa mặt hoàn tất, té nằm trên giường mệt mỏi. Chờ đến có thể tại huấn luyện thường ngày trung thuần thục vận dụng kỵ sĩ hô hấp pháp, liền có thể cân nhắc đi săn giết ma vật. Nếu như hết thời thuận lợi, nhậm chức thực tập kỵ sĩ yêu cầu, cũng chỉ còn lại có tổ chức tiểu đội chiến thắng cường địch cái này một hạng, nhưng đồng đội nhân tuyển. Trong khoảng thời gian này, Jolen đã minh xác mời Gồn Dở Vest và Ari cùng nhau tiêu diệt toàn bộ ma vật. Ari với tư cách ảnh xa tổ chức dự bị thành viên, sự vụ không nhiều, vui vẻ đồng ý về phần Gồn Dở Vest. Vị này người ngâm thơ do mới đầu còn la hét chiến đấu có hại mỹ cảm, mùi máu tươi không thích hợp ưu nhã thi nhân vân vân. Nhưng ở Ari ho nhẹ một tiếng về sau, hắn lập tức cải biến lập trường, sảng khoái đáp ứng Jolen mời. Dù vậy, khoảng cách thực tập kỵ sĩ nhậm chức yêu cầu tiểu đội thấp nhất nhân số còn kém một người. Chẳng lẽ lại muốn mời Hobi? Nhưng là nghĩ tới đây, Jolen trong đầu hiện ra bán thân nhân thấp bé thân ảnh, không khỏi nhíu mày. Hắn ngược lại không lo lắng Hobi hội cự tuyệt mời. Chỉ cần hắn mở miệng, tiểu gia hỏa này chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý. Vấn đề là Hobi thực lực xác thực không đủ cường. Cho dù đầu óc hắn linh hoạt, huấn luyện chăm chỉ, nhưng ở thành công tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp trước đó, bán thân nhân cái kia tương đối yếu đuối thân thể, chỉ sợ khó mà chống đỡ được cường độ cao chiến đấu.
Được rồi,
Jolen lắc đầu, tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Thực sự không được, liền đi và nổ sần nói chuyện, nhìn có thể hay không điều động mấy vị có phi phạm thực lực giúp đỡ cho ta. Dù sao tiêu diệt toàn bộ xung quanh ma vật, vô luận nói như thế nào, đúng Hà Bực Chư Quốc tới nói đều là chuyện tốt, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Suy nghĩ dần dần phiêu tán, một ngày mọi mệnh sông lên đầu. Jolen ý thức chậm rãi chìm vào hắc ám, cuối cùng tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Jolen theo thường lệ tiến về thợ rèn nghiệp đoàn xác nhận ủy thác, rèn luyện cơ sở rèn thuật. Sau đó đuổi tại vào lúc giữa trưa, thuận lợi quay lại ra trang. Vừa đi vào sân nhỏ, đã nhìn thấy Gồn Dở Vẹt chính mặt mày hớn hở giảng thuật hắn du lịch đại lục kiến thức. Cái kia khoa trương ngữ khí và sinh động biểu diễn, nhường ngồi đối diện hắn bán thân nhân hổ bị nghe được nhập thần. Tấu chương xong, chương 137, gặp lại tờ rẻ xả chương 137, gặp lại tờ rẻ xả được rồi, Gồn Dở Vẹt. Jolen thấy thế, bất đắc dĩ đi lên trước, đánh gãy người ngâm thơ dòng sốc nổi biểu diễn. Hổ bị niên kỷ còn nhỏ, khả năng phân biệt còn chưa đủ mạnh, vạn nhất hắn đem ngươi nói đều coi là thật làm sao bây giờ? Hắn liếc qua nghe đến mê mẩn bán thân nhân. Ta nhưng không muốn nhìn thấy hắn ngày nào gặp được cự ma lúc, phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, mà là móc ra trong túi tỏi ném qua đi. Làm sao có thể? Bị Jolen phá, Gồn Dở Vẹt lúng túng gảy một lần dây đàn, lập tức lo âu nhìn về phía trước mắt hai tay dâng gương mặt bán thân nhân. Tiểu gia hỏa, ta mới vừa nói những sự tình kia.
Đều là
giả sao, Gồn Dở Vẹt tiên sinh. Nhìn thấy chính mình duy nhất người nghe lộ ra thần sắc thất vọng, người ngâm thơ dong lập tức giơ chân phản bác. Dĩ nhiên không phải. Nhưng ngươi phải hiểu được, bất luận cái gì nghệ thuật đều không thể rời bỏ gia công, cố sự cũng giống vậy.
Được rồi.
Jolen khoát khoát tay, đánh gây hắn sức sẹo giải thích, chuyển hướng đứng người lên bán thân nhân.
Hobi, chúng ta đi thôi, đừng để đại ca ngươi sốt ruột chờ.
Được rồi, Jolen tiên sinh. Hobi cung kính đúng Gồn Dở Vẹt khẽ không người tạm biệt, sau đó nhún nhảy một cái ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu và theo ở phía sau Jolen nói chuyện tiếng. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới bến cảng phụ cận.
Ê!
Hobi! Nhìn xem trong tầm mắt dần dần xuất hiện từng chiếc to lớn thuyền, Jolen lông mày khẽ nhếch, chậm rãi mở miệng.
Chúng ta không phải muốn đi ăn cơm không?
Đúng a. Thấy Jolen thần sắc mở miệng, bán thân nhân vội vàng giải thích.
Jolen tiên sinh, mới từ trong biển vớt đi lên cá là tươi mới nhất. Tin tưởng ta, so với trong thành tiểu quán tốt ăn nhiều. Mỗi lần đại ca trở về, đều sẽ mời ta đi hắn trên thuyền ăn vừa bắt đi lên cá tươi. Khác biệt cách làm sẽ để cho. Nghe hồ bị tỉ mỉ miêu tả, Jolen không khỏi đúng sắp đến mỹ thực mong đợi. Dù sao từ khi nhậm chức ngư dân về sau, bởi vì Gồn Dở Vẹt kháng nghị, hắn đã thật lâu không ăn cá. Giờ phút này hố bị miêu tả, nhường hắn hồi tưởng lại thịt cá ngon tư vị, không khỏi miệng lưỡi nước miếng. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, vừa đến bến cảng, liền gặp được một đám từ trên thuyền tuân ra xuống hành khách. Bọn hắn không thể không thối lui đến ven đường tránh đi chen chúc biển người. Theo ánh mắt chẳng có mục đích quét mắt đám người, Jolen đông nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn tại cách đó không xa một tiểu trong đám người, thoáng nhìn một trường có chút quen mắt khuôn mặt. Suy tư một lát, hắn mới nhận ra cái kia là lúc trước tại Viễn Dương cảng đi thuyền lúc, cùng vệ binh nổi tranh chấp quý tộc thanh niên. Nhận ra đối phương về sau, Dỗ Len lập tức trở về nhớ tới lúc ấy đứng tại quý tộc thanh niên bên cạnh, cái kia thể nội tràn ngập nồng đậm vụ năng lượng thanh niên thần bí. Cho nên hắn bất động thanh sắc lặng yên chuyển động bước chân, hướng đúng mới chậm rãi tới gần. "Tạ giờ, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Gầm lên giận dữ về sau, nhìn xem nhi tử thân ảnh gầy gò và mặt mũi tái nhợt, trung niên quý tộc thấp giọng, nhưng ngựa khi y nguyên tràn ngập oán hận. "Ngươi làm sao lại cùng chân lý giáo hội dư nghiệp dính líu quan hệ? Ngươi có biết hay không ta và ngươi mẫu thân nghe được tin tức này có lo lắng nhiều. Nếu không phải có Lìn đại nhân mở một mặt lưới, ngươi đời này đều muốn tại trong lò qua."
"Đúng.
Thật xin lỗi, phụ thân, thế nhưng là..." Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này tao ngộ, quý tộc thanh niên Tạ Dở đàng hoàng túi lầu xuống, nhỏ giọng giải thích. "Không phải ngài để cho ta và Kim Cốc Vương quốc quý tộc giữ gìn mối quan hệ sao? Hơn nữa ta cảm thấy Ly ông hắn còn dám mạnh miệng." Bút trong tay thủ trưởng ngồi trên mặt đất một đòn nặng nề. Mặc dù bốn phía tiếng người huyên náo, nhưng tiếng đánh rơi vào Tạ Dở trong thai y nguyên vô cùng rõ ràng, nhường hắn không tự chủ được dùng mình một cái.
"Cái gì Ly ông? Ngươi liền người ta nội tình đều không có tham dò liền?"
Ý thức được chính mình thanh âm quá lớn, trung niên quý tộc đội vàng đè thấp cổ họng. "Cái kia kêu Ly ông thanh niên là Kim Cốc Vương quốc thần hy lĩnh lãnh chúa, cũng chính là cái kia cấu kết chân lý giáo hội phản bội Mỹ ẩn quốc vương gã vịn nhi tử."
Cái gì?"
Nhìn xem nhi tử biểu tình kiếp sợ, bút trên cổ nổi gân xanh, chính là muốn lần nữa giận dữ mắng mỏ, rồi lại giống quả cầu ra xì hơi, chỉ là bất đắc dĩ khoát khoát tay.
"Được rồi, những việc này về nhà lại nói, mặc dù kỵ sĩ học viện đã khai giảng, nhưng ta nắm chút quan hệ." Đang khi nói chuyện, tại tùy tùng chen chúc dưới, hai cha con dần dần đi xa. Mà cứ việc vừa rồi đối thoại tại tiếng người huyên náo chúng cơ hồ khó mà phân biệt, nhưng nhờ vào ngày càng tình tiến kỵ sĩ hô hấp pháp đúng ngũ giác cường hóa, Dỗ Len đem bọn hắn nói chuyện với nhau nghe được nhất thanh nhị sở. "Gã vì nam tức nhi tử." Cái này mấu chốt tin tức trong nháy mắt tỉnh lại Dỗ Len ký ức, là Đặc Kệ để cập tới.
"Mai Sẩn."
"Thế nhưng là..." "Đặc Kệ không phải nói Mai Sẩn từ nhỏ ốm yếu không chịu nổi, thậm chí không còn sống lâu nữa sao?"
"Nhưng..."
Hồi tưởng lại trước đó tại Viễn Dương cảng gặp nhau, Dỗ Len có thể 100% xác định, người trẻ tuổi kia sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, hoàn toàn không giống cá thể yếu nhiều bệnh người. Chẳng lẽ là trong cơ thể hắn cái kia cố nồng đậm vụ năng lượng đang có tác dụng? Ngay tại Dỗ Len suy tư thời khắc, hồ bị thanh âm ở bên người vang lên.
"Dỗ Len tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi, chính ở đằng kia."
Nói xong, bán thân nhân đưa tay chỉ hướng một chiếc to lớn thuyền. Cao ngất cột buồm bên trên, một mặt tấn có vỏ sò đồ án cờ xí tại trong gió biển bay phất phới.
"Hồ bị đại ca, lại là hắc đối thương hội người.
Này cũng không nghe hắn nhắc qua."
Dỗ Len âm thầm suy nghĩ, đi theo hồ bị hướng chiếc thuyền kia đi đến.
Một đường thông suốt. Thủ vệ nhìn thấy hồ bị về sau, không có chút nào ngăn cản, hai người trực tiếp leo lên bông thuyền. Ngắm nhìn một phía, Dỗ Len lông mày khẽ nhếch. Chiếc thuyền này cùng lúc trước hắn cưới đến hà vực các nước cái kia chiếc hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đồng dạng khổng lồ, nhưng bong thuyền vãng lai cũng không phải là cử chỉ ưu nhã người phục vụ, mà là từng cái trang bị tinh lương thủy thủ. Càng làm người khác chú ý chính là, mạn thuyền hai bên thậm chí cài đặt mấy môn cùng loại trí nhớ kiếp trước trung hỏa pháo trang bị. Từ mới tinh bề ngoài nhìn, hiển nhiên là vừa lắp đặt không lâu.
"U, hô bị."
Đang lúc Dỗ Len quan sát lúc, một cái hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói âm vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cả người cao cùng hồ bi tương tự, nhưng hình thể dị thường to con thân ảnh đi tới. Hắn một thanh kéo qua hồ bị bà bay, sau đó dùng sức xoa nắn nửa người đầu người.
"Đại ca."
Hồ bị ra sức kháng nghị, lại không có thể ngăn cản động tác của đối phương. Nghe được tiếng gọi này, Dỗ Len hơi mở ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, hắn còn tưởng rằng người trước mắt này là một tên người lùn.
"Ngài chính là Dỗ Len tiên sinh đi."
To con bán thân nhân đem đáng thương hồ bị kẹp ở bên hông, duỗi ra khoan hậu bàn tay, trong sáng cười nói.
"Rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Trệ Bỏ."
"Ngươi tốt, Trệ Bỏ."
Thấy đối phương thái độ thân mật, Dỗ Len cũng đáp lại ôn hòa mỉm cười, cùng hắn nắm tay.
"Ngươi là không biết." Trệ Bỏ thấy Dỗ Len hảo không câu nệ, lập tức buông ra bên hông hồ bì, nửa đùa nửa thật phàn nàn nói:
"Ta ra biển nửa tháng này, tiểu gia hỏa này cho ta gửi mười mấy phong thư, tên của ngươi ở bên trong chí ít xuất hiện 100 lần."
"Đại ca." Thấy nhà mình đại ca đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra, hồ bì mặt lập tức đỏ bừng lên.
Nhưng Trệ Bỏ không để ý hắn, tiếp tục nói:
"Bất quá ta lần đầu tiên nghe được tên của ngươi, cũng không phải từ tiểu tử này trong thư."
Không đợi Dỗ Len đặt câu hỏi, vị này sáng sủa bán thân nhân liền đoạt trước nói:
"Trước đó chờ ngươi đi hà vực các nước nhiệm vụ, có Lìn tiên sinh vốn là phái cho ta, không nghĩ tới nửa đường ở trên biển xảy ra chút đường rẽ, kết quả..."
Trệ Bỏ cười ha ha:
"Bất quá như vậy cũng tốt, hai ta vẫn là quen biết, nói không chừng là sự an bài của vận mệnh."
"Được rồi."
Nhàn phiếm vài câu về sau, Trệ Bỏ giang hai cánh tay, làm ra hoan nên tư thái:
"Vì cảm tạ ngươi chiếu cố đệ đệ ta, ta chuẩn bị phong phú tiệc, bao ngươi hài lòng."
"Vậy xin đa tạ rồi, Trệ Bỏ tiên sinh."
"Trực tiếp gọi ta Trệ Bỏ là được."
Trong lúc nói cười, Dỗ Len đi theo vị này to con bán thân nhân hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Nhưng đi qua một chỗ bong thuyền lúc, ánh mắt của hắn lại bị một bóng người một mực hấp dẫn.
Cái đó là,
nhìn xem cái kia đạo rõ ràng có khác với chung quanh thủy thủ tinh tế thân ảnh, và dưới ánh mặt trời lóe ra quang trạch bắt mắt tóc bạc, Dỗ Len híp mắt lại.
Tờ Dệ Xạ.
Tấu chương xong, chương 138, buồn bực Trệ Bỏ chương 138, buồn bực Trệ Bỏ a. Nghe được Dỗ Len nói nhỏ, Trệ Bỏ quay đầu, thuận lấy hắn ánh mắt nhìn lại, tò mò hỏi:
"Dỗ Len, ngươi biết vị tiểu thư kia?"
"Không sai."
Dỗ Len cẩn thận phân biệt chỉ chốc lát, xác nhận nơi xa tựa ở mép thuyền cô gái tóc bạc đúng là Tờ Dệ Xạ về sau, khẽ gật đầu một cái.
"Nàng là ta."
"A."
Hắn nhíu mày lại, suy tư một hồi lâu,
cũng không thể cho quan hệ của hai người tìm tới một cái xác thực định nghĩa. Dù sao tính cả vụ khê chấn lần kia, bọn hắn cũng bất quá mới thấy qua hai mặt, thực sự chưa nói tới quen thuộc. Bởi vậy châm trước liên tục về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra. Nên tính là bằng hữu. Bằng hữu liền bằng hữu, làm sao còn có xem như. Trệ Vọ liếc qua nơi xa tấm kia khí khái hào hùng mà mỹ lệ khuôn mặt, mặt trong nháy mắt lộ ra danh manh ý cười, cố ý kéo dài điệu. Ta hiểu được, Jolene, nguyên lai là Trệ Vọ, không phải như ngươi nghĩ. Nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia bôi mập mờ thần sắc, Jolene lập tức minh bạch hiểu lầm của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu giải thích nói: chúng ta chỉ là hợp tác tiêu diệt qua mấy lần ma vật. Tốt a, tốt a. Trệ Vọ từ chối cho ý kiến nhún nhún lông mày rậm, thức thời xóa khai chủ đề. Bất quá, may mắn mà có vị tiểu thư này, chúng ta mới có thể thuận thuận lợi lợi đến Hà Bực Chư Quốc. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó cực không vui kinh lịch, vị này bán thân nhân thuyền trưởng chép miệng xuống miệng, trên mặt lướt qua một chút sợ. Xảy ra chuyện gì, đại ca? Hồ bị bắt được nhà mình đại ca dị dạng, đội vàng truy vấn, ngựa khi mang theo lo lắng. Đừng nói nữa, trở về địa điểm xuất phát đi ngang qua khóc thét hạt lúc, cả thuyền người đều kém chút không có rồi mệnh. Trệ Vỏ thói quen nuốt nuốt Hồ bị đầu, cau mày, trên mặt lưu lại bóng ma sợ hãi. Chủ bánh lái chuyển hướng trục không có dấu hiệu nào đứt gãy, thuyền giống điên ngựa một dạng phóng tới răng cưa đáng ngầm. Toàn bằng chư thần phù hộ, một cái bên cạnh sóng đem chúng ta chụp lệch chút xíu, đáy thuyền sắt đá ngầm đi qua, không tan ra thành từng mảnh đã là kỳ tích. Hắn lau mặt, lòng còn sợ hãi. Chúng ta tưởng rằng linh kiện vấn đề, đem vua bin tàu trưởng mắng cầu hết lâm đầu, lại tra không ra nguyên nhân, trên thuyền bầu không khí khẩn trương đến xem ai cũng giống như phản đổ, ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm. Nói đến đây, Trệ Vỏ ánh mắt nhìn về phía tờ rẽ xạ, trong mắt tràn đầy kính sợ. Vị tiểu thư kia đứng dậy, nàng giống có thể nhìn thấu linh hồn bình thường, trực tiếp từ trong đám người bắt được cái kia đồ vật. Nó lúc ấy giả bộ so với ai khác đều vô tội, so với ai khác đều nghĩ mà sợ. Nó. Jolene bén nhạy bắt được cái này dị thường từ ngữ. Không sai, một cái có thể trở nên và bất luận kẻ nào giống nhau như lúc ma vật. Trệ Vỏ thanh âm mang theo hàn ý không chỉ là mặt, liên ký ức, quen thuộc, thậm chí những cái kia độc thuộc về người nào đó tiểu động tác đều có thể trộm đi. Có trời mới biết nó trên thuyền ẩn nút bao lâu, có trời mới biết trận kia ngoại ý muốn có phải hay không nó tỉ mỉ bày kế mưu sát. Nếu không phải vị tiểu thư kia vạch trần đầu này ám ảnh bên trong gián động, Trệ Vỏ thanh âm thấp chìm xuống. Lần tiếp theo ngoại ý muốn chúng ta tuyệt sẽ không có khóc thét hạ vận tốt như vậy. Đừng nói hồi Hà Vực Chư Quốc, liền khối có thể trôi nổi tấm ván gỗ cũng đừng nghĩ tìm tới. Thở dài nhẹ nhõm về sau, bán thân nhân thuyền trưởng khoát tay áo. Được rồi, đã đều an toàn trở về, chưa kể tới cái này. Trệ Vỏ khẽ nâng cái cằm, hướng tờ rẽ xạ phương hướng ra hiệu một lần. Đúng rồi, Jolene, đã ngươi nhận thức vị tiểu thư kia, không bằng mời nàng cùng một chỗ dùng cơm. Ta nơi đó có là rượu ngon thì ngon. Hắn hạ giọng, mang theo điểm bị khuất đúng Jolene nói thầm. Ngươi là không biết, ta trước đó thành tâm thành ý bưng rượu ngon nhất ăn đi đáp tạ nàng. Kết quả đây, hắn khoa trương liếc mắt, ăn uống nàng ngược lại là thu sạch hạ, nhưng là hỏi nàng cái gì cũng chỉ là ân á á ta nói 10 câu lời nói trong miệng nàng nhảy không ra một cái từ, quả thực chính là như cái khối băng. Nghe Trệ Vỏ bức tức, nghĩ đến tóc bạc nữ nhân có chút đạm mạc tính cách, Jolene mỉm cười một tiếng, sau đó hướng về phía mạn thuyền phương hướng huy động cánh tay. Tờ rẽ xạ, dựa mạn thuyền tóc bạc nữ nhân nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Jolene trong nấy mắt, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, cái tiêu cự người ngàn dặm băng lãnh bỗng nhiên tăng dã, một vòng tươi đẹp đến cực điểm nụ cười tại trên mặt nàng nở rộ. Cả người đều tươi sống lại. Trệ Vỏ đằng sau liên quan tới khối băng chửi bậy ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ họng, duy trì oán trách biểu lộ, con mắt trừng đến căng tròn, khẽ nhếch miệng, triệt để cứng đờ. Hắn nhìn xem nụ cười sáng lạn tờ rẽ xạ, lại nhìn xem bên người bình tĩnh Jolene, cuối cùng túi đầu nhìn một chút chính mình khoa tay thủ thế. Bán thân nhân thuyền trưởng lặng lẽ im lặng, đem còn lại bực tức nuốt trở vào. Jolene tiên sinh. Tờ rẽ xạ bộ pháp vẫn như cũ ưu nhã mà mau lẹ, lời còn chưa dứt, người đã xuất hiện tại Jolene trước mặt. Cô gái tóc bạc có chút mất tự nhiên dùng ngón tay đem một sợi tóc bạc đừng đến sau tai, nhẹ nói đạo: không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngài. Đúng vậy a. Jolene nhẹ nhàng gật đầu, đôi lông mày khẽ nhếch. Hắn bén nhạy phát giác được tờ rẽ xạ trên người biến hóa vi diệu. Cũng không phải là bề ngoài, mà là chỉnh thể cảm giác. Nếu như nói lúc trước nàng giống một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm, như vậy giờ phút này mang đến cho hắn một cảm giác, càng giống là một thanh cất vào trong vỏ, vận sức chờ phát động sắc bén binh khí. Lộ ra ngoài phong mang đã thu lại, thay vào đó là một loại nội liễm lăng lệ. Ngươi tại Kim Cốc Vương quốc lữ trình kết thúc. Jolene hỏi một câu, lập tức nhớ tới Trệ Vỏ đề nghị, thuận thế phát ra mời. Trệ Vỏ thuyền trưởng đang muốn mời ta ăn cơm, ngươi có muốn đi chung hay không? Trệ Vỏ thuyền trưởng. Nghe được cái tên này, tờ rẽ xạ mới chú ý tới bên cạnh bán thân nhân huynh đệ, lập tức hướng Trệ Vỏ thi lễ một cái. Nguyên lai ngài kêu Trệ Vỏ. Vẫn là nơi này thuyền trưởng. Thật sự là không tầm thường. Vị tiểu thư này liền tên của ta và thân phận cũng không biết. Ta rõ ràng đã nói với nàng a. Hồi tưởng lại chính mình ý đồ đáp lời chẳng cảnh, bán thân nhân thuyền trưởng trong lòng âm thầm cô, nhưng lý trí đem phản nàn nuốt trở vào. Hắn chỉ là vươn tay cánh tay ra hiệu đạo. Tờ rẽ xạ tiểu thư, cảm tạ ngài vài ngày trước biệt thủ. Ta đang muốn khoản đãi Jolene tiên sinh, đặc biệt mà chuẩn bị ngon hải ngư và tốt nhất rượu mạch, ngài có phải không cũng đến dự cùng một chỗ? Có lẽ là bị tờ rẽ xả đúng Jolene loại kia cung kính chung mang theo chút khó nói lên lời ý vị thái độ ảnh hưởng, Trệ Vỏ cũng không tự giác câu nệ đứng lên. Như vậy, nghe được ngon hải ngư mấy chữ, tờ rẽ xả trong mắt rõ ràng hiện lên một tia ánh sáng. Cái kia liền đa tạ Trệ Vỏ thuyền trưởng thịnh tình. Nhìn xem vị này sảng khoái tiếp nhận mời, ánh mắt nhưng thủy chung không rời Jolene tờ rẽ xả, Trệ Vỏ há to miệng, cuối cùng không nói gì, chỉ là an tâm ở phía trước dẫn đường. Dỗ Len thì một bên cùng tờ rẹ xạ chuyện phiếm lấy xin đám người tình hình gần đây, một bên sóng vai đuổi theo. Cửa khoang đẩy ra, một trận mùi thơm mê người đập vào mặt. Cá nướng tiêu hương hỗn hợp có mỡ bò và hương liệu mùi thơm nào ngạt, dẫn tới người bụng đói cồn cào. Tấu chương xong, chương 139, hoang mang tờ rẹ xạ chương 139, hoang mang tờ rẹ xạ buồng nhỏ trên tàu phá lệ rộng rãi, trên bàn gỗ bày đầy nóng hôi hổi đồ ăn. Ngoại trừ cá tươi và rượu ngon, còn có rực rỡ muôn màu các loại món ngon. Cứ việc ở đây chỉ có 4 người, Trệ Võ vẫn là chu đáo an bài hai tên tay chân lanh lẹ thuyền biên xung làm người phục vụ, chuyên môn hầu hạ Jolene và Tờ Rẹ Xạ. Xin đi biên cảnh quân đoàn phục dịch rồi. Nghe được tin tức này, Jolene tò mò nhìn về phía bên cạnh chính lấy ưu nhã lại dị thường mau lẹ tốc độ, tiêu diệt món ăn trong mâm ăn Tờ Rẹ Xạ. Hắn làm sao đột nhiên làm quyết định này? Ta cũng không rõ lắm. Tờ Rẹ Xạ đem một điểm cuối cùng đồ ăn đưa trong cửa vào, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm trên môi mỡ đông, đem không bàn đưa cho bên cạnh thuyền biên. Phiền phức sẽ giúp ta thịnh chút hầm cá, tạ ơn. Làm xong những này, cô gái tóc bạc mới quay người lại giải thích nói: tin tức này cũng là ta rời đi Vụ Khê chân lúc, vậy tổng tiên sinh nói cho ta biết, nghe nói là nàng tiếp nhận thuyền biên nạp lại đầy bàn ăn, nhẹ giọng nói cảm ơn, một bên dùng dao nĩa tiếp tục ăn một bên nói bổ sung, là xỉn tiên sinh chính mình yêu cầu, hắn nghi tăng thực lực lên. Tên kia, mặc dù Tờ Rẹ Xạ cung cấp tin tức không nhiều, nhưng với tư cách xỉn đồng đảng, Dỗ Len lập tức minh bạch người bạn thân này tâm tư. Xem ra là cự long xuất hiện, mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ a. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ lại một vị khác hảo hữu, cũng không biết đặt kệ tên kia có hay không thuận lợi tiến vào kỵ sĩ học viện bồi dưỡng. Jolene tiên sinh. Thấy Jolene và Tờ Rẹ Xạ nói chuyện có một kết thúc, Trệ Võ giơ ly rượu lên, cao giọng nói ra: cảm tạ ngài đúng đệ đệ ta chiếu cố, để cho ta mời ngài một chén. Không được bao lâu, ta chỉ sợ lại phải ra biển đi xa, đến lúc đó. Hắn nuốt nuốt bên cạnh hồ bi đầu, mỉm cười nói: còn phải phiền phức ngài quan tâm tiểu gia hòa này. Ngươi quá khách khí, Trệ Võ. Jolene bưng chén rượu lên cùng đối phương ba nhau, sau đó xông đối diện bởi vì Tờ Rẹ Xạ ở đây mà hơi có vẻ câu nệ bản thân nhân chừng mắt nhìn. Ta và hồ bi hiện tại là bằng hữu, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau, không phải rất tự nhiên sự tình sao? Nói hay lắm. Trệ Võ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lau trên cằm vết rượu. Đã ngài là hồ bì bằng hữu, cái kia cũng liền là bằng hữu của ta. Về sau có gì cần, cứ mở miệng. Ha ha. Jolene khép cười một tiếng, đang muốn nói sang chuyện khác lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trệ Võ, nói đến, ta lúc này thật là có sự kiện nghị xin ngươi rút một tay. Cứ việc nói. Jolene thẳng thắn tựa hồ rất đúng vị này bán thân nhân thuyền trưởng khẩu vị, hắn vung tay lên. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Thật cũng không khoa trương như vậy. Jolene khẽ hớp một ngụm rượu trong ly. Chỉ là, ta đúng hàng hải tri thức cảm thấy rất hứng thú, trong khoảng thời gian này. Hắn khẽ nâng cái cảm giác hiệu xuống hồ bì. Hồ bì dạy ta không ít phương diện này đồ vật, nhưng ta còn thiếu khuyết thực tiễn cơ hội, cho nên. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Trệ Võ vỗ bộ ngực cam đoan. Chỉ cần ngươi có cần, tùy thời tới tìm ta. Ta danh nghĩa vừa vặn có đầu để đó không dùng tiền nhỏ, để đó cũng là để đó. Ngươi nếu là nghĩ luyện tập hàng hải kỹ thuật, tùy thời cầm lấy đi dùng. Vậy liền. Đa tạ ngươi, Trệ Võ. Này, giữa chúng ta. Vài chén rượu hạ đố, Trệ Võ cái kia hào sảng trợ búa khí tức hiện lộ ra. Nhưng thoáng nhìn Tờ Rẹ Xạ vẫn như cũ ưu nhã vào an tư thái, vị thuyền trưởng này khỏe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái, lập tức thấp giọng: Jolene tiên sinh, mặc dù chúng ta mới sơ lần gặp gỡ, nhưng từ hố bỉ trong miêu tả, ta liền biết ngài là cái đáng tin cậy người, lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Được rồi, Trệ Võ. Jolene mỉm cười đáp lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hòa hợp vui sướng. Nhưng mà Tờ Rẹ Xạ sức ăn thật là kinh người, lại ăn tốc độ dị thường mau lẹ. Cái này khiến cho nguyên bản định uống đến đêm khuya Trệ Võ không thể không cải biến kế hoạch. Mặt trời chưa lặn, Jolene và Tờ Rẹ Xạ ngay tại bán thân nhân huynh đệ tiễn biệt ở dưới, đi xuống băng cầu, bước lên bến tàu kiên cố mặt đất. Tờ Rẹ Xạ nhìn xem bên cạnh xoa nhẹ phần bụng, một mặt thỏa mãn cô gái tóc bạc, Jolene khẽ cười một tiếng. Sau đó ngươi có tính toán gì? A, đại khái, giống như trước đây đi. Nghe được tra hỏi, Tờ Rẹ Xạ cực nhanh dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua bên cạnh thanh niên, thanh âm mềm dịu. Tiếp chút thủy thác, tiếp tục bốn phía du lịch. Cứ việc ngữ khí nghe tới rất bình thường, nhưng nó nắm chặt bên hông trôi kiếm rất nhỏ động tác, lại tiết lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Đã như vậy, Jolene đúng cái này trong dự liệu trả lời thuận thế phát ra mời. Muốn hay không tạm thời ở đến ta nơi đó đi. Sớm trên bong thuyền lần đầu tiên nhìn thấy Tờ Rẹ Xạ lúc, hắn liền manh động ý nghĩ này. Khoảng cách hoàn thành nhậm chức thực tập kỵ sĩ cần thiết tổ chức tiểu đội chiến thắng cường địch yêu cầu, vừa vặn còn thiếu một cái nhân tuyển. Mà từng cùng Tờ Rẹ Xạ kề vai chiến đấu Jolene, lại quá là rõ ràng thực lực của nàng. Mặc dù sức mạnh cũng không phải là ưu thế của nàng, nhưng ở nhanh nhẹn cùng phương diện tốc độ lại cực kỳ xuất sắc, thực lực tuyệt đối đạt đến phi phàm cấp độ. Huống chi, nàng còn có được cái kia phần thần minh ban cho sức mạnh, nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt mang đến không tưởng tượng được chuyển cơ. Về phần sức ăn vấn đề, có liền vị này khẳng khái kim chủ tại, Jolene không lo lắng chút nào. Vừa vặn ta có một số việc yêu cầu trợ giúp của ngươi. Và ngài, ở cùng một chỗ sao? Cái này sẽ có hay không có chút? Tờ Rẹ Xạ có chút mất tự nhiên gảy một lần bên tai các bạn, thanh âm dần dần thấp xuống đi, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Không có vấn đề. Cái kia liền đa tạ ngươi. Chú ý tới cô gái tóc bạc trên mặt nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng, Jolene hơi nghi hoặc một chút nhíu mày, lập tức cất bước phía trước dẫn đạo. Cũng không lâu lắm, hai người liền về tới có lìn an bài trụ sở trước. Jolene đẩy ra viện lạc cửa gỗ, khẽ không người, cánh tay ưu nhã mở ra, đang muốn ra hiệu tờ rẹ xa mời đến, một đạo trong trẻo hoạt bát tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Jolene, ngươi làm sao mới trở về? Ta đều nhanh đói. A thì không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, màu nâu sợi tóc theo động tác của nàng dưới ánh mặt trời nhảy lên, hiện ra chói sáng quang trạch. Nàng ngẩng đầu, hiếu kỳ đánh giá Jolene bên người tờ rẹ xa. Vị này là? Nàng kêu tờ rẹ xa, là bằng hữu của ta. Jolene lập tức giới thiệu nói, lập tức chuyển hướng cô gái tóc bạc. Tờ rẹ xa, vị này là A ỉ ấy, đến từ Hà Vực Trư Quốc Ảnh Xa tổ chức dự bị thành viên. Về phần bên kia vị kia hắn khẽ nâng cái cằm, ra hiệu cách đó không xa co lại ở trong viện trên băng ghế đá thanh niên tóc vàng. Tên là Gonzales, là vị người ngâm thơ rong, đương nhiên. Jolene vừa nói, một bên dẫn đạo tờ rẹ xa đi vào sân nhỏ. Còn có bờ giòn sần tiên sinh, hắn là vị học giả, bất quá giờ phút này chính giam giữ cửa phòng làm nghiên cứu, không tiện quấy rầy. Ta hiểu được. Tờ rẹ xa khẽ gật đầu một cái về sau. Ánh mắt cực nhanh đảo qua trong viện Aiyi và Gonzales, lại liếc qua cửa phòng đóng chặt, trong mắt ánh sáng nhạt tựa hồ ảm đạm một cái trước mắt. Một tia khó nói lên lời thất vọng, phản phất một loại nào đó bí ẩn chờ mong thất bại thân sắc, tại trên mặt nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng rất nhanh, điểm này cảm xúc liền bị chuyên chú thay thế. Nàng đôi kia con mắt màu xám bạc đã mất đi tiêu điểm, xuyên thấu cảnh tượng trước mắt, ngưng kết tại Aiyi và Gonzales sau lưng cái kia phiến vô hình trong không khí. Sau một lát, vị này xưa nay thần sắc đạm mạc, cực ít hiện lộ cảm xúc cô gái tóc bạc, chậm rãi nhíu chặt lông mày. Một loại hỗn tạp sâu sắc hoang mang và khó có thể tin quái dị thần sắc, dần dần bao trùm nàng vừa rồi tâm tư. Tấu chương xong, chương 140, hô hấp pháp lực lượng chân chính chương 140, hô hấp pháp lực lượng chân chính từ khi thu hoạch được chân lý chi thần hộp mạ quà tặng, có thể nhìn thấy người khác đi qua sau, tờ rẹ xạ đã hồi lâu chưa từng cảm thấy khốn hoặc. Nhưng giờ phút này, nàng lại lâm vào thật sâu mê bóng. Nếu như nói lần trước không cách nào thăm dò Jolene quá khứ, còn có thể quy kết làm trùng hợp hoặc là hắn tự thân đặc thù nguyên nhân, như vậy dưới mắt, tờ rẹ xạ hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Aiyi và gồn dở vẻ sau lưng. Nơi đó như là Jolene một dạng, đồng dạng bao phủ một tầng mê vụ, cũng đồng dạng tồn tại một loại khó nói lên lời, cùng thần minh vĩ lực tương tự sức mạnh. Chỉ là cùng Jolene cái kia thâm trầm nồng vụ khác biệt, phía sau hai người xương mù hơi có vẻ mỏng manh, nhường nàng miễn cưỡng có thể bắt được một chút mảnh vỡ. Gôn giờ Vesfontein, bán tinh linh, sư tổng Benna, du lịch đại lục nhiều năm. Người ngâm thơ rong. Tựa hồ phát giác được tờ rẹ xa nhìn chăm chú, Gôn giờ Ves chậm rãi giơ tay lên, hữu hảo cơ cơ. Tờ rẹ xa nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ, lập tức ánh mắt sắc bén tập trung sau lưng A Diệp. A Diệp thần tinh. Tinh linh nhất tộc cao quý huyết mạch, ngân nguyệt vệ đội, nữ võ thần. Bắt được cái này một tin tức, tờ rẹ xạ hoang mang chuyển hướng bên cạnh Jolene. Nếu như nàng vừa rồi không nghe lầm lời nói, Jolene giới thiệu vị này tinh linh thiếu nữ lúc, nói đúng lắm. Hà Vực Trư Quốc Ảnh Xa tổ chức, dự bị thành viên. Cái này, tờ rẹ xạ chỉ cảm thấy hoang đường cảm giác tự nhiên sinh ra. Hơn nữa, cô gái tóc bạc lông mày càng nhíu chặt. Nàng thu hồi tìm kiếm ạ gì ấy đi qua ánh mắt, một lần nữa xem kỹ lấy tinh linh khuôn mặt của cô gái. Trước mắt cái kia nhu hòa ngây thơ, nụ cười rực rỡ bộ dáng. Cùng nàng vừa rồi nhìn thấy cái kia thần sắc lạnh lùng, sắp phạt quả đoán tóc bạc tinh linh chiến sĩ, thực sự khó mà trùng điệp. Làm sao vậy, tờ rẹ xạ? Jolene chú ý tới bên cạnh cô gái tóc bạc thất thần, lên tiếng hỏi thăm. Nhưng bất quá trong nấy mắt, liền minh bạch xảy ra chuyện gì, túi người tại bên thai nàng nói nhỏ. Tờ rẹ xạ, như không tất yếu, vẫn là thiếu vận dụng loại năng lực kia cho thỏa đáng. Dù sao mỗi người đều cần một điểm tư mật không gian, không phải sao? Bên hai ấm áp khí tức nhường tờ rẹ xạ bỗng nhiên hoàn hồn, có chút bối rối nhẹ nhàng gật đầu. Ngài nói đúng, Jolene tiên sinh. Jolene. A Diệp thanh âm vang lên, nhìn xem thanh niên cùng cô gái tóc bạc hơi có vẻ thân mật tư thái, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác không vui. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt chuyển động bước chân, xào rượu cắm đến giữa hai người, ngửa đầu hỏi. Nghe Gôn Dở Vết nói, ngươi đi tham gia yến hội rồi, vậy có hay không mang cho ta điểm ăn ngon trở về nha? Không có. Đối mặt tinh linh thiếu nữ cái này như quen thuộc nhiệt tình, Jolene bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá ta hiện tại có thể cho ngươi làm. Hơn nữa, hắn nhìn thoáng qua trầm mặc tờ rẽ xạ, giã nhẹ một hơi. Dưới mắt nhân thủ đều đủ, chính dễ dàng thương lượng một chút tiêu diệt toàn bộ ma vật sự tình. Tốt a Di hoan hô lên, ra hiệu tờ rẻ xả tùy ý ngồi xuống không cần câu nệ đồng thời, Jolene tay mắt lanh lẹ bắt lấy chính là muốn chuẩn đi người ngâm thơ rong sau cổ áo. Gonzales, ngươi cũng đừng hòng chạy, cho ta thành thành thật thật đợi. Không nhìn thơ trên mặt người cười khổ, Jolene quay người đi vào phòng bếp. Không bao lâu, trên bàn gỗ liền bày đầy nóng hôi hổi mỹ vị món ngon. Mặc dù so ra kém trễ vỏ chuẩn bị yến hội phong phú, tư vị lại càng hơn một bậc. Ở đây bốn người đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, bởi vậy tiêu diệt toàn bộ ma vật kế hoạch rất nhanh liền quyết định xuống, cũng định ra cụ thể phương án. A Diệp và Tờ Rẹ Xạ phụ trách mượn nhờ thương nhân phe phái cùng với mạo hiểm giả công hội con đường, tận khả năng tìm hiểu tình báo, khóa chặt ủy thác mục tiêu. Mà Gonzales thì phụ trách sắp xếp ra ngoài cần thiết vật tư. Sau bữa ăn tối, nguyên bản còn hơi có vẻ náo nhiệt tiểu viện, qua trong giây lát liền chỉ còn lại có Jolene một người. Hắn nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, hướng mở dọn sân miêu tả tiếp xuống kế hoạch hành động về sau, trực tiếp thẳng hướng kỵ sĩ học viện đi đến. Chạm vạng tối sân huấn luyện không có mưa hay. Jolene đứng yên nguyên địa, hai mắt khép hờ, lồng ngực theo sâu xa hô hấp quy luật chập trùng. Hắn tinh tế cảm giác thể nội cái kia cố lưu chuyển khí cảm vật luật, một lát sau mới mở mắt ra, đứng ở một cây yêu cầu hai người ôm hết tráng kiện quạt gỗ trước. Đây là chuyên môn dùng cho huấn luyện khí cụ, cứng rắn dị thường. Nắm chặt huấn luyện dùng kiếm sắt, vang lanh kim loại xúc cảm nhường hắn mừng rỡ. Trước nếm thử đang thi triển kiếm thuật đồng thời, duy trì kỵ sĩ hô hấp pháp cái kia vi diệu mà hạ khắc tiết tấu đi. Suy nghĩ hiện lên, hắn liền bắt đầu lần thứ nhất nếm thử. Nhưng mà, làm trường kiếm theo hắn quen thuộc chém vào động tác vạch phá không khí lúc, cái kia vừa ngưng tụ lại một tia manh mối dòng năng lượng, như là bị hoảng sợ bầy chim, trong nháy mắt tán loạn vô tung. Động tác cùng hô hấp dính liền không gì sánh được không lưu loát. Kiếm thế mặc dù mãnh liệt, lại chỉ đem lên một trận trầm muộn tiếng gió, cùng hắn ngày thường thuần túy kiếm thuật luyện tập hào không khác biệt. Hô. Jolen phun ra một ngụm trọc khí, cau mày. Tại chiến đấu đồng thời, duy trì hô hấp pháp vận chuyển, quả nhiên không dễ dàng như vậy theo suy nghĩ lưu chuyển, hắn ngưng thần tinh khí, lần nữa triển khai tư thế. Lần thứ hai, Jolen đem càng đa tâm hơn thần tập trung ở hô hấp. Hấp khí, sâu xa mà chậm chạp, nếm thử dẫn đạo cố lực lượng kia hướng chạy cánh tay. Trường kiếm chậm rãi giơ lên, động tác tận lực chậm dần. Ngay tại mũi kiếm sắp đến điểm cao nhất sát na, hắn đột nhiên hơi thở phát lực, đồng thời kiệt lực gắn bó cái tia khí cảm vật luật. Nhưng tiết tấu lại loạn. Đúng hô hấp quá phận chuyên chú, nhường huy kiếm phát lực điểm trở nên chỉ trệ cứng ngắc. Kiếm rơi xuống quỹ tích bộ về, lực lượng đại giảm, phản phất chém vào cứng cỏi trên thuộc da, tốn công vô ích. Cánh tay bởi vì động tác không cân đối chuyển đến rất nhỏ đau nhức. Đáng chết. Jolen thấp giọng mắng một câu, mồ hôi từ thái dương chậm rãi chảy ra. Hắn cảm thấy được một cỗ tinh thần phản phất bị xé nứt giống như cảm giác mệt mỏi. Đã muốn khống chế bên ngoài kiếm chiêu quỹ tích cùng phát lực thời cơ, lại phải gắn bó nội tại hư vô mở mịt khí cảm vật luật. Cả hai như là hai thất khó mà thuần phục liệt mã, hướng phương hướng khác nhau xé rách. Lần thứ ba, lần thứ tư, kết quả vẫn như cũ. Mỗi một lần nếm thử đều lấy khí cảm tán loạn, động tác biến hình hoặc sức mạnh sói mòn chấm dứt. Có khi huy kiếm trong nháy mắt quên đi hô hấp tiết tấu, có khi hô hấp miễn cưỡng đuổi theo, lại không cách nào đem cái kia yếu ớt sức mạnh dung nhập kiếm chiêu. Càng nhiều thời điểm là được cái này mất cái khác, kiếm chiêu mềm mại, khí cảm tiêu tán. Sân huấn luyện bên trong chỉ còn lại có hắn thô trọng thở dốc và trường kiếm phá phong đơn điệu gào thét, ướt đẫm mồ hôi quần áo, giá tại trên da mang đến từng tia ý lạnh, lại tới bất diệt trong lòng lửa nóng. Bởi vì Jolen có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một lần huấn luyện đều để hắn đúng hô hấp pháp khống chế, càng thêm rất quen một chút. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, hắn dừng lại chống chuôi kiếm nhẹ nhàng thở dốc, hồi tưởng lại tính tọa tu luyện hô hấp pháp chi tiết. Cậu Minh, tự nhiên, hắn nhắm mắt lại, không còn tận lực suy tư kiếm chiêu mỗi chi tiết, cũng không bắt buộc khí cảm hoàn mỹ dẫn đạo, đem tâm thần chìm vào cơ sở nhất hô hấp vận luật bản thân. Đó là kỵ sĩ hô hấp pháp hoạch tâm nhất nhịp đập. Hấp khí, tưởng tượng năng lượng như thủy triều tràn vào hoạch tâm. Hơi thở, năng lượng điều khiển như cánh tay giống như hướng chạy toàn thân. Hắn chạy không đúng thất bại lo nghĩ, chỉ còn lại có thuần túy duy trì ý niệm. Lần nữa giơ trường kiếm lên lúc, động tác tựa hồ trở nên chậm chạp mà ngưng trọng. Hắn không còn truy cầu tốc độ, chỉ truy cầu một loại nội tại cùng bên ngoài đồng bộ. Hấp khí, trường kiếm bình ổn nâng quá đỉnh đầu, cái kia cố nóng rực dòng suối cảm giác xuất hiện lần nữa, yếu ớt lại ngoan cường mà dọc theo ý niệm quỹ tích lưu động. Hơi thở, sức mạnh lập tức dâng lên mà ra. Trường kiếm mang theo một loại trước nay chưa có, phản phất tự thân có được trọng lượng rơi xuống cảm giác, ngang nhiên đánh rớt, xé rách không khí. Ngay tại lưỡi kiếm cùng hô hấp tiết tấu đạt tới cái nào đó khó nói lên lời phù hợp điểm sát na xoẹt. Một tiếng lột ngạt mà rung động xé rách âm thanh đống nhiên vang lên. Trường kiếm cũng không phải là chém vào không trung, mà lại như là dao nóng cắt qua mỡ bò giống như, không trở ngại chút nào từ cọc gỗ trung ương vút qua. Jolen duy trì huy kiếm kết thúc tư thế, lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở hổn hển. Sau đó khó có thể tin nhìn trước mắt, cây kia kiên cố cọc gỗ đã bị từ đó gọn gàng một phân thành hai. Được gây chân nhắn đến kinh người, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy chặt chẽ niên luân hoa văn. Hai nửa cái cọc thể có chút dịch ra, theo loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, trầm trọng nện rơi xuống đất, dơ lên một mảnh cho bụi. Cánh tay truyền đến thoát lực giống như tê dại, tinh thần chỗ sâu càng là dâng lên thâm trầm mọi bệnh. Nhưng tất cả những thứ này đều bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng mang đến rung động bao phủ. Jolen cúi đầu nhìn về phía trong tay có chút rung động vấn luyện dùng trường kiếm, xác nhận hai bên cũng không có mở lưỡi về sau, vừa nhìn về phía trên đất hai đoạn hải cốt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cùng với một tia khó nói lên lời thiêu đốt minh ngộ. Đây chính là kỵ sĩ hô hấp pháp trong chiến đấu, lực lượng chân chính. Đấu chương xong, chương 141, kỵ sĩ hô hấp pháp thai hại chương 141, kỵ sĩ hô hấp pháp thai hại một lần đem kỵ sĩ hô hấp pháp vận chuyển cùng kiếm thức hoàn mỹ dung hợp bộc phát, vậy mà có thể có kinh người như thế lực phá hoại. Jolen tiến lên một bước, tự quan sát kỹ lấy đứt gãy của gỗ, không khỏi chép miệng tắt lưới. Uy lực này, chỉ sợ đủ để so sánh chiến kỹ thuận thế chạm. Nếu là ở vận chuyển hô hấp pháp đồng thời, lại thi triển ra thuận thế chạm lời nói. Nghĩ đến cái kia tình cảnh, Jolen tâm tư không khỏi kích động. Không chỉ có như thế, mới vừa rồi vận chuyển hô hấp pháp lúc, hắn còn phát giác được một tia dị dạng. Đang hô hấp pháp có hiệu lực đồng thời làm ra bất kỳ động tác gì, tăng lên không chỉ là sức mạnh, còn có nhanh nhẹn. Ý vị này, một khi hắn có thể thuần thục nắm giữ cũng đem hô hấp pháp dung nhập chiến đấu, thực lực đem thu hoạch được tất cả phương vị bay bọn. Nhưng mà sau một lát, Jolen liền nhận rõ hiện thực, lắc đầu bất đắc dĩ. Vừa rồi vẹn vẹn đứng tại chỗ bất động, nếm thử tại huy kiếm thời vận dùng hô hấp pháp, liền cơ hồ hao hết ta toàn bộ tâm thần, dù vậy, xác suất thành công ý nguyên thấp đến đáng thương, nếu là trong thực chiến. Trong đầu hắn hiện ra địch nhân lăng lệ thế công, địch nhân cũng sẽ không cho ta cơ hội thở dốc, càng đừng đề cập tại phân tâm vận chuyển hô hấp pháp đồng thời, còn muốn chiếu cố thi triển chiến kỹ. Mặc dù minh bạch trong đó gian nan, nhưng Jolen trong lòng lại cũng không có bao nhiêu thất bại hoặc thất vọng. Dù sao từ đạt được hô hấp pháp đến nay, bất quá chỉ có mấy ngày, có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem nó dùng cho huấn luyện thường ngày, đã là tiến bộ cực lớn. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đem hô hấp pháp thuần thục vận dụng cho chiến đấu, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Nghĩ tới đây, Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm sơ nghỉ ngơi khôi phục một chút thể lực và hao tổn vô hình, liền di động đến một căn khác cọc gỗ trước. Đang lúc hắn muốn giơ lên huấn luyện dùng kiếm sắt tiếp tục luyện tập lúc, sau lưng lại chuyển đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Tùy theo mà đến, là một đạo thô kệch tiếng nói. "Ồ, tiểu tử, làm được không tệ mà." Jolene quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái giống như núi nhỏ thân ảnh chậm rãi đi tới. Giày da đạp trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đợi người tới đến gần, Jolene mới nheo mắt lại, thấy rõ mặt mũi của đối phương. Dễ Dạ Hạ Mở viện trưởng. Người tới chính là kỵ sĩ học viện viện trưởng, Dễ Dạ Hạ Mở. Nhưng mà cùng Jolene bắt đầu thấy hắn lúc so sánh, vị này thực lực cường đại viện trưởng tựa hồ có chút biến hóa. Thể trạng vẫn như cũ cường tráng như núi, lưng lại có chút cong xuống. Nguyên vốn là có chút đầu tóc rối bời, giờ phút này càng là rối tung không chịu nổi, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, liền cái kia nồng đậm sợi râu bên trên đều treo mấy giọt đem rơi chưa rơi rượu trâu. Cả người bao phủ tại một cỗ suy sụp tinh thần cùng tinh thần sa sút trong hơi thở. Từ ngực, từ ngực. Nương theo lấy rượu vào cổ họng tiếng vang, Dễ Dạ Hạ Mở tùy ý lau trên cằm bếp rượu, đi đến Jolene vừa chặt đứt cọc gỗ trước, túi người tử tế suy nghĩ. Một lát sau hắn mới quay đầu, đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. "Tiểu tử, ngươi đã thành công nắm giữ kỵ sĩ hô hấp pháp." Thấy Jolene nhẹ nhàng gật đầu, vị này tại Hà Bực Trư Quốc nổi tiếng lâu đời kỵ sĩ học viện viện trưởng, nện bước bước chân nặng nề đi tới Jolene trước mặt, thân thể cao lớn cơ hồ hoàn toàn chặn chỗ có tia sáng. Hắn quan sát tỉ mỉ Jolene một phen, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Nộ Sơn lão gia hỏa kia mới đem kỵ sĩ hô hấp pháp giao cho ngươi mấy ngày, ngươi không chỉ có đã luyện thành." Cái kia tráng kiện ngón tay chỉ hướng một bên cắt thành hai đoạn kiên cố của gỗ, "còn có thể thô thiển vận dụng đấu khí rồi." Nhìn xem Jolene tuổi trẻ khuôn mặt, Dễ Dạ Hạ Mở trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác phiền muộn. "Không nghĩ tới a, có liền tiểu tử kia, vẫn đúng là cho học viện đào được một khối tốt liệu." Nhưng mà, Jolene cũng không đắm chìm ở Dễ Dạ Hạ Mở tán thưởng bên trong, ngược lại bén nhạy bắt được đối phương trong lời nói từ mấu chốt. "Đấu khí?" Dễ Dạ Hạ Mở viện trưởng. Thấy đối phương không còn sơ lần gặp gỡ lúc như vậy hùng hổ do người, Jolene thoáng buông lỏng, khẽ không người, mở miệng hỏi. "Ngài vừa rồi nâng lên đấu khí, chính là ngươi tu luyện hô hấp pháp lúc, cảm ứng được cái kia cố kỳ dị khí lưu." Tựa hồ bị Jolene thiên phú tiếp xúc động, Dễ Dạ Hạ Mở cũng không qua loa, mà là khó được kiên nhẫn giải thích. Đối với cố lực lượng này, các nơi cách gọi khác biệt, khí cảm, đấu khí, chiến khí chờ một chút, nhưng bản chất đều là giống nhau đồ vật. Jolene hiểu rõ gật đầu, lập tức truy vấn. "Như vậy viện trưởng, loại này khí lưu, tôi cùng là như thế nào sinh ra đâu?" Tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp lúc, Jolene liền đúng dương bị quyển trục bên trên miêu tả khí cảm trong lòng còn có lo nghĩ. Hắn biết rõ thân ở dị giới, tiếp trước rất nhiều quy luật tự nhiên có lẽ không còn áp dụng. Nhưng căn cứ quan sát của hắn, cho dù là thi triển siêu sức mạnh tự nhiên ảo thuật, cũng cần hấp thu trong không khí rời rạc ma lực nguyên tố tiến hành chuyển hóa. Cái này chỉ ít chứng minh, năng lượng nào đó bảo toàn định luật, ở cái thế giới này rất có thể y nguyên thành lập. Nhưng mà, hồi tưởng lại tu luyện hô hấp pháp chi tiết, Jolene không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia được xưng là khí cảm dòng năng lượng, tuyệt đại bộ phận là đang hô hấp pháp vận chuyển lúc, trực tiếp từ thể nội trống rỗng hiện lên. Chỉ có một phần nhỏ nhất, tựa hồ bắt nguồn từ ngoại giới một loại nào đó khó nói lên lời sức mạnh. Loại mâu thuẫn này hiện tượng khiến hắn hoang mang không thôi. Nghe được Jolene nghi vấn, Dễ Dạ Hạ Mở ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn. Theo một cỗ dị thường gây mũi mùi rượu tràn ngập ra, vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng rũa ra giày đặt bàn tay, trung điệp vô vô Jolene bả vai. "Tiểu tử, hô hấp pháp sinh ra đấu khí, bắt nguồn từ ngươi tự thân." Nhìn xem Jolene trong mắt không hiểu, Dễ Dạ Hạ Mở tiến một bước giải thích nói: "Tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp quá trình, trên bản chất liền là đang đào đảo thân thể ngươi tiềm lực, cho nên tố chất thân thể càng mạnh người, càng dễ dàng tu luyện thành công, phát huy ra sức mạnh cũng càng lớn. Đào móc thân thể tiềm lực." Ngay nuốt lấy câu nói này, Jolene rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn linh quang chợt hiện, đống nhiên ngẩng đầu, chậm rãi nói ra: "Dễ Dạ Hạ Mở viện trưởng, ý của ngài là tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, nhưng thật ra là tại tiêu hao thân thể của mình." "Không sai." Thấy Jolene trong nháy mắt liền ngộ đến mấu chốt, Dễ Dạ Hạ Mở khen ngợi gật đầu, trong mắt lại lướt qua một tia nặng nề. "Cho nên, một cái đánh dấu chuẩn kỵ sĩ thời đỉnh cao, thường thường tại 40 tuổi đến 50 tuổi khoảng chừng, về sau thực lực liền sẽ phi tốc trưởng, hơn nữa thực lực càng cường đại kỵ sĩ, loại này trượt thường thường tới càng mãnh liệt, tuổi thọ của bọn hắn cũng thường thường càng ngắn, lấy sinh mệnh đổi lấy sức mạnh. Đây chính là thu hoạch được siêu phàm chi lực đại giới sao?" Jolene ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy Dễ Dạ Hạ Mở lời nói, chợt nghĩ tới điều gì, mới không thể tra lắc đầu. "Không đúng. Nếu như Dễ Dạ Hạ Mở nói lời là thật, như vậy, bị ẩn tình huống lại nên giải thích như thế nào đâu? Theo hắn biết, Kim Cốc Đế quốc vị kia quốc vương, bây giờ đã tuổi gần trăm tuổi, nhưng vô luận là tinh thần vẫn là thể phách, đều dị thường cứng rắn. Cho dù là tại huyết nguyệt chi loạn kết thúc, vì yên ổn dân tâm mà cử hành quân diễn lúc, tuổi của hắn từ lâu vượt xa khỏi kỵ sĩ nghề nghiệp công nhận thời đỉnh cao. Nhưng mà theo vợ dọn sần miêu tả, ngay lúc đó Mị ẩn tiện tay vung ra một kích, uy lực của nó vẫn là đủ để so sánh vu sư thi triển tứ hoàn pháp thuật. Nghĩ tới đây, Jolene lập tức đem nghi vấn trong lòng thốt ra. Nghe được vấn đề này, Dễ Dạ Hạ Mở trầm mặc một lát, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cực kỳ hâm mộ, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại phức tạp cảm xúc. "Cái đó là trường hợp đặc biệt, theo ta được biết, như vậy trường hợp đặc biệt, còn có mấy vị khác, bất quá." Vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng chậm rãi lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. "Ta kỵ sĩ hô hấp pháp xa chưa đạt tới loại cảnh giới đó, cho nên đối với nghi vấn của ngươi, ta không cách nào cho ra đáp án xác thực." Hắn dừng lại một chút, đục ngầu con mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ tại suy tư, lại như là đang nhớ lại. Nhưng theo ta phỏng đoán, loại này khác hẳn với thường nhân hiện tượng, chỉ sợ cùng tu luyện hô hấp pháp chủng loại không quan hệ, nó càng giống là đem hô hấp pháp rèn luyện đến cực hạn về sau, sinh ra một loại nào đó. Lột xác biểu hiện. Tấu chương xong.